Chương 1101, vật đuổi sao rời chương 1101, vật đuổi sao rời Esden mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng hy vọng. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, Lưu Mãng. Hòa bình con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng ta nguyện ý gánh vác lên phần này trách nhiệm. Tinh tế liên minh đem tuân thủ lời hứa của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là cộng đồng phồn vinh, mà không phải qua lại đối kháng. Theo Esden cùng Lưu Mãng đối thoại, anh linh điện cùng tinh tế liên minh ở giữa không khí khẩn trương bắt đầu dần dần hòa hoãn. Song phương đại biểu bắt đầu liền cụ thể hợp tác hạng mục tiến hành thảo luận, bao quát khoa học kỹ thuật giao lưu, mậu dịch hợp tác cùng cộng đồng phòng ngự cơ chế thành lập. Mặc dù vẫn có khác nhau cùng ngờ vực vô căn cứ, nhưng song phương đều cho thấy đối thoại hòa hợp làm ý nguyện. Trong vòng mấy tháng sau đó, Esden cùng Lưu Mãng đều tích cực thôi động hòa bình tiến trình. Esden trở lại tinh tế liên minh về sau, lập tức tay áp dụng cùng anh linh điện kế hoạch hợp tác, bảo đảm mỗi cái thành viên đều giảng hòa bình tầm quan trọng, cũng tham dự vào trong hợp tác tới. Mà Lưu Mãng thì tại anh linh trong điện bộ tiến hành cải cách, giảm bớt những cái kia cấp tiến thanh âm, đồng thời tăng cường đối hòa bình hợp tác ủng hộ. Theo thời gian trôi qua, hai cái thế lực ở giữa hợp tác dần dần kết xuất trái cây. Khoa học kỹ thuật giao lưu để song phương đều thu được trước nay chưa từng có tiến bộ, mậu dịch hợp tác cũng khiến cho song phương kinh tế đạt được nhanh chóng phát triển. Càng quan trọng hơn là, cộng đồng phòng ngự cơ chế thành lập, làm cho cả vũ trụ an toàn đạt được tăng cường, một chút tiểu quy mô xung đột cùng ma sát cũng đã nhận được hữu hiệu khống chế. Nhưng mà, hòa bình con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại hợp tác quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có ma sát cùng hiểu lầm. Có một lần, một cái anh linh điện thương đội tại tinh tế liên minh lãnh địa bên trong tao ngộ không rõ công kích, tạo thành nhân viên thương vong. Sự kiện này lập tức đưa tới anh linh điện phản ứng mãnh liệt, một chút anh linh lần nữa hô hào đối tinh tế liên minh khai thác cường ngạnh biện pháp. Esden biết được việc này về sau, lập tức khởi động khẩn cấp điều tra chương trình, cũng tự mình tiến về anh linh điện, hướng Lưu Mãng giải thích tình huống, cũng hứa hẹn đem nghiêm trị người gây ra họa. Lưu Mãng mặc dù phẫn nộ, nhưng ở Esden thành khẩn thái độ cùng cấp tốc hành động dưới, hắn lựa chọn tin tưởng Esden, cũng đồng ý cho tinh tế liên minh thời gian đến giải quyết vấn đề này. Trải qua điều tra, chân tướng rốt cục đại bạch. Nguyên lai lần này tập kích là từ một cái phe thứ ba thế lực gây nên, bọn hắn ý đồ thông qua bước lên anh linh điện cùng tinh tế liên minh ở giữa xung đột đến giành tư lợi. Esden cùng Lưu Mãng khi biết chân tướng về sau, quyết định liên thủ đả kích cái này phe thứ ba thế lực, bảo hộ vũ trụ hòa bình cùng trật tự. Sự kiện lần này trở thành anh linh điện cùng tinh tế liên minh hợp tác một cái bước ngoặt. Song phương không chỉ có thành công địa đả kích phe thứ ba thế lực, còn tiến một bước sâu hơn lẫn nhau ở giữa tín nhiệm hòa hợp làm. Esden cùng Lưu Mãng đều ý thức được, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể ứng đối trong vũ trụ các loại khiêu chiến. Theo hòa bình cùng hợp tác không ngừng xâm nhập, trong vũ trụ văn minh bắt đầu hưởng thụ được trước nay chưa từng có phồn vinh. Esden cùng Lưu Mãng lãnh đạo lực cùng nhìn xa hiểu rộng, khiến cho tinh tế liên minh cùng anh linh điện quan hệ trong đó ngày càng vững chắc. Bọn hắn không gần như chỉ ở chính trị và trên quân sự thành lập kiên cố hợp tác cơ sở, càng tại văn hóa cùng giáo dục lĩnh vực triển khai rộng khắp giao lưu. Hai cái thế lực thế hệ tuổi trẻ bắt đầu ở lẫn nhau tình cầu bên trên học tập, cái này không chỉ có chạm vào văn hóa dung hợp, cũng vì tương lai hòa bình đặt xuống cơ sở vững chắc. Theo thời gian trôi qua, hai cái thế lực biên giới dần dần mơ hồ, một cái mới thể cộng đồng ngay tại hình thành. Cái này thể cộng đồng không chỉ có bao gồm tinh tế liên minh cùng anh linh điện, còn hấp dẫn cái khác tiểu nhân tinh hệ cùng văn minh gia nhập. Bọn hắn cộng đồng tuân thủ một bộ mới vũ trụ pháp tắc, bộ pháp tắc này lấy chung sống hòa bình, đôi bên cùng có lợi làm hệ tâm, chỉ tại giữ gìn vũ trụ ổn định cùng phồn vinh. Tại cái này mới thể cộng đồng bên trong, Esden cùng Lưu Mãng trở thành nhân vật truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn bị truyền xướng, trở thành khích lệ hậu nhân truy cầu hòa bình cùng hợp tác điển hình. Tượng của bọn họ bị dựng đứng tại từng cái tinh cầu bên trên, trở thành đoàn kết cùng hữu nghị biểu tượng. Nhưng mà, hòa bình giữ gìn cũng không phải là một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Theo lực lượng mới quật khởi cùng cũ thế lực suy sụp, mới khiêu chiến cùng ý hiệp cũng đang không ngừng xuất hiện. Esden cùng Lưu Mãng những người kế nhiệm nhất định phải tiếp tục bọn hắn duy trì, không ngừng mà giải quyết vấn đề mới, giữ gìn cái này yếu ớt nhưng quý giá hòa bình. Tại một lần thịnh đại vũ trụ phong hội bên trên, Esden cùng Lưu Mãng pho tượng bị chính thức mở màn. Đến từ từng cái tinh hệ đại biểu tề tụ một đường, cộng đồng chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc. Phong hội bên trên, các phương đạt thành một hạng mới hiệp nghị, chỉ tại tiến một bước làm sâu sắc hợp tác, cộng đồng khai phát vũ trụ tài nguyên, bảo hộ vũ trụ hoàn cảnh, cùng đối kháng khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Theo vũ trụ phong hội kết thúc, Esden cùng Lưu Mãng những người kế nhiệm, A Lĩnh Sĩ A cùng Triệu Cương, phân biệt đại biểu tinh tế liên minh cùng anh linh điện, bọn hắn đứng tại hai vị nhân vật chuyển kỳ pho tượng trước, trong lòng tràn đầy kính ý cùng trách nhiệm. A Lĩnh Sĩ A là một vị tuổi trẻ chính trị gia, lấy mẹ cảm sức quan sát cùng chắc tuyệt đàm phán kỹ xảo mà nghe tiếng, Triệu Cương thì là anh linh điện quân sự chiến lược gia, lấy tỉnh táo phán đoán cùng kiên định quyết tâm mà nhận tôn kính. A Lĩnh Sĩ A cùng Triệu Cương đều biết rõ, bọn hắn đánh bắc không chỉ là giữ gìn hòa bình trách nhiệm, càng là thôi động vũ trụ thể cộng đồng hướng về phía trước phát triển sứ mệnh. Bọn hắn bắt đầu tay áp dụng phong hội bên trên đạt thành mới hiệp nghị, đầu tiên chính là cộng đồng khai phát vũ trụ tài nguyên. Bọn hắn tổ chức một cái từ các tinh hệ tổ tinh anh thành đoàn đội, phụ trách thăm dò cùng khai phát những cái kia không bị đầy đủ lợi dụng tài nguyên, như vành đai tiểu hành tinh khoáng vật cùng xa xôi tinh hệ nguồn năng lượng. Tại bảo vệ vũ trụ hoàn cảnh phương diện, bọn hắn thôi động một hệ liệt bảo vệ môi trường chính sách áp dụng, bao quát giảm bớt du lịch trong vũ trụ ô nhiễm, bảo hộ vật chủ hiếm có nơi ở cùng mở rộng có thể tái sinh nguồn năng lượng sử dụng. Những thứ này chính sách không chỉ có trợ ở bảo hộ vũ trụ sinh thái cân bằng, cũng vì các tinh hệ có thể cầm tục phát triển cung cấp mới động lực. Đối mặt khả năng xuất hiện uy hiếp, A Lĩnh Sĩ A cùng Triệu Cương thành lập một cái vũ trụ hội đồng bảo an, UNSG, phụ trách giám sát trong vũ trụ động thái, ước định tiềm ẩn phong hiểm, cũng chế định sách lược tương đối. Cái này ban trị sự từ các tinh hệ đại biểu tạo thành, bảo đảm quyết sách công chính tính cùng toàn diện tính. Tại Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương lãnh đạo dưới, vũ trụ thể cộng đồng nên đón một cái mới phồn vinh thời kỳ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến mới thông tin phương thức, khiến cho các tinh hệ ở giữa giao lưu càng thêm nhanh gọn. Văn hóa giao lưu cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, các loại nghệ thuật hình thức cùng tư tưởng tại vũ trụ ở giữa tự do lưu động, kích phát càng nhiều sáng tạo cái mới hòa hợp làm. Nhưng mà, hòa bình giữa gìn cũng không phải là không có khiêu chiến. Tại vũ trụ biên giới, một cái thế lực mới ngay tại quật khởi, bọn hắn đối vũ trụ thể cộng đồng pháp tắc cùng trật tự nắm giữ dị nghị. Cái này tên là Ám Ảnh Liên Minh tổ chức, từ một chút bất mãn hiện trạng tinh hệ cùng cá thể tạo thành, bọn hắn ý đồ thông qua bí mật hành động cùng phá hư hoạt động đến suy yếu vũ trụ thể cộng đồng lực ảnh hưởng. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương cấp tốc khai thác hành động, bọn hắn tăng cường vũ trụ hội đồng bảo an UNSC chức năng, đồng thời cùng những tinh hệ khác người lãnh đạo tiến hành câu thông, tìm kiếm cộng đồng ứng đối Ám Ảnh Liên Minh sách lược. Bọn hắn biết, chỉ có thông qua đoàn kết cùng trí tuệ mới có thể bảo vệ cái này yếu đất hòa bình. Tại một lần tỉ mỉ bày kế hành động bên trong, vũ trụ hội đồng bảo an UNSC thành công địa tiết lộ Ám Ảnh Liên Minh âm mưu, cũng đem nó thành viên chủ yếu bắt giữ. Một chuyến này không động đậy vẹn vẹn bảo vệ vũ trụ thể cộng đồng an toàn, cũng tiến một bước củng cố Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương lãnh đạo địa vị. Chương 1102 bắt đầu vận chuyển. Chương 1102 bắt đầu vận chuyển. Vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh, tựa hồ tại Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương lãnh đạo hạ đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng mà Ám Ảnh Liên Minh uy hiếp mặc dù tạm thời bị ngăn chặn, nhưng trong vũ trụ luôn luôn tồn tại mới biến số cùng khiêu chiến. Tại một lần thông lệ vũ trụ hội đồng bảo an UNSC trong hội nghị, một cái khẩn cấp đề tài thảo luận bị nâng lên nhật trình. Một cái xa xôi tinh hệ đột nhiên đã mất đi liên hệ, tất cả thông tin tín hiệu đều thần bí bên trong gãy mất. Cái này tinh hệ mặc dù xa xôi, nhưng nó nắm giữ lấy một loại hy hữu nguồn năng lượng, đối với vũ trụ thể cộng đồng nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ trọng yếu. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn quyết định tự mình tiến về cái này tinh hệ, điều tra thông tin cắt đứt nguyên nhân, cũng bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng an toàn. Bọn hắn dẫn theo một chi từ tinh anh chiến sĩ cùng nhà khoa học tạo thành đoàn đội, ngồi tân tiến nhất phi thuyền liên hành tinh, xuyên qua xa xôi tinh hệ. Khi bọn hắn đến mục đích lúc, phát hiện cái này tinh hệ tình huống xa so với bọn hắn dự đoán muốn phức tạp. Tinh hệ nội bộ tinh cầu ở giữa bạo phát nội chiến, mà trận này nội chiến phía sau, tựa hồ có Ám Ảnh Liên Minh cái bóng. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương cấp tốc tham gia, bọn hắn không chỉ có muốn lắng lại chiến hỏa, còn muốn vạch trần Ám Ảnh Liên Minh âm mưu. Tại một hệ liệt khẩn trương đàm phán cùng sau khi chiến đấu, Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương thành công địa ổn định thế cục. Bọn hắn tiết lộ Ám Ảnh Liên Minh ý đồ thông qua bước lên nội chiến đến khống chế cái này tinh hệ nguồn năng lượng kế hoạch, cũng trợ giúp cái này tinh hệ nhân dân thành lập một cái mới chính phủ, lấy bảo đảm nguồn năng lượng công bằng phân phối cùng lợi dụng. Sự kiện lần này lần nữa đã chứng minh Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương năng lực lãnh đạo, bọn hắn quả quyết cùng trí tuệ không chỉ có bảo vệ vũ trụ thể cộng đồng lợi ích, cũng thắng được càng nhiều sao hơn hệ tôn trọng cùng tín nhiệm. Tên của bọn hắn trở thành vũ trụ hòa bình cùng chính nghĩa biểu tượng. Theo thời gian trôi qua, Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương hợp tác càng ngày càng ăn ý, bọn hắn không gần như chỉ ở chính trị và trên quân sự có cộng đồng kiến giải, càng tại văn hóa cùng giáo dục bên trên thôi động càng nhiều giao lưu hòa hợp làm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có thông qua xâm nhập lý giải cùng tôn trọng, mới có thể chân chính thực hiện vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, vũ trụ thể cộng đồng biên giới tiến một bước mở rộng, càng nhiều tinh hệ cùng văn minh gia nhập đại gia đình này. Bọn hắn cộng đồng tuân thủ vũ trụ pháp tắc, cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng phát triển, lấy thích ứng không ngừng biến hóa vũ trụ hoàn cảnh. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương cố sự, trở thành trong vũ trụ truyền kỳ. Bọn hắn không gần như chỉ ở riêng phần mình tinh hệ bên trong được tôn kính, càng tại toàn bộ trong vũ trụ được truyền tụ. Bọn hắn đã chứng minh, cho dù ở tinh tế xa xôi ở giữa, hòa bình cùng hợp tác cũng là khả năng thực hiện. Vũ trụ hòa bình con đường mặc dù dài dằng dặc mà gian nan, nhưng ở Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương lãnh đạo dưới, vũ trụ thể cộng đồng chính hướng phía một cái càng thêm quang minh cùng phồn vinh tương lai tiến lên. Chuyện xưa của bọn hắn sẽ khích lệ nhất đại lại một đời vũ trụ cư dân, vì cộng đồng mộng tưởng và mục tiêu không ngừng cố gắng. Theo vũ trụ thể cộng đồng không ngừng lớn mạnh, Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương gặp phải khiêu chiến cũng càng lúc càng nhiều. Bọn hắn không chỉ có muốn ứng đối ngoại bộ uy hiếp, còn muốn giải quyết nội bộ mâu thuẫn cùng xung đột. Tại cái này đa nguyên hóa trong vũ trụ, khác biệt văn minh có khác biệt tín ngưỡng cùng giá trị quan, như thế nào cân bằng các phương lợi ích, thực hiện chân chính hài hòa chung sống, trở thành bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Tại một lần tinh tế hội chợ bên trên, một cái mới phát văn minh khoa học kỹ thuật phô bày một loại có thể tăng lên cực lớn du lịch trong vũ trụ hiệu suất kỹ thuật mới. Hạng kỹ thuật này xuất hiện, để rất nhiều tinh hệ thấy được phát triển máy mới gặp, nhưng cùng lúc cũng đã dẫn phát đối tài nguyên phân phối cùng khoa học kỹ thuật lũng đoạn lo lắng. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương ý thức được, nếu như không thích đáng xử lý, hạng kỹ thuật này có thể sẽ trở thành dẫn phát một vòng mới xung đột dây dẫn nổ. Bọn hắn cấp tốc tổ chức một cái từ các tinh hệ đại biểu tạo thành ủy ban, chỉ tại chế định một bộ hợp lý khoa học kỹ thuật cùng hưởng hiệp nghị. Trải qua kịch liệt thảo luận cùng hiệp thương, cuối cùng đạt thành một cái chung nhận thức, kỹ thuật mới đem làm vũ trụ thể cộng đồng tài sản chung, tất cả tinh hệ đều có cơ hội bình đẳng sử dụng cùng cải tiến hạng kỹ thuật này, đồng thời, kỹ thuật mới mang tới lợi ích cũng đem công bằng phân phối. Cái này nhất quyết sách không chỉ có lắng lại tiềm ẩn thế của khẩn trương, còn tiến một bước củng cố vũ trụ thể cộng đồng đoàn kết. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương cái này nhất cử xử trí, lần nữa hiện ra bọn hắn chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng nhìn xa hiểu rộng, bọn hắn không chỉ có chú ý trước mắt hòa bình, càng tận sức tại tạo dựng một cái lâu dài ổn định vũ trụ trật tự. Nhưng mà, hòa bình đường xá chưa từng là thuận buồm xuôi gió. Tại vũ trụ một chỗ khác, một cái cổ lão văn minh bởi vì đối kỹ thuật mới sợ hãi cùng bài xích, lựa chọn phong bế tự mình tinh hệ, cự tuyệt cùng những tinh hệ khác giao lưu. Cái văn minh này cô lập hành vi, đưa tới vũ trụ thể cộng đồng chú ý. Á Lìn Xì Ả cùng Triệu Cương quyết định tự mình tiến về cái này tinh hệ, hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn một lần nữa mở ra, gia nhập vào vũ trụ đại gia đình bên trong. Tại trải qua một loạt văn hóa giao lưu cùng đối thoại về sau, cái này văn minh cổ xưa lãnh tụ rốt cục bị ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương thành ý chỗ đả động. Bọn hắn ý thức được, phong bế tự mình không chỉ có không cách nào bảo hộ văn minh an toàn, ngược lại sẽ làm văn minh mất đi tiến bộ cùng phát triển cơ hội. Cuối cùng, cái văn minh này quyết định một lần nữa mở ra, cùng những tinh hệ khác cùng hưởng tri thức cùng tài nguyên, cộng đồng đối mặt vũ trụ khiêu chiến. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương một chuyến này động, không chỉ có cứu vãn một cái văn minh, cũng vì vũ trụ thể cộng đồng tính đa dạng cùng bao dung tính tạo mới điển hình. Trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, lần nữa đã chứng minh hòa bình cùng hợp tác lực lượng. Theo thời gian trôi qua, ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương lãnh đạo dần dần trở thành vũ trụ thể cộng đồng nền tảng. Chuyện xưa của bọn hắn không chỉ có là liên quan tới chiến tranh và hòa bình cố sự, càng là liên quan tới lý giải, tôn trọng cùng cộng đồng trưởng thành cố sự. Tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, vũ trụ thể cộng đồng không ngừng hướng về càng thêm quang minh tương lai tiến lên, mà tên của bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở vũ trụ trong dòng sông lịch sử. Tại ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương lãnh đạo dưới, vũ trụ thể cộng đồng nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Theo hòa bình cùng hợp tác lý niệm xâm nhập lòng người, trong vũ trụ từng cái văn minh bắt đầu càng thêm tích cực giao lưu cùng hợp tác. Nhưng mà, theo văn minh giao lưu ngày càng tấp nập, mới khiêu chiến cũng theo đó mà tới. Tại một lần vũ trụ khoa học kỹ thuật diễn đàn bên trên, một cái liên quan tới trí tuệ nhân tạo thảo luận đã dẫn phát rộng khắp chú ý một chút tinh hệ lo lắng, trí tuệ nhân tạo nhanh chóng phát triển có thể sẽ uy hiếp được vũ trụ hòa bình cùng an toàn. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương nhận thức đến, nếu như không thêm vào quy phạm, trí tuệ nhân tạo có thể sẽ bị dùng cho không làm mục đích, thậm chí khả năng dẫn phát mới xung đột. Vì ứng đối cái này một khiêu chiến, bọn hắn đề nghị thành lập một cái cấp bậc vũ trụ trí tuệ nhân tạo giám thị cơ cấu, chỉ tại bảo đảm trí tuệ nhân tạo kỹ thuật an toàn, hợp lý cùng công bằng sử dụng. Cái này cơ cấu để cho các tinh hệ chuyên gia tổ thành, cộng đồng chế định trí tuệ nhân tạo sử dụng chuẩn tắc cùng luân lý tiêu chuẩn. Trải qua một loạt thảo luận cùng hiệp thương, đề nghị này cuối cùng được đến vũ trụ thể cộng đồng rộng khắp ủng hộ. Tại ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương thôi thúc giới, người ngoài hành tinh công trí năng giám thị cơ cấu cấp tốc thành lập, cũng bắt đầu vận hành. Chương 1103, di tên kế hoạch chương 1103, di tên kế hoạch người ngoài hành tinh công trí năng giám thị cơ cấu thành lập, tiêu chí lấy vũ trụ thể cộng đồng tại khoa học kỹ thuật quản lý phương diện bước ra trọng yếu một bước. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương biết rõ, công việc này tầm quan trọng không thua gì bất luận cái gì một trận chiến tranh giữa các hành tinh thắng lợi. Bọn hắn tự mình tham dự cơ cấu công việc bếp núc, cũng bảo đảm nó vận hành độ trong suốt cùng công chính tính. Theo giám thị cơ cấu thành lập, trong vũ trụ trí tuệ nhân tạo phát triển tiến vào một cái giai đoạn mới. Các tinh hệ bắt đầu tuân theo thống nhất chuẩn tắc, đối người công trí năng nghiên cứu cùng ứng dụng tiến hành bản thân thẩm tra, bảo đảm kỹ thuật phát triển sẽ không chệch hướng hòa bình cùng hợp tác quý đạo. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương còn thôi động trí tuệ nhân tạo luân lý giáo dục phổ cập, để mỗi một cái tinh hệ cư dân đều có thể lý giải cũng tham dự vào cái này một toàn cầu tính đề tài thảo luận bên trong tới. Nhưng mà, ngay tại vũ trụ thể cộng đồng coi là có thể buông lỏng một hơi thời điểm, một cái mới nguy cơ lặng yên mà tới. Một cái không biết tín hiệu từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến, cái tín hiệu này cường đại dị thường, lại mang theo phức tạp tin tức mã hóa. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương lập tức triệu tập trong vũ trụ đứng đầu nhất nhà khoa học cùng mật mã học ra, ý đồ phá giải cái tín hiệu này hàng nghĩa. Trải qua mấy tháng cố gắng, các nhà khoa học rốt cục mở ra tín hiệu bí mật, nó đến từ một cái xa xôi văn minh. Cái văn minh này tại mấy trăm vạn năm trước liền đã đạt đến độ cao phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng bởi vì một trận tai nạn, tinh cầu của bọn hắn cơ hồ bị hủy diệt. Cái tín hiệu này là bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể tìm tới gia viên mới. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nếu như tiếp nhận cái văn minh này, vũ trụ thể cộng đồng tài nguyên và cân bằng có thể sẽ nhận khiêu chiến, nhưng nếu như không thân xuất biệt thủ, như vậy cái văn minh này có thể sẽ diệt tuyệt. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn quyết định tổ chức một cái hành động cứu viện, đồng thời khởi động một cái lâu dài kế hoạch, chỉ đang trợ giúp cái văn minh này chủ tiến, cũng từng bước dung nhập vũ trụ thể cộng đồng. Hành động cứu viện lấy được thành công, cái văn minh này người sống sót bị an toàn địa an trí tại vũ trụ thể cộng đồng một cái biên giới tinh hệ. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương tự mình tham dự cùng cái văn minh này giao lưu, bọn hắn phát hiện, cứ việc cái văn minh này trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, nhưng bọn hắn đối với hòa bình cùng hợp tác lý niệm nhưng lại có khắc sâu tán đồng. Theo thời gian trôi qua, cái văn minh này dần dần khôi phục sinh cơ, cũng bắt đầu cùng vũ trụ thể cộng đồng thành viên khác tiến hành giao lưu cùng hợp tác. Bọn hắn mang tới tiên tiến kỹ thuật cùng tri thức, vì vũ trụ thể cộng đồng phát triển rót vào sức sống mới. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương quyết sách lần nữa được chứng minh là chính xác. Trong vòng mấy năm sau đó, vũ trụ thể cộng đồng chứng kiến trước nay chưa từng có phồn vinh. Mới gia nhập văn minh, được xưng là tinh tế di dân, không gần như chỉ ở khoa học kỹ thuật bên trên làm ra cống hiến to lớn, còn tại văn hóa giao lưu cùng nghệ thuật sáng tác bên trên hiện ra bọn hắn đặc biệt mị lực. Bọn hắn âm nhạc, hội họa và văn học tác phẩm cấp tốc tại vũ trụ trung lưu đi, trở thành kết nối khác biệt tinh hệ cầu nối. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo đến tiến một bước thôi động vũ trụ thể cộng đồng một thể hóa. Bọn hắn đưa ra một cái kế hoạch to gan, thành lập một cái vũ trụ tiết văn hóa, hàng năm mời tất cả tinh hệ đại biểu đi vào một trong đó lập tinh cầu, cộng đồng chúc mừng cùng biểu hiện ra riêng phần mình văn hóa. Cái ngày lễ này rất nhanh trở thành trong vũ trụ thụ nhất mong đợi thịnh sự một trong. Hàng năm tiết văn hóa đều sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn du khách, bọn hắn đến từ khác biệt tinh hệ, mang theo hiếu kỳ cùng tôn trọng, thể nghiệm văn hóa khác nhau cùng truyền thống. Ạ lỉn xì ạ cùng Triệu Cương tự mình chủ trì nghi thức khai mạc, bọn hắn tại đọc lời chào mừng bên trong nhấn mạnh văn hóa tính đa dạng tầm quan trọng, cùng nó đối với vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh công hiến. Nhưng mà, theo vũ trụ thể cộng đồng không ngừng quyết trường, mới khiêu chiến cũng theo nhau mà tới. một chút biên giới tinh hệ bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu, tài nguyên phân phối không đồng đều cùng chính trị khác nhau đưa đến thế cuộc khẩn trương thăng cấp. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương không thể không đối diện với mấy cái này nội bộ mâu thuẫn, bọn hắn biết, nếu như không thể xử lý thích đáng, có thể sẽ dẫn đến vũ trụ thể cộng đồng phân liệt. Vì giải quyết những vấn đề này, bọn hắn khởi động một loạt đối thoại cùng đàm phán, ý đồ tìm tới cân bằng các phương lợi ích phương án giải quyết. Đồng thời, bọn hắn cũng gia tăng phía đối diện duyên tinh hệ đầu tư, lấy xúc tiến phát triển kinh tế cùng xã hội ổn định. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương tin tưởng vững chắc, chỉ có thông qua đối thoại hòa hợp làm, vũ trụ thể cộng đồng mới có thể thực hiện lâu dài hòa bình cùng phồn vinh. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, vũ trụ thể cộng đồng dần dần tìm được mới cân bằng. Biên giới tinh hệ cư dân bắt đầu cảm nhận được càng nhiều tham dự cảm giác cùng lòng cảm mến, thanh âm của bọn hắn cùng nhu cầu bị chăm chú đối đãi. Vũ trụ tiết văn hóa cũng đã trở thành biểu hiện ra những thứ này tiến bộ bình đại, hàng năm hoạt động đều càng thêm muôn màu muôn vẻ, phản ứng vũ trụ thể cộng đồng ngày càng tăng trưởng đoàn kết các loại hải. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương lãnh đạo lực cùng nhìn xa hiểu rộng, khiến cho bọn hắn trở thành vũ trụ thể cộng đồng nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn không gần như chỉ ở khoa học kỹ thuật quản lý và văn hóa giao lưu bên trên lưu lại khắc sâu ấn ký, càng tại giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh sự nghiệp bên trong phát huy không thể thay thế tác dụng. Theo vũ trụ thể cộng đồng tiếp tục hướng phía trước phát triển, A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cố sự cũng đã trở thành khích lệ kẻ đến sau tiếp tục truy cầu hòa bình cùng hợp tác hải đăng. Theo vũ trụ thể cộng đồng không ngừng tiến bộ, A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào bảo đảm những thứ này thành tựu có thể tiếp tục kéo dài. Bọn hắn biết, hòa bình cùng phồn vinh nền tảng là giáo dục cùng tri thức. Bởi vậy, bọn hắn phát khởi một hạng hùng tâm bừng bừng kế hoạch, thành lập một cái vũ trụ cấp mạng giáo dục lạc, chỉ đang vì tất cả tinh hệ cư dân cung cấp bình đẳng học tập cơ hội. Cái này mạng giáo dục liền nối vẹn vẹn bao quát truyền thống khoa học, kỹ thuật cùng nghệ thuật chương trình học, còn đặc biệt nhấn mạnh vượt văn hóa giao lưu cùng vũ trụ thể cộng đồng ý thức bồi dưỡng. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương tin tưởng, thông qua giáo dục, có thể bồi dưỡng được nhất đại lại một đời lý giải không đồng văn hóa, tôn trọng tính đa dạng, cũng tận sức tại thể cộng đồng phát triển công dân. Theo mạng giáo dục lạc từng bước hoàn thiện, vũ trụ thể cộng đồng thế hệ tuổi trẻ bắt đầu thể hiện ra trước nay chưa từng có sức sống cùng sức sáng tạo. Bọn hắn vượt qua tinh hệ giới hạn, cộng đồng hợp tác giải quyết khoa học nan đề, thôi động nghệ thuật sáng tạo cái mới, thậm chí tại chính trị và kinh tế lĩnh vực cũng cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo lực. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng hy vọng. Nhưng mà, vũ trụ hòa bình cũng không phải là không có khiêu chiến. Tại xa xôi tinh hệ biên giới, một cái thế lực mới ngay tại quật khởi. Cái này được xưng là Ám Ảnh Liên Minh tổ chức, đối vũ trụ thể cộng đồng hòa bình cùng phồn vinh tạo thành uy hiếp. Bọn hắn lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng bí ẩn thủ đoạn, ý đồ phá hư vũ trụ thể cộng đồng ổn định, lấy thực hiện dạ tâm của mình. Đối mặt cái này đổi mới hoàn toàn uy hiếp, A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cấp tốc khai thác hành động. Bọn hắn đầu tiên tăng cường vũ trụ thể cộng đồng hệ thống phòng ngự, bảo đảm tất cả tinh hệ an toàn. Đồng thời, bọn hắn khởi động một cái bí mật nhiệm vụ, chỉ đang thu thập Ám Ảnh Liên Minh tình báo, hiểu rõ động cơ của bọn hắn cùng kế hoạch. Chương 1104, từng bước khôi phục chương 1104, từng bước khôi phục. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương biết, đối kháng Ám Ảnh Liên Minh không thể vẹn vẹn dựa vào vũ lực, còn cần trí tuệ cùng sách lược. Bọn hắn triệu tập trong vũ trụ kiệt xuất nhất quan ngoại giao cùng chiến lược gia, cộng đồng chế định phương án ứng đối. Mục tiêu của bọn hắn là vạch trần Ám Ảnh Liên Minh chân thực diện mục, đồng thời phòng ngừa xung đột không cần thiết, bảo hộ vũ trụ thể cộng đồng hòa bình. Tại bí mật nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, A Lìn Xì A cùng Triệu Cương phát hiện Ám Ảnh Liên Minh một cái kinh người bí mật, tổ chức này cũng không phải là hoàn toàn do ác ý khu động, trong bọn họ rất nhiều người cũng là bởi vì đối vũ trụ thể cộng đồng một ít chính sách bất mãn mà bị ép gia nhập. Phát hiện này để A Lìn Xì A cùng Triệu Cương ý thức được, đơn thuần đối kháng cũng không thể giải quyết vấn đề, bọn hắn cần tìm tới một loại phương pháp, đem những thứ này bất mãn thanh âm đặt vào đến trong lúc nói chuyện với nhau tới. Thế là, bọn hắn đưa ra một cái kế hoạch to gan, thành lập một cái vũ trụ phạm vi bên trong đối thoại bình đài, để tất cả thanh âm đều có thể bị nghe được, tất cả bất mãn đều có thể đạt được đáp lại. Cái này bình đài được xưng là vũ trụ hài hòa diễn đàn, nó cho phép đến từ từng cái tinh hệ đại biểu đưa ra vấn đề của bọn hắn cùng lo lắng, đồng thời cũng vì vũ trụ thể cộng đồng cung cấp một lời giải thích cùng điều chỉnh chính sách cơ hội. Vũ trụ hài hòa diễn đàn thành lập, tiêu chí lấy vũ trụ thể cộng đồng tại xử lý nội bộ mâu thuẫn bên trên bước ra trọng yếu một bước. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương tự mình chủ trì diễn đàn lần đầu hội nghị, bọn hắn tại khai mạc từ bên trong nhấn mạnh đối thoại tầm quan trọng, cùng nó đối với giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh tác dụng. Lời của bọn hắn đưa tới rộng khắp cộng mình, rất nhiều nguyên bản đối vũ trụ thể cộng đồng cầm thái độ hoài nghi tinh hệ bắt đầu một lần nữa cân nhắc lập trường của bọn hắn. Theo vũ trụ hài hòa diễn đàn thành công tổ chức, càng ngày càng nhiều tinh hệ bắt đầu tham dự vào cái này trong bình đài đến, bọn hắn nói lên vấn đề cùng đề nghị cũng bị vũ trụ thể cộng đồng chăm chú cân nhắc cùng tiếp thu. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cái này nhất cử xử trí, không chỉ có hòa hoãn vũ trụ thể cộng đồng nội bộ khẩn trương quan hệ, cũng vì Ám Ảnh Liên Minh bên trong rất nhiều người cung cấp một cái hòa bình giải quyết vấn đề đường tắt. Tại A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cố gắng dưới, Ám Ảnh Liên Minh uy hiếp dần dần yếu bớt. Rất nhiều nguyên bản gia nhập tổ chức đó thành viên bắt đầu rời đi, bọn hắn lựa chọn thông qua vũ trụ hài hòa diễn đàn để diễn tả mình tố cầu, mà không phải thông qua bí mật cùng bạo lực thủ đoạn. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương cái này một sách lược, không chỉ có bảo vệ vũ trụ thể cộng đồng hòa bình, cũng vì vũ trụ tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ thể cộng đồng tại A Lìn Xì A cùng Triệu Cương lãnh đạo dưới, tiếp tục tại khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục các loại nhiều cái lĩnh vực lấy được đột phá. Chuyện xưa của bọn hắn trở thành trong vũ trụ truyền kỳ, khích lệ nhất đại lại một đời vũ trụ cư dân, vì cộng đồng hòa bình cùng phồn vinh mà cố gắng. A Lìn Xì A cùng Triệu Cương biết, công tác của bọn hắn vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Vũ trụ là vô hạn, khiêu chiến cùng kỳ ngộ cũng là vô hạn. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần vũ trụ thể cộng đồng có thể bảo trì mở ra đối thoại, tôn trọng tính đa dạng, cộng đồng hợp tác, như vậy vô luận đối mặt dạng gì khiêu chiến, vũ trụ thể cộng đồng đều có thể tìm tới đường giải quyết, tiếp tục tại vũ trụ rộng lớn trên sân khấu phồn vinh phát triển. Tại Á Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương lãnh đạo dưới, vũ trụ hài hòa diễn đàn trở thành vũ trụ thể cộng đồng bên trong lớn nhất ảnh hưởng lực bình đại một trong. Bọn hắn không chỉ có thành công đem ám ảnh liên minh rất nhiều thành viên chuyển hóa làm hợp tác đồng bạn, còn chạm vào khác biệt tinh hệ ở giữa văn hóa giao lưu cùng kỹ thuật hợp tác. Theo thời gian trôi qua, cái này bình đài lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến những cái kia xa xôi nhất tinh hệ. Tại một lần diễn đàn trong hội nghị, một cái đến từ xa xôi tinh hệ đại biểu đưa ra một cái trước nay chưa từng có đề án, thành lập một cái vượt tinh hệ liên hợp hệ thống phòng ngự, lấy dự phòng tương lai khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Cái này đề án lập tức đưa tới rộng khắp thảo luận. Một số người lo lắng khả năng này sẽ dẫn phát một vòng mới quân bị thi đua, mà đổi thành một số người lại cho rằng đây là một cái bảo đảm lâu dài hòa bình tất yếu biện pháp. A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương nhận thức đến, cái này đề án áp dụng cần cực kỳ cẩn thận. Bọn hắn tổ chức một loạt công tác tiểu tổ, mời đến từ khác biệt lĩnh vực chuyên gia, bao quát quân sự chiến lược gia, công trình sư, luân lý học nhà, hòa thuận chính sách chế định người, cộng đồng nghiên cứu thảo luận cái này đề án khả thi cùng tiềm ẩn ảnh hưởng. Trải qua mấy tháng xâm nhập nghiên cứu cùng biện luận, bọn hắn cuối cùng đưa ra một cái điều hòa phương án, thành lập một cái lấy phòng ngự làm chủ, phi công kích tính liên hợp mạng lưới phòng ngự, kỳ chủ mục quan trọng chính là giám sát cùng dự cảnh tiềm ẩn uy hiếp, mà không phải chủ động phát động công kích. Cái phương án này đạt được đại đa số tinh hệ ủng hộ, bởi vì nó đã thể hiện đối hòa bình hứa hẹn, lại vì vũ trụ thể cộng đồng cung cấp trình độ nhất định an toàn bảo hộ. A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương tự mình giám sát hạng mục này áp dụng, bảo đảm nó tuân theo trong suốt hòa hợp làm nguyên tắc. Theo liên hợp mạng lưới phòng ngự thành lập, vũ trụ thể cộng đồng các thành viên cảm thấy càng thêm an toàn, cũng càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Ở trong quá trình này, A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương cũng ý thức được, chân chính hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, còn bao gồm tiêu trừ nghèo khó, tật bệnh cũng không bình đẳng. Bọn hắn bắt đầu thôi động một hệ liệt xã hội và phát triển kinh tế hạng mục, chỉ tại đề cao tất cả tinh hệ sinh hoạt trình độ, giảm bớt xã hội bất công. Những hạng mục này bao quát giáo dục, giao lưu, kế hoạch, chữa bệnh, viện trợ cũng có thể cầm tục phát triển hạng mục. Theo những hạng mục này thúc đẩy, vũ trụ thể cộng đồng các thành viên bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương cố gắng không chỉ có củng cố vũ trụ hòa bình, cũng vì tất cả tinh hệ cư dân sáng tạo ra một cái càng thêm phồn vinh cùng công chính tương lai. Tại bọn hắn lúc tuổi già, A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương nhớ lại cuộc đời của mình, bọn hắn vì có thể vì vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh làm ra cống hiến mà cảm thấy tự hào. Bọn hắn biết, công tác của bọn hắn để cho kẻ đến sau tiếp tục, mà vũ trụ cố sự sẽ vinh viễn tiếp tục. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần vũ trụ cư dân có thể tiếp tục bắt tay hợp tác, liền không có cái gì là không có khả năng thực hiện. A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương cố sự trở thành trong vũ trụ truyền kỳ, tên của bọn hắn được ghi vào sử sách, tinh thần của bọn hắn khích lệ về sau vũ trụ cư dân tiếp tục vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, vũ trụ thể cộng đồng không gần như chỉ ở vật chất bên trên lấy được tiến bộ, càng trên tinh thần thực hiện bay bọn, trở thành một cái chân chính vũ trụ đại gia đình. Cùng lúc đó, ở vào Anh Linh Điện bên trong, Lưu Mãng thần hồn tại Anh Linh trong điện chậm rãi thức tỉnh, trí nhớ của hắn giống như nước thủy triều vào tới, mỗi một cái chiến đấu trong nháy mắt, mỗi một lần bờ vực sinh tử, đều trong lòng của hắn lưu lại khắc sâu lạc ấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình cũng không cô đơn, Luân Hồi Đế Quân thân ảnh cũng tại cách đó không xa dần dần rõ ràng. Luân Hồi Đế Quân, vị này từng tại trong vũ trụ quát tháo phong vân tồn tại, giờ phút này cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Hắn nhìn xem Lưu Mãng, mỉm cười, tựa hồ tại hoang nên vị này chiến hữu trở về. Lưu Mãng, chúng ta lại gặp mặt. Luân Hồi Đế Quân thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, phá vỡ anh linh trong điện yên tĩnh. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại dần dần khôi phục. Chương 1105, tái xuất liền gây sự tình. Chương 1105, tái xuất liền gây sự tình. Luân Hồi Đế Quân, chúng ta thực sự lại gặp mặt. Lưu Mãng đáp lại nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Tại cái này anh linh trong điện, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, mỗi một lần thức tỉnh đều giống như trùng sinh. Luân Hồi Đế Quân chậm rãi đi hướng Lưu Mãng, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ tại anh linh điện trên mặt đất lưu lại thật sâu ấn ký. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, ám ảnh liên minh dương nhiệt còn tại chỗ tối ngao ngoe muốn động, vũ trụ hòa bình cần chúng ta tiếp tục thủ hộ. Lưu Mãng nắm chặt song quyền, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang sôi trào, kia là vô số lần chiến đấu bên trong rèn luyện ra ý chí cùng lực lượng. Ta chuẩn bị xong, vô luận ám ảnh liên minh còn có cái gì âm mưu, chúng ta đều muốn từng cái vỡ nát. Luân Hồi Đế Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu anh linh điện bất tưởng, phản phất có thể nhìn thấy vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Chúng ta cần một cái mới kế hoạch, một cái có thể triệt để trừ tận gốc ám ảnh liên minh kế hoạch. Lưu Mãng trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, chúng ta không thể chỉ dựa vào vũ lực, chính như A Lìn Xì Ạ cùng Triệu Cương làm, chúng ta cần càng nhiều trí tuệ cùng sức lượng. Chúng ta có thể lợi dụng vũ trụ hài hòa diễn đàn lực ảnh hưởng, liên hợp càng nhiều tinh hệ, cộng đồng đối kháng ám ảnh liên minh. Luân Hồi Đế Quân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không tệ, chúng ta cần không chỉ là lực lượng, còn có lòng người. Chúng ta muốn để những cái kia bị ám ảnh liên minh che đậy người thấy rõ chân tướng, để bọn hắn gia nhập chúng ta, cùng một chỗ vì vũ trụ hòa bình mà chiến. Hai người tại anh linh trong điện thương thảo, kế hoạch của bọn hắn dần dần thành hình. Bọn hắn quyết định, đầu tiên phải tăng cường vũ trụ hài hòa diễn đàn lực lượng, để càng nhiều tinh hệ gia nhập vào cái này trong bình đài đến, cộng đồng thương thảo đối kháng ám ảnh liên minh sức lượng. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn bí mật điều động tinh anh tiểu đội, xâm nhập ám ảnh liên minh nội bộ, vạch trần âm mưu của bọn hắn, tan rã tổ chức của bọn hắn. Kế hoạch xác định về sau, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân không chút do dự, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Anh linh trong điện, hai vị anh hùng thân ảnh dần dần biến mất, bọn hắn lần nữa bước lên thủ hộ vũ trụ hòa bình hành trình. Tại vũ trụ các ngóc ngách, A Lìn Si A cùng Triệu Cương cố gắng ngay tại nở hòa kết trái. Theo vũ trụ hài hòa diễn đàn lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều tinh hệ bắt đầu hưởng ứng bọn hắn hiệu triệu, gia nhập vào giữ gìn vũ trụ hòa bình trong hàng ngũ tới. Mà Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân bí mật hành động cũng trong bóng tối tiến hành, bọn hắn giống như ưu linh xuyên toa tại vũ trụ mặt tối, cùng ám ảnh liên minh dương nhiệt tiến hành từng tràng không có khói lửa chiến tranh. Vũ trụ vận mệnh lần nữa nắm giữ tại những thứ này anh hùng trong tay, trí tuệ của bọn hắn, dũng khí cùng quyết tâm, đem quyết định vũ trụ tương lai. Mà vũ trụ các cư dân cũng đang mong đợi hòa bình tự quang, chờ mong những anh hùng có thể mang đến hy vọng mới. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ hài hòa diễn đàn dần dần trở thành trong vũ trụ một cô không thể coi thường lực lượng. Từng cái tinh hệ đại biểu tề tụ một đường, cộng đồng thương thảo như thế nào đối kháng ám ảnh liên minh uy hiếp. Bọn hắn chia sẻ tình báo, chế định chiến lược, thậm chí bắt đầu tổ kiến liên hợp hạm đội, chuẩn bị tại khi tất yếu cho ám ảnh liên minh một kích chí mạng. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân trong bóng tối hành động, bọn hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình cùng tài nguyên, bí mật tiếp xúc những cái kia đã từng cùng ám ảnh liên minh từng có tiếp xúc tinh hệ, vạch trần ám ảnh liên minh chân thực diện mục, thuyết phục bọn hắn gia nhập vũ trụ hài hòa diễn đàn. Cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, càng ngày càng nhiều tinh hệ bắt đầu nhận thức đến ám ảnh liên minh tính nguy hiểm, ngược lại ủng hộ vũ trụ hài hòa diễn đàn. Tại một lần hội nghị bí mật bên trên, Lưu Mãng đưa ra một cái kế hoạch to gan, chúng ta cần tìm tới ám ảnh liên minh hoạch tâm căn cứ, trực tiếp phá hủy chỉ huy của bọn hắn trung tâm. Dạng này, dù cho không thể triệt để tiêu diệt bọn hắn, cũng có thể suy yếu rất lớn bọn hắn lực lượng. Luân Hồi Đế Quân trầm tư một hồi, sau đó nói, kế hoạch này phong hiểm rất lớn, nhưng xác thực có khả năng nhất cử đánh tan ám ảnh liên minh. Chúng ta cần tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế là, bọn hắn bắt đầu bí mật chuẩn bị, tuyển chọn ưu tú nhất chiến sĩ, trang bị tân tiến nhất vũ khí, thậm chí vận dụng trong truyền thuyết tinh tế xuyên toa cơ loại này máy móc có thể trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua vũ trụ xa xôi khoảng cách, trực tiếp đến ám ảnh liên minh khu vực hạch tâm. Đang chuẩn bị đầy đủ về sau, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân dẫn theo tinh anh tiểu đội, cưỡi tinh tế xuyên toa cơ lặng yên không một tiếng động tiếp cận ám ảnh liên minh hạch tâm căn cứ. Bọn hắn lợi dụng công nghệ cao ẩn hình kỹ thuật, tránh đi liên minh tuần tra hạm đội, thành công tiềm nhập bên trong căn cứ. Tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn hắn cùng ám ảnh liên minh tinh anh chiến sĩ triển khai quyết đấu. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân cho thấy kinh người sức chiến đấu, bọn hắn dẫn theo tiểu đội, một đi ngang qua quan trận tướng, cuối cùng đã tới trung tâm chỉ huy. Tại sau cùng quyết chiến bên trong, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân đối mặt với ám ảnh liên minh lãnh tụ, một cái thần bí mà tồn tại cường đại. Bọn hắn triển khai một trận sinh tử vật lộn, cuối cùng nương tựa theo kiên định ý chí cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, thành công đánh bại đối phương, phá hủy trung tâm chỉ huy. Theo trung tâm chỉ huy hủy diện, ám ảnh liên minh thế lực bắt đầu sụp đổ. Vũ trụ các nơi tinh hệ nhau nhau hưởng ứng vũ trụ hài hòa diễn đàn hiệu triệu, bắt đầu thanh lý còn sót lại ám ảnh liên minh thế lực. Hòa bình thử quang rốt cục lần nữa chiếu rọi tại vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân về tới Anh Linh Điện, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, nhưng bọn hắn biết, vũ trụ hòa bình cần kéo dài thủ hộ. Bọn hắn quyết định tiếp tục lưu lại vũ trụ hài hòa diễn đàn làm thủ hộ giả, tiếp tục giám thị vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, bảo đảm hòa bình cùng chính nghĩa có thể kéo dài. Theo ám ảnh liên minh sụp đổ, vũ trụ nên đón một đoạn khó được thời kỳ hòa bình. Anh Linh trong điện, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân đứng bình tĩnh lập, ánh mắt của bọn hắn xuyên qua thời gian trường hạ, chứng kiến vô số anh hùng hy sinh cùng cố gắng. Chúng ta làm được, Đế Quân. Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn cùng tự hào. Luân Hồi Đế Quân mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm thúy trí tuệ. Đúng vậy, chúng ta làm được. Nhưng hòa bình sẽ không vĩnh viễn tiếp tục, mới khiêu chiến rồi sẽ tới. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn biết Luân Hồi Đế Quân trong lời nói hàng nghĩa. Như vậy, chúng ta nên như thế nào chuẩn bị? Như thế nào bảo đảm vũ trụ hòa bình không bị mới uy hiếp phá xấu? Luân Hồi Đế Quân trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Chúng ta cần thành lập một cái càng thêm vững chắc liên minh, một cái có thể cấp tốc hưởng ứng bất cứ uy hiếp gì. Liên minh vũ trụ hài hòa diễn đàn là vừa mới bắt đầu, nhưng nó cần càng nhiều lực lượng cùng tài nguyên. Lưu Mãng tự hỏi Luân Hồi Đế Quân lời nói, sau đó đưa ra ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể thành lập một cái vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội từ từng cái tinh hệ tổ tinh anh thành, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Luân Hồi Đế Quân gật đầu biểu thị đồng ý. Ý nghĩ này rất tốt. Đồng thời, chúng ta cũng cần tăng cường khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, để cao phòng ngự của chúng ta năng lực. Chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, chúng ta mới có thể bảo trì dẫn trước. Chương 1106, đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Chương 1106, đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Theo kế hoạch chế định, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân bắt đầu tay áp dụng. Bọn hắn đầu tiên tại vũ trụ hài hòa diễn đàn nâng lên ra thành lập vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội đề án, nhấn mạnh cái này bộ đội tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Đề án đạt được rộng khắp ủng hộ, từng cái tinh hệ đều biết đến giữ gìn vũ trụ hòa bình tầm quan trọng, nhao nhao phái ra tự mình tinh anh gia nhập cái này mới tổ chức. Tại Anh Linh Điện chứng kiến dưới, vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội chính thức thành lập. Bộ đội từ Lưu Mãng đảm nhiệm tổng chỉ huy, Luân Hồi Đế Quân thì làm chiến lược cố vấn, bọn hắn cộng đồng phụ trách bộ đội huấn luyện cùng chỉ huy. Bộ đội thành viên đến từ khác biệt tinh hệ, bọn hắn mang đến riêng phần mình đặc biệt kỹ xảo chiến đấu và văn hóa, cái này khiến bộ đội càng nhiều hơn nguyên hóa cùng cường đại. Đồng thời, Luân Hồi Đế Quân đưa ra một cái to gan khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh kế hoạch. Hắn đề nghị thành lập một cái vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh tập trung trong vũ trụ ưu tú nhất nhà khoa học cùng công trình sư, cộng đồng nghiên cứu phát minh mới phòng ngự kỹ thuật cùng vũ khí. Cái này liên minh đem tận sức tại đề cao vũ trụ năng lực phòng ngự, đồng thời cũng vì vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội cung cấp tân tiến nhất trang bị. Tại Luân Hồi Đế Quân lãnh đạo dưới, vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh cấp tốc thành lập, cũng bắt đầu một loạt nghiên cứu phát minh hạng mục. Mục tiêu của bọn hắn là sáng tạo ra có thể chống cự không biết uy hiếp kỹ thuật mới, đồng thời cũng tại thăm dò vũ trụ không biết lĩnh vực, tìm kiếm khả năng tân minh bạn cùng tài nguyên. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ hòa bình giữa gìn bộ đội cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh đều lấy được rõ rệt thành quả. Bộ đội thành công bình địa hơi thở mấy lên tiểu quy mô xung đột, đã chứng minh giá trị của mình. Mà liên minh thì nghiên cứu ra một loại kiểu mới tâm chắn năng lượng, có thể hữu hiệu bảo hộ tinh hệ khỏi bị công kích. Theo những thứ này thành quả không ngừng tích lũy, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân danh vọng tại vũ trụ bên trong ngày càng tăng vọt. Bọn hắn không chỉ có bị coi là hòa bình thủ hộ giả, càng là khoa học kỹ thuật cách tân người dẫn lĩnh. Nhưng mà, theo lực lượng tăng trưởng, bọn hắn cũng ý thức được mới trách nhiệm cùng tiêu chiến. Tại một lần vũ trụ hài hòa diễn đàn đặc biệt trong hội nghị, Lưu Mãng phát biểu kích tình mênh mông diễn thuyết, hắn cường điệu, mục tiêu của chúng ta không chỉ là giữ gìn hiện hữu hòa bình, càng là muốn dự phòng tương lai xung đột. Hòa bình không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó cần chúng ta không ngừng mà đi tranh thủ cùng giữ gìn. Hắn lời nói này đưa tới tham dự hội nghị đại biểu cộng minh, rất nhiều tinh hệ bắt đầu chủ động cung cấp tài nguyên, ủng hộ vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh phát triển thêm một bước. Cùng lúc đó, Luân Hồi Đế Quân tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn lãnh đạo đoàn đội thành công khai phát ra một loại tên là tinh tế chi môn trang bị, loại trang bị này có thể trong khoảng thời gian ngắn kết nối trong vũ trụ cách nhau rất xa tinh hệ, cực đại rút ngắn lữ hành thời gian, chạm vào văn minh khác nhau ở giữa giao lưu cùng hợp tác. Chắc lần này mình không chỉ có tăng cường vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội nhanh chóng năng lực phản ứng, cũng bị vũ trụ ở giữa mậu dịch và văn hóa giao lưu mở ra con đường mới. Theo tinh tế chi môn đưa vào sử dụng, vũ trụ ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Từng cái tinh hệ ở giữa mậu dịch lượng tăng vọt, văn hóa giao lưu cũng ngày càng tấp nập, cái này không chỉ có chạm vào kinh tế phồn vinh, cũng sâu hơn văn minh khác nhau ở giữa lý giải cùng hữu nghị. Nhưng mà, cái này cũng mang đến mới khiêu chiến, như thế nào bảo đảm những thứ này mới phát thông đạo an toàn, trở thành vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội nhiệm vụ mới. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân ý thức được, theo tinh tế chi môn phổ cập, trong vũ trụ thế lực cách cục cũng đang lặng lẽ biến hóa. Một chút biên giới tinh hệ bắt đầu quật khởi, bọn hắn khát vọng tại mới vũ trụ trật tự bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vì cân bằng các phương lợi ích, vũ trụ hài hòa diễn đàn quyết định tổ chức một lần trước nay chưa từng có thịnh hội, tinh tế hòa bình phong hội mời tất cả tinh hệ đại biểu tham gia, cộng đồng thương thảo vũ trụ tương lai. Phong hội bên trên, các đại biểu liền tài nguyên cùng hưởng, an toàn hợp tác cùng văn hóa giao lưu các loại đề tài thảo luận triển khai kịch liệt thảo luận. Một chút tinh hệ đưa ra tự mình lo lắng, bọn hắn lo lắng tinh tế chi môn quyền khống chế có thể sẽ bị số ít cường đại tinh hệ chối lũng đoạn. Vì giải quyết một vấn đề này, Lưu Mãng đưa ra một cái to gan đề nghị, thành lập một cái tinh tế chi môn quản lý ủy ban từ tất cả tinh hệ cộng đồng tham dự quản lý, bảo đảm tinh tế chi môn công bằng sử dụng. Trải qua một phen kịch liệt biện luận, cuối cùng, tinh tế chi môn quản lý ủy ban đề án đạt được thông qua. Cái này nhất quyết sách không chỉ có lắng lại các phe lo nghĩ, cũng bị vũ trụ hòa bình cùng hợp tác đặt bước cơ sở vững chắc. Luân Hồi Đế Quân tại phong hội bên trên tuyên bố, vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh đem công khai tinh tế chi môn kỹ thuật chi tiết, để tất cả tinh hệ đều có thể tại lãnh thổ của mình bên trên kiến tạo cùng quản lý tinh tế chi môn. Theo tinh tế chi môn quản lý ủy ban thành lập cùng tinh tế chi môn kỹ thuật công khai, vũ trụ tiến vào một cái mới hòa bình cùng phồn vinh thời kỳ. Vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội tại Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân lãnh đạo dưới, tiếp tục để bảo toàn vũ trụ ổn định, mà vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh liên minh thì không ngừng đẩy ra mới khoa học kỹ thuật thành quả, thôi động vũ trụ văn minh tiến bộ. Tại cái này thời đại mới, trong vũ trụ mỗi cái văn minh đều ý thức được, chỉ có thông qua hợp tác cùng hưởng mới có thể thực hiện cộng đồng phồn vinh. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân danh tự được ghi vào vũ trụ sử sách, bọn hắn không chỉ có làm hòa bình thủ hộ giả, càng làm vũ trụ hợp tác tinh thần biểu tượng, khích lệ nhất đại lại một đời vũ trụ cư dân, vì một cái càng thêm hài hòa, phồn vinh vũ trụ mà cố gắng. Theo vũ trụ trật tự mới hoàn toàn chính xác lập, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Bọn hắn biết, hòa bình giữ gìn cần không ngừng cố gắng cùng sáng tạo cái mới. Vì ứng đối khả năng xuất hiện mới uy hiếp, bọn hắn bắt đầu tay thành lập một cái càng thêm toàn diện mạng lưới tình báo. Cái này internet được xưng là vũ trụ chi nhãn chỉ đang theo dõi trong vũ trụ dị thường hoạt động, kịp thời phát hiện cũng dự phòng tiềm ẩn xung đột. Vũ trụ chi nhãn từ một hệ liệt tiên tiến tham chắc khí cùng giám thị vệ tinh tạo thành, bọn chúng bị bố trí tại vũ trụ vị trí then chốt, bao quát tinh hệ ở giữa giao thông yếu đạo cùng tài nguyên phong phú khu vực. Những thứ này tham chắc khí không chỉ có thể giám sát đến đại quy mô hành động quân sự, còn có thể bắt được tiểu quy mô xung đột cùng không ổn định nhân tố, vì vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội cung cấp thời gian thực tình báo ủng hộ. Tại vũ trụ chi nhãn trợ giúp dưới, vũ trụ hòa bình giữ gìn bộ đội thành công địa dự phòng mấy lên khả năng dẫn phát đại quy mô xung đột sự kiện. Bọn hắn hành động cấp tốc mà tinh chuẩn, đạt được các tinh hệ rộng khắp khen ngợi. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân cũng ý thức được, vẻn vẹn dựa vào vũ lực là không đủ, bọn hắn bắt đầu thôi động càng nhiều văn hóa giao lưu cùng giáo dục hạng mục, lấy xúc tiến văn minh khác nhau ở giữa lý giải cùng tôn trọng. Những hạng mục này bao quát tinh tế văn hóa giao lưu kế hoạch cùng vũ trụ hòa bình giáo dục quỹ ngân sách chỉ tại thông qua nghệ thuật, âm nhạc, văn học cùng giáo dục đến tăng tiến khác biệt tinh hệ ở giữa liên hệ. Những thứ này cố gắng không chỉ có phong phú vũ trụ cư dân văn hóa sinh hoạt, cũng vì hòa bình giữ gìn cung cấp kiên cố hơn thật cơ sở. Chương 1107, lập học viên chương 1107, lập học viên theo vũ trụ chi nhánh và văn hóa giao lưu hạng mục thúc đẩy, trong vũ trụ không khí khẩn trương dần dần hòa hoãn, hòa bình cùng hợp tác trở thành mới trạng thái bình thường. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân cũng rõ ràng, hòa bình giữ gìn là một cái trường kỳ mà phức tạp quá trình, cần không ngừng mà thích ứng biến hóa, giải quyết mới xuất hiện vấn đề. Tại một lần thông lệ vũ trụ chi nhánh giám sát bên trong, một cái dị thường tín hiệu đưa tới chú ý của bọn hắn. Cái tín hiệu này đến từ vũ trụ biên giới, một cái chưa bị kỹ càng thăm dò khu vực. Tín hiệu hình thức cho thấy, nơi đó khả năng tồn tại một loại không biết văn minh, hay là một loại mới vũ trụ hiện tượng. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân cấp tốc tổ chức một cái từ nhiều sao hệ tổ tinh anh thành đội thám hiểm, chuẩn bị đối cái này thần bí tín hiệu tiến hành điều tra. Bọn hắn biết, khả năng này là một cái cự đại kỳ ngộ, cũng có thể là một cái không biết uy hiếp. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải chuẩn bị kỹ càng đối mặt bất luận cái gì khả năng tình huống. Đội thám hiểm xuyên qua xa xôi tinh hệ, cuối cùng đạt tới tín hiệu đầu nguồn. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão di tích văn minh, cái này trong di tích ẩn chứa độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật cùng thâm thúy trí tuệ. Càng quan trọng hơn là, cái này trong di tích giữ liên quan tới vũ trụ khởi nguyên cùng diễn hóa tin tức trọng yếu, những tin tức này đối với tất cả vũ trụ văn minh tới nói đều là bảo vật vô giá. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân ý thức được, phát hiện này có thể sẽ hoàn toàn thay đổi vũ trụ phát triển văn minh phương hướng. Bọn hắn quyết định đem cái này di tích tin tức mang về vũ trụ hài hòa diễn đàn cùng tất cả tinh hệ cùng hưởng phát hiện này. Quyết định này đạt được rộng khắp ủng hộ, các tinh hệ đều biết đến phát hiện này đối với vũ trụ hòa bình cùng tiến bộ tầm quan trọng. Theo di tích tin tức công khai, trong vũ trụ nhà khoa học cùng nhà tư tưởng bắt đầu một vòng mới thăm dò cùng thảo luận. Bọn hắn ý đồ giải đọc những thứ này cổ lão trí tuệ, để tìm tới giải quyết trước mắt cùng tương lai vấn đề mới phương pháp. Đồng thời, phát hiện này cũng kích phát vũ trụ cư dân đối không biết lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần, rất nhiều mới đội thám hiểm bị tổ chức, tiến về vũ trụ các ngóc ngách, tìm kiếm càng nhiều tri thức cùng trí tuệ. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân nhân vật cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn không còn bèn bèn hòa bình thủ hộ giả cùng khoa học kỹ thuật người dẫn lĩnh, mà là trở thành vũ trụ trí tuệ truyền bá người cùng văn minh tiến bộ thôi động người. Công tác của bọn hắn không còn cực hạn tại giữ gìn cùng bình thản nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, mà là mở rộng đến xúc tiến vũ trụ văn minh chỉnh thể phát triển. Theo thời gian trôi qua, trong vũ trụ văn minh trở nên càng thêm mở ra cùng bao dung. Bọn hắn học xong từ khác nhau văn hóa cùng trí tuệ bên trong hấp thu dinh dưỡng, cộng đồng đối mặt khiêu chiến, giải quyết vấn đề. Loại này vượt văn minh hợp tác mang đến trước nay chưa từng có phù đinh, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, triết học các loại lĩnh vực đều lấy được bay vọt tính tiến bộ. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân tôi động thành lập vũ trụ tri thức cùng hưởng liên minh chỉ tại xúc tiến văn minh khác nhau ở giữa tin tức giao lưu cùng tri thức cùng hưởng. Liên minh thành lập khiến cho trong vũ trụ tri thức cùng trí tuệ có thể càng rộng khắp hơn địa truyền bá, văn minh ở giữa hàng rào dần dần bị đánh phá, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới vũ trụ công dân ý thức. Theo liên minh lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, một chút đã từng phong bế cùng bảo thủ văn minh cũng bắt đầu gia nhập vào, bọn hắn ý thức được, chỉ có thông qua hợp tác cùng cùng hưởng mới có thể tại vũ trụ bên trong sinh tồn và phát triển. Loại biến hóa này không chỉ có chạm vào khoa học kỹ thuật phát triển, còn mang đến văn hóa bên trên dung hợp, các loại văn minh đặc sắc cùng ưu điểm có thể tại rộng lớn hơn trên sân khấu hiện ra cùng truyền thừa. Nhưng mà, hòa bình cùng hợp tác con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại thăm dò cùng hưởng quá trình bên trong, cũng xuất hiện một chút khác nhau cùng xung đột. Có chút văn minh đối với di tích tin tức giải đọc nắm giữ bất đồng quan điểm, có thậm chí bởi vậy sinh ra đối lập. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân không thể không tham gia điều giải, bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng lực ảnh hưởng, cố gắng tìm kiếm chung nhận thức, hóa giải mâu thuẫn. Ở trong quá trình này, bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, càng là tâm linh hài hòa cùng lý giải. Bọn hắn bắt đầu khởi xướng một loại mới vũ trụ giá trị quan, tức tôn trọng khác biệt, truy cầu cộng sinh. Loại này giá trị xem dần dần bị càng nhiều văn minh tiếp nhận, cũng trở thành vũ trụ hài hòa chung sống nền tảng. Theo thời gian trôi qua, trong vũ trụ văn minh bắt đầu cộng đồng đối mặt càng lớn khiêu chiến, tỉ như tài nguyên hợp lý phân phối, hoàn cảnh bảo hộ cùng đối mới phát khoa học kỹ thuật luân lý quy phạm các loại. Tại Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân dẫn đầu dưới, vũ trụ tri thức cùng hưởng liên minh trở thành giải quyết những vấn đề này bình đại. Các văn minh ở chỗ này thảo luận, hiệp thương, cộng đồng tìm kiếm phương án giải quyết. Cuối cùng, trong vũ trụ văn minh đạt đến một cái độ cao mới, bọn hắn không gần như chỉ ở vật chất bên trên thực hiện phong phú cùng phồn vinh, càng trên tinh thần thực hiện hài hòa cùng thống nhất. Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân danh tự được ghi vào vũ trụ sử sách, bọn hắn cống hiến bị hậu nhân truyền tụng, mà bọn hắn sướng đạo hòa bình, hợp tác, cùng hưởng, tôn trọng vũ trụ tinh thần, trở thành tất cả văn minh cộng đồng tuân theo chuẩn tắc. Tại tương lai xa xôi, là mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ xuất hiện lần nữa lúc, trong vũ trụ văn minh đã chuẩn bị xong, bọn hắn sẽ lấy càng thêm thành thục cùng trí tuệ tư thái, cộng đồng nên đón không biết ngày mai. Theo vũ trụ tinh thần xâm nhập lòng người, Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân bắt đầu tự tay chế tác canh đầu làm trưởng xa kế hoạch. Bọn hắn biết, muốn để vũ trụ văn minh tiếp tục phồn vinh, nhất định phải bồi dưỡng được nhất đại lại một đời lãnh tụ cùng nhà thám hiểm, những người này sẽ thành tương lai vũ trụ hòa bình cùng phát triển lực lượng trung kiên. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, bọn hắn đề nghị thành lập vũ trụ học viện một cái chỉ tại bồi dưỡng vũ trụ công dân, nhà khoa học, quan ngoại giao cùng người lãnh đạo giáo dục cơ cấu. Cái này học viện đem hội tụ các tinh hệ ưu tú nhất giáo viên cùng tài nguyên, cung cấp vượt ngành học giáo dục, cổ vũ học sinh thăm dò không biết, bồi dưỡng bọn hắn sáng tạo cái mới năng lực cùng vượt văn hóa giao lưu năng lực. Vũ trụ học viện thành lập, hấp dẫn vô số có trí thanh niên đến đây cầu học. Học viện không chỉ có giáo sư khoa học tri thức, còn cường điệu đạo đức luân lý và văn hóa tính đa dạng tầm quan trọng. Các học sinh ở chỗ này học tập như thế nào lý giải cùng tôn trọng khác biệt văn minh, hợp tác như thế nào giải quyết cộng đồng gặp phải khiêu chiến. Học viện trở thành vũ trụ tri thức giao lưu trung tâm, cũng là mới tư tưởng cùng kỹ thuật mới máy ấp trứng. Theo thời gian trôi qua, học viện tốt nghiệp trải rộng vũ trụ các nơi, bọn hắn tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, thôi động văn minh tiến bộ. Trong bọn họ một số người trở thành lĩnh tụ mới, tiếp tục truyền thừa cùng phát triển Lưu Mãng cùng Luân Hồi Đế Quân lý niệm, một số người khác thì trở thành nhà thám hiểm, dẫn đầu đội ngũ xâm nhập vũ trụ không biết lĩnh vực, tìm kiếm kiến thức mới cùng tài nguyên. Ở trong quá trình này, trong vũ trụ văn minh cũng đang không ngừng bản thân nghĩ lại cùng tiến hóa. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, ngoại trừ vật chất phong phú cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ, phương diện tinh thần thỏa mãn cùng nội tâm bình thản trọng yếu giống vậy. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu thăm dò như thế nào đem khoa học kỹ thuật cùng đời sống tinh thần đem kết hợp, sáng tạo ra càng thêm hài hòa xã hội. Tại dạng này thăm dò bên trong, một loại mới khoa học kỹ thuật theo thời thế mà sinh, tâm linh khoa học kỹ thuật. Loại này khoa học kỹ thuật chỉ đang trợ giúp cá thể thực hiện nội tâm bình tĩnh cùng bản thân tăng lên, đồng thời cũng chạm vào giữa người và người cấp độ sâu câu thông cùng lý giải. Tâm linh khoa học kỹ thuật phát triển, khiến cho vũ trụ văn minh đang theo đuổi vật chất phát triển đồng thời, cũng không quên phương diện tinh thần truy cầu. Theo tâm linh khoa học kỹ thuật phổ cập, trong vũ trụ xung đột cùng mâu thuẫn dần dần giảm bớt. Mọi người bắt đầu càng thêm chú trọng ở bên trong hài hòa cùng cân bằng, cái này không chỉ có tăng lên cá thể cảm giác hạnh phúc, cũng chạm vào xã hội ổn định các loại hài. Vũ trụ văn minh bởi vậy tiến vào một kỷ nguyên mới, một cái vật chất cùng tinh thần đều xem trọng, khoa học kỹ thuật cùng tâm linh hài hòa phát triển thời đại mới. Chương 1108, thư không vết rách chương 1108, thư không vết rách Lưu Mãng đứng tại Anh Linh Điện trung ương, bốn phía là vô số anh linh pho tượng, mỗi một vị đều tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Luân hồi đế quân thân ảnh tại bên cạnh hắn như ẩn như hiện, phảng phất là một cái thế giới khác tiếng vang. Cái trước vũ trụ sự tình đã có thể có một kết thúc. Luân hồi đế quân thanh âm tại Lưu Mãng vang lên bên tai, mang theo một tia thoải mái cùng chờ mong, nhưng lữ trình mới vừa mới bắt đầu. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Hắn hiểu được, Luân hồi đế quân nói tới mới lữ trình không chỉ là đối với hắn, cũng là đối toàn bộ vũ trụ. Anh linh trong điện ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Luân hồi đế quân tiếp tục nói, ngươi sẽ tại nơi này thu hoạch được lực lượng mới, đi đối mặt tương lai khiêu chiến. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, anh linh điện trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đi phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn vươn tay, chạm đến lấy những phù văn này, cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn vào thể nội, phảng phất cùng anh linh nhóm ý chí sinh ra của mình. Những lực lượng này đem giúp ngươi vượt qua trùng điệp khó khăn. Luân hồi đế quân thanh âm bên trong mang theo một tia cổ vũ, nhưng nhớ kỹ, lực lượng chân chính đến từ nội tâm của ngươi. Lưu Mãng nhắm mắt lại, cảm thụ được nội tâm bành trướng. Hắn hiểu được, vô luận là đối mặt như thế nào khiêu chiến, chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền không có cái gì là không thể nào. Tiếp xuống, ngươi đem tiến về một cái mới vũ trụ. Luân hồi đế quân thanh âm dần dần đi xa, ở nơi đó, ngươi gặp đến mới đồng bạn, địch nhân mới, còn có mới khiêu chiến. Lưu Mãng mở to mắt, anh linh điện quang mang dần dần trở nên lóa mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem tự mình bao khỏa, kia là tiến về tân vũ trụ lực lượng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, anh linh điện vĩnh viễn là ngươi tâm linh kết cục. Luân hồi đế quân thanh âm ở bên tai quanh quẩn, nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió, Lưu Mãng. Theo quang mang tiêu tán, Lưu Mãng thân ảnh cũng dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất tại anh linh trong điện. Mà anh linh điện vẫn như cũ sừng sững không ngã, thủ hộ lấy vô số anh linh ý chí chờ đợi lấy kế tiếp luân hồi đến. Làm Lưu Mãng mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái tràn ngập thần bí cùng không biết vũ trụ, tinh thần sáng chói, tinh hà hạo hãn, cùng hắn đã từng quen thuộc vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng tại một mảnh rộng lớn tinh vực biên giới, dưới chân là một mảnh từ năng lượng tạo thành bình đài, phản phất là thông hướng không biết thế giới môn hộ. Hoan nên đi vào tinh nguyên vũ trụ. Một cái ôn hòa mà hữu lực thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Lưu Mãng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu bạc nữ tử chính mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Mặt mũi của nàng nhu hòa, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Ta là tinh nguyên vũ trụ thủ hộ giả, Tinh Linh. Nữ tử tự giới thiệu mình, Luân hồi đế quân đã đem ngươi đến cáo chi tại ta. Tại trong vũ trụ này, ngươi sắp mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được tinh nguyên trong vũ trụ ẩn chứa vô tận lực lượng, cùng một loại cùng anh linh điện hoàn toàn khác biệt khí tức thần bí. Tại trong vũ trụ này, tồn tại vô số tinh cầu cùng văn minh. Tinh linh tiếp tục nói, bọn chúng đều có đặc sắc, có tinh cầu có được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, có tinh cầu thì ẩn chứa cổ lão ma pháp cùng lực lượng thần bí. Ngươi sẽ tại nơi này gặp được mới đồng bạn, bọn hắn có lẽ đến từ khác biệt tinh cầu, có được khác biệt năng lực cùng trí tuệ. Lưu Mãng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, hắn biết, cái này đem là một đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ lữ trình. Hắn đem cùng những thứ này mới đồng bạn kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt không biết địch nhân cùng khó khăn. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng nhất định phải cảnh giác. Tinh linh thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc, tại trong vũ trụ này, tồn tại một cỗ tên là hư không vết rách tà ác lực lượng. Nó đang không ngừng ăn mòn tinh nguyên vũ trụ biên giới, uy hiếp vô số tinh cầu an bình. Ngươi cùng đồng bọn của ngươi nhóm, đem gánh vác lên đối kháng hư không vết rách trách nhiệm. Lưu Mãng nắm chặt song quyền, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn hiểu được, cái này không chỉ là vì mình, càng là vì toàn bộ vũ trụ hòa bình cùng an bình. Hắn đem không sợ gian nan, dũng cảm tiến lên, dùng tự mình tại anh linh điện lấy được lực lượng, đi thủ hộ cái này thế giới hoàn toàn mới. Hiện tại, ta đem mang ngươi tiến về tinh nguyên vũ trụ trung tâm, tinh nguyên chi thành. Tinh linh nói, nhẹ nhàng huy động trường bảo, Lưu Mãng dưới chân lập tức xuất hiện một đạo quang mang, đem hắn bao vây lại. Quang mang thời gian lập lòe, hắn bị truyền tống đến tinh nguyên chi thành. Tinh nguyên chi thành là một tòa hoành vĩ hùng vĩ thành thị, kiến trúc cao vút trong mây, trên đường phố người đến người đi, các chủng tộc sinh vật hài hòa chung sống. Lưu Mãng cảm nhận được tòa thành thị này phồn vinh cùng sức sống, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng đấu trí. Ở chỗ này, ngươi đem tìm tới ngươi cái thứ nhất đồng bạn. Tinh linh thanh âm vang lên lần nữa, hắn là một vị có được cường đại ma pháp lực lượng pháp sư, tên là Ezic. Lưu Mãng thuận tinh linh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu lam tuổi trẻ pháp sư đang đứng tại một tòa tháp cao đỉnh, ngắm nhìn phương xa tinh không. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh sao lộ ra phá lệ thần bí mà cường đại. Ezic có được trưởng khống nguyên tố lực lượng, có thể triệu hoán phong bạo, điều khiển hỏa diễm, triệu hoán lôi điện. Tinh linh giới thiệu nói, hắn chính là ngươi tại đoạn này lữ trình bên trong trọng yếu đồng bạn. Lưu Mãng mở ra bộ pháp, hướng tháp cao đi đến. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai lữ trình đem tràn ngập vô số khiêu chiến cùng kỳ tích. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn trong lòng có lấy kiên định tín niệm, cùng anh linh điện giao phó hắn lực lượng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều đem dũng cảm tiến lên. Lưu Mãng ở trong lòng mặc niệm, vì vũ trụ hòa bình, vì tín niệm trong lòng, ta đem không sợ bất luận cái gì khó khăn, dũng cảm tiến tới. Theo Lưu Mãng tiếng bước chân tại Tinh Nguyên Chi Thành trên đường phố tiến vọng, hắn mới lưu trình chính thức mở ra. Tại cái này tràn ngập không biết cùng kỳ tích tinh nguyên trong vũ trụ, hắn đem biết thuộc về mình truyền kỳ. Lưu Mãng đi đến tháp cao dưới chân, ngước đầu nhìn lên lấy Ezic thân ảnh. Tháp cao thềm đá phảng phất thông hướng chân trời, mỗi một bước đều lộ ra gian nan như vậy mà trang nghiêm. Hắn không do dự, một bước kế một bước hướng bên trên leo lên, mỗi một bước đều kiên định mà hữu lực. Khi hắn rốt cục đến đỉnh tháp lúc, Ezic xoay người lại, mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Trong mắt của hắn lóe ra cùng Lưu Mãng tương tự quang mang, kia là đối không biết thế giới khát vọng cùng đối mạo hiểm nhiệt tình. "Lưu Mãng, ta chờ ngươi đã lâu." Ezic thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Lưu Mãng nắm chặt Ezic tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất sớm đã là lao bằng hữu. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, bọn hắn đem dắt tay sóng vai, cộng đồng đối mặt tinh nguyên trong vũ trụ đủ loại khiêu chiến. "Chúng ta nên xuất phát." Chương 1109, Lãng Quên Chi Nguyên chương 1109, Lãng Quên Chi Nguyên Ezic nói, chỉ hướng đỉnh tháp biên giới một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Chiếc phi thuyền này toàn thân ngân bạch, hình giọt nước ngoại hình ở dưới ánh sao long lánh kim loại quang trạch, phản phất tùy thời chuẩn bị phá không mà đi. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng phi thuyền. Ezic thuần thục thao tác bảng điều khiển, phi thuyền phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, chậm rãi lên không. Lưu Mãng xuyên thấu qua cửa sổ mặt đầu, quan sát tinh nguyên chi thành toàn cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình. "Chúng ta chạm thứ nhất là nơi nào?" Lưu Mãng hỏi, trong mắt lóe ra đối không biết thế giới khát vọng. "Tiến về Huyễn Ảnh tinh vực." Ezic hồi đáp, nơi đó là tinh nguyên trong vũ trụ thần bí nhất khu vực một trong, nghe nói ẩn giấu đi cổ lao bí mật cùng lực lượng cường đại. Phi thuyền xuyên toa tại tinh hà ở giữa, Lưu Mãng cảm nhận được tinh nguyên vũ trụ hạo hãn cùng trắng lệ. Tinh vân như là hoa mỹ bức tranh ở trước mắt triển khai, vô số ngôi sao lóe ra thần bí quang mang, phản phất tại nói cổ lao cố sự. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, phi thuyền rốt cục đã tới Huyễn Ảnh tinh vực. Nơi này tràn đầy kỳ dị cảnh tượng, tinh vân như là như ảo ảnh biến ảo khó lường, khi thì ngưng tụ thành các loại hình dáng kỳ dị, khi thì lại như đồng lưu nước giống như tiêu tán trong hư không. Nơi này tinh vân ẩn chứa năng lượng cường đại. Ezic giải thích nói, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, mới có thể để lộ Huyễn Ảnh tinh vực bí mật. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hai người mặc vào đặc chế vũ hàn phục, đi ra phi thuyền. Bọn hắn đứng tại một mảnh từ tinh vân ngưng tụ mà thành trên bình đài, bốn phía là vô tận hư không cùng biến ảo khó lường tinh vân. Chúng ta cần tìm tới trong tinh vực tâm Huyễn Ảnh chi tâm. Ezic nói, nơi đó ẩn chứa Huyễn Ảnh tinh vực hạch tâm lực lượng, có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp đối kháng hư không vết rách manh mối. Lưu Mãng nắm chặt từ anh linh điện lấy được vũ khí, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, cái này đem là một trận chật vật thăm dò hành trình, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại tinh vân ở giữa xuyên toa, Lưu Mãng lợi dụng anh linh điện ban cho lực lượng, cảm giác hoàn cảnh xung quanh cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Ezic thì vận dụng ma pháp của hắn lực lượng, thao túng tinh vân lưu động, vì bọn họ mở ra một đầu an toàn con đường. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục đi tới Huyễn Ảnh tinh vực trung tâm. Nơi đó là óng ánh khắp nơi quang cầu, tản ra hào quang chói sáng, phản phất là vũ trụ trái tim đang nhảy nhót. Đây là Huyễn Ảnh chi tâm. Ezic sợ hãi thán nói, lực lượng của nó vượt quá tưởng tượng, ẩn chứa toàn bộ tinh vực năng lượng. Lưu Mãng vươn tay, chạm đến lấy Huyễn Ảnh chi tâm. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, phản phất cùng toàn bộ tinh vực sinh ra cộng minh. Huyễn Ảnh chi tâm lực lượng cùng anh linh điện lực lượng dung hợp lẫn nhau, để hắn thu được trước nay chưa từng có lực lượng. "Chúng ta thu được Huyễn Ảnh chi tâm lực lượng." Lưu Mãng hưng phấn điệu nói, "Cái này đem tăng cường rất nhiều chúng ta đối kháng hư không vết rách năng lực." Ezic nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Bọn hắn biết, đây chỉ là đối kháng hư không vết rách bước đầu tiên, tương lai lưu trình đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm. "Tiếp xuống, chúng ta tiến về kế tiếp tinh cầu." Ezic nói, nơi đó có lẽ ẩn giấu đi càng nhiều đối kháng hư không vết rách mấu chốt. Lưu Mãng cùng Ezic một lần nữa leo lên phi thuyền, tiếp tục bọn hắn lưu trình. Phi thuyền tại tinh nguyên trong vũ trụ xuyên toa, Lưu Mãng cùng Ezic đắm chìm trong đối Huyễn Ảnh chi tâm lực lượng cảm ngộ bên trong. Bọn hắn biết, cố lực lượng này sẽ thành bọn hắn thăm dò không biết, đối kháng hư không vết rách trọng yếu vũ khí. Trải qua dài dằng dặc phi hành, bọn hắn đi tới một cái tên là gì vòng chi điệu tinh cầu. Nơi này hoang vu mà thần bí, phảng phất bị thời gian lãng quên. Tinh cầu mặt ngoài bao trùm lấy thật dày bụi bặm, cổ lão di tích tại trong báo cát như ẩn như hiện, phảng phất nói từng đoạn phụ bụi lịch sử. Nơi này từng là một cái phồn vinh văn minh. Ezic nói, nhưng ở một trận trong tai nạn, toàn bộ văn minh bị hủy diệt, tinh cầu cũng biến thành hoang vu. Lưu Mãng nhìn chăm chú trước mắt di tích, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương. Hắn cảm nhận được nơi này đã từng huy hoàng cùng phồn vinh, cùng đột nhiên xuất hiện tai nạn mang tới tuyệt vọng cùng bất lực. Chúng ta cần tìm tới cái văn minh này lưu lại manh mối. Lưu Mãng nói, có lẽ có thể cho chúng ta đối kháng hư không vết rách cung cấp trợ giúp. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại di tích ở giữa thăm dò, Lưu Mãng lợi dụng Huyễn Ảnh chi tâm lực lượng, cảm giác trong di tích lưu lại năng lượng ba động. Ezic thì vận dụng ma pháp, xua tan báo cát, thiết kỷ xuất bị vùi lấp kiến trúc cùng pho tượng. Tại trong một vùng phế tích, Lưu Mãng ánh mắt bị một tòa nửa chôn ở trong đất cắt to lớn bia đá hấp dẫn. Trên tấm bia đá khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, tựa hồ ghi chép cái văn minh này lịch sử cùng tri thức. Ezic đi lên trước, tử tế quan sát kỹ lấy trên tấm bia đá ký hiệu. Hắn phát hiện những ký hiệu này cùng hắn tại anh linh trong điện thấy qua cổ văn có kinh người chỗ tương tự. Những ký hiệu này có thể là một loại ngôn ngữ cổ xưa, ghi chép cái văn minh này bí mật. hắn nói. Lưu Mãng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá, huyền ảnh chi tâm lực lượng lần nữa phun trào, trợ giúp hắn giải đọc những ký hiệu này. Đột nhiên, bia đá phát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất đáp lại hắn chạm đến. Quang mang dần dần tăng cường, đem toàn bộ bia đá chiếu sáng, ký hiệu cùng đồ án bắt đầu chậm chậm lưu động, phản phất sống lại. Tấm bia đá này ghi chép một cái năng lượng cường đại nguyên, nó từng là cái văn minh này trụ cột. Lưu Mãng nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nó được xưng là Lãng Quên Chi Nguyên có được cải biến tinh cầu vận mệnh lực lượng. Ezit nhẹ gật đầu, ý thức được khả năng này là bọn hắn đối kháng hư không vết rách mấu chốt. Chúng ta nhất định phải tìm tới cái này Lãng Quên Chi Nguyên gộp giải như thế nào lợi dụng lực lượng của nó. Hắn kiên định nói. Hai người tiếp tục tại trong di tích tìm kiếm manh mối, cuối cùng tại một tòa cổ xưa tế đàn phát xuống hiện một cái ẩn tàng tầng hầm. Tầng hầm bên trong tràn đầy sóng chấn động năng lượng kỳ dị, phản phất là một cái cự đại trường năng lượng. Nơi này chính là Lãng Quên Chi Nguyên tại trên mặt đất. Lưu Mãng nói, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát tai nạn. Ezit nhẹ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tầng hầm. Ở phòng hầm trung ương, một cái cự đại thủy tinh cầu lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa. Thủy tinh cầu bao quanh lấy phức tạp năng lượng trận liệt, bảo hộ lấy nó không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đây là Lãng Quên Chi Nguyên. Ezit sợ hãi thán nói, lực lượng của nó cường đại như thế, khó trách cái văn minh này có thể như thế phồn vinh. Lưu Mãng vươn tay, ý đồ chạm đến thủy tinh cầu. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng từ trong thủy tinh cầu bạo phát đi ra, đem hắn cả người bao trùm. Hắn cảm nhận được một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng tràn vào thể nội, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ sinh ra của mình. Ta cảm nhận được Lãng Quên Chi Nguyên lực lượng. Lưu Mãng nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Cỗ lực lượng này đem tăng cường rất nhiều chúng ta đối kháng hư không vết rách năng lực. Ezit nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy lòng tin. Bọn hắn biết, cái này đem là bọn hắn đối kháng hư không vết rách trọng yếu vũ khí. Hai người mang theo Lãng Quên Chi Nguyên lực lượng, một lần nữa leo lên phi thuyền, tiếp tục bọn hắn lưu trình. Phi thuyền tại tinh nguyên trong vũ trụ xuyên toa, Lưu Mãng cùng Ezic đắm chìm trong đối Lãng Quên Chi Nguyên lực lượng cảm nộ bên trong. Bọn hắn biết, tương lai lưu trình đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn sẽ không lùi bước. Bọn hắn đem lợi dụng cố lực lượng này, thăm dò không biết, đối kháng hư không vết rách, thủ hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh. Chương 1110, đến hạch tâm chương 1110, đến hạch tâm theo phi thuyền không ngừng tiến lên, Lưu Mãng cùng Ezic xuyên qua vô số tinh hệ, chứng kiến vũ trụ tráng lệ cùng thần bí. Bọn hắn gặp các loại kỳ dị sinh vật, có hữu hảo, có hung mãnh, nhưng bọn hắn đều lấy trí tuệ cùng dũng khí khắc phục khó khăn, cùng những sinh vật này thành lập hữu nghị hoặc đạt thành hòa giải. Tại một lần tình cờ thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái được xưng là thời gian chi suối thần bí tinh cầu. Tinh cầu bên trên có một cái cự đại thủy tinh hồ, nước hồ lóe ra hào quang bảy màu, phản phất ẩn chứa thời gian lực lượng. Ezit nói cho Lưu Mãng, trong truyền thuyết, thời gian chi suối có thể làm cho người thăm dò quá khứ cùng tương lai, thậm chí có cơ hội cải biến tiến trình của lịch sử. Lưu Mãng đứng tại bên hồ, nhìn chăm chú nước hồ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng để vào trong hồ nước. Lập tức, một cỗ ôn nhuận mài nhu hòa lực lượng bao trùm tâm linh của hắn, ý thức của hắn bắt đầu ở thời gian trường hà bên trong xuyên toa. Hắn thấy được tinh nguyên chi thành thành lập, thấy được anh linh điện huy hoàng, thấy được vô số văn minh hưng suy cùng thay đổi. Hắn thấy được hư không vết rách hình thành, thấy được vô số tinh cầu cùng sinh mệnh hủy diệt. Hắn thấy được Ezic cùng mình kề vai chiến đấu thân ảnh, thấy được bọn hắn vì thủ hộ vũ trụ mà không ngừng cố gắng kiên định tín niệm. Đột nhiên, Lưu Mạng ý thức đi tới một cái không biết tương lai. Hắn thấy được tinh nguyên trong vũ trụ một mảnh tường hòa cảnh tượng, tinh cầu ở giữa chung sống hòa bình, sinh mệnh phồn vinh hưng thịnh. Hắn thấy được Ezic cùng mình đứng tại một tòa nguy nga trước cung điện, mỉm cười nhìn chung quanh cảnh tượng, phản phất hết thể cố gắng đều chiếm được hồi báo. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đột nhiên đánh tới, đem toàn bộ vũ trụ bao phủ tại bóng ma bên trong. Lưu Mãng thấy được vô số tinh cầu bị phá hủy, sinh mệnh bị thôn phệ, hòa bình bị đánh phá. Hắn thấy được Ezic cùng mình ra sức chống cự, nhưng lực lượng tựa hồ không cách nào ngăn cản cỗ này hắc ám lực lượng ăn mòn. Lưu Mãng đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đứng tại thời gian chi suối bên hồ. Ezic lo lắng mà nhìn xem hắn, hỏi thăm hắn nhìn thấy cái gì. Lưu Mãng đem chứng kiến hết thảy nói cho Ezic, hai người thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải bước nhanh, ngăn cản cái kia cỗ hắc ám lực lượng xuất hiện. Ezic kiên định nói, thời gian chi suối báo trước nhắc nhở chúng ta, tương lai lưu trình đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chúng ta đã thu được huyền ảnh chi tâm cùng Lãng Quên Chi Nguyên lực lượng, còn có anh linh điện gia trì. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng hắc ám lực lượng, thủ hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh. Hai người một lần nữa leo lên phi thuyền, tiếp tục bọn hắn lữ trình. Bọn hắn xuyên toa tại tinh hà ở giữa, tìm kiếm lấy đối kháng hắc ám lực lượng manh mối cùng lực lượng. Bọn hắn gặp các loại khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng đều nương tựa theo trí tuệ, dũng khí cùng lực lượng từng cái vượt qua. Tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, Lưu Mãng cùng Ezic đối mặt với địch nhân cường đại. Địch nhân có được lực lượng cường đại cùng tà ác ý chí, ý đồ phá hủy bọn hắn, thôn vệ bọn hắn lực lượng. Lưu Mãng cơ từ anh linh điện lấy được vũ khí, phóng xuất ra huyền ảnh chi tâm cùng Lãng Quên Chi Nguyên lực lượng, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Ezic thì vận dụng ma pháp, thao túng nguyên tố lực lượng, vì Lưu Mãng cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ. Trải qua một phen kịch chiến, Lưu Mãng cùng Ezic nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng lực lượng cường đại, rốt cục chiến thắng địch nhân. Bọn hắn đứng tại trên chiến trường, nhìn qua bị đánh bại địch nhân, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai hy vọng. Chúng ta đã đi qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng chúng ta mục tiêu chưa hề cải biến. Ezic nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chỉ cần chúng ta kiên trì tín niệm, dũng cảm tiến lên, liền nhất định có thể thủ hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Hắn biết, tương lai lữ trình đem càng thêm tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Hắn đem cùng Ezic kề vai chiến đấu, lợi dụng trong tay lực lượng, thăm dò không biết, đối kháng hắc ám, thủ hộ tinh nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Phi thuyền tiếp tục tại tinh nguyên trong vũ trụ xuyên toa, Lưu Mãng cùng Ezic lữ trình vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn đem đối mặt càng nhiều không biết cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn tín niệm cùng lực lượng sẽ chỉ dẫn bọn hắn đi hướng con đường thắng lợi. Bọn hắn là thủ hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh, không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới. Ở sau đó lữ trình bên trong, Lưu Mãng cùng Ezic đi tới một cái tên là Huyễn Ảnh tinh vực khu vực thần bí. Nơi này tràn đầy kỳ dị huyễn tượng cùng bản bèo không gian, phản phất là trong vũ trụ một mảnh mê vụ. Bọn hắn nhất định phải dựa vào lẫn nhau ăn ý cùng tín niệm, mới có thể xuyên qua mảnh này tràn ngập mê hoặc tinh vực. Tại Huyễn Ảnh trong tinh vực, Lưu Mãng cùng Ezic gặp một loại tên là Huyễn Ảnh thú sinh vật. Những sinh vật này có thể biến hóa thành các loại hình thái, mê hoặc thám hiểm giả tâm trí. Lưu Mãng cùng Ezic nương tựa theo kiên định ý chí cùng đối lẫn nhau tín nhiệm, khám phá huyễn ảnh thú huyễn tượng, cùng chúng nó triển khai một trận trí tuệ cùng dũng khí đọ sức. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn thành công địa tuần phục huyễn ảnh thú, cũng thu được trợ giúp của bọn nó. Huyễn ảnh thú dẫn đầu bọn hắn xuyên qua huyễn ảnh tinh vực mê vụ, đi tới một cái dấu ở tinh vực chỗ sâu di tích cổ xưa. Trong di tích ẩn chứa lực lượng cường đại cùng cổ lão trí tuệ, là tinh nguyên trong vũ trụ một cái bị lãng quên văn minh lưu lại bảo tàng. Lưu Mãng cùng Ezic tại trong di tích phát hiện một kiện tên là thời gian chi chìa thần khí. Nó có được cải biến tốc độ thời gian trôi qua lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ tranh thủ thời gian quý giá. Bọn hắn ý thức được, kiện thần khí này chính là bọn hắn đối kháng hắc ám lực lượng trọng yếu vũ khí. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi di tích lúc, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đột nhiên đánh tới. Nguyên lai, hắc ám lực lượng đã nhận ra bọn hắn tồn tại, cố ý đồ ngăn cản bọn hắn thu hoạch được thời gian chi chìa. Lưu Mãng cùng Ezic cấp tốc lên chiến, nương tựa theo huyễn ảnh thú trợ giúp cùng mới lấy được thời gian chi chìa, bọn hắn cùng hắc ám lực lượng triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trong chiến đấu, Lưu Mãng lợi dụng thời gian chi chìa lực lượng, đem tốc độ thời gian trôi qua thả chậm, vì chính mình cùng Ezic tranh thủ đến càng nhiều phản ứng thời gian. Ezic thì thao túng nguyên tố lực lượng, cùng huyễn ảnh thú hiệp đồng tác chiến, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Bọn hắn nương tựa theo an ý phối hợp cùng lực lượng cường đại, dần dần áp chế hắc ám lực lượng thế công. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt trong quyết đấu, Lưu Mãng cùng Ezic thành công địa đánh bại hắc ám lực lượng tiên phong bộ đội, bảo vệ thời gian chi chìa. Bọn hắn đem thời gian chi chìa bỏ vào trong túi, tiếp tục bước lên tiến về tinh nguyên vũ trụ hạch tâm lữ trình. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục đã tới hạch tâm. Chương 1111, chiến đấu kịch liệt chương 1111, chiến đấu kịch liệt tinh nguyên vũ trụ hạch tâm là óng ánh khắp nơi mà thần bí khu vực, vô số ngôi sao như là kim cương giống như khảm nạm tại trong bầu trời đêm thâm thúy, tản mát ra hào quang chói sáng. Nơi này hội tụ vũ trụ ở giữa năng lượng mạnh mẽ nhất, là vũ trụ sinh ra cùng duy trì nơi mấu chốt. Lưu Mãng cùng Ezic biết, hắc ám lực lượng đầu nguồn liền giấu ở mảnh này khu vực hạch tâm chỗ sâu. Bọn hắn nhất định phải tìm tới cũng ngăn cản nó, mới có thể bảo đảm vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa tại giữa các vì sao, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ở hạch tâm khu vực trung tâm, bọn hắn phát hiện một cái lỗ đen thật lớn, nó như là một cái vực sâu không đáy, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Lỗ đen biên giới có một tòa trôi nổi hòn đảo, ở trên đảo đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn bên trên tán phát lấy một cỗ làm cho người không rét mà run khí tức. Nơi này chính là hắc ám lực lượng đầu nguồn. Ezic trầm giọng nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chúng ta nhất định phải phá hủy tế đàn, mới có thể triệt để tiêu diệt hắc ám lực lượng. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc chế định kế hoạch. Bọn hắn lợi dụng huyễn ảnh thú ẩn thân năng lực, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tế đàn. Lưu Mãng cầm trong tay huyễn ảnh chi tâm, chuẩn bị phóng xuất ra lực lượng cường đại công kích tế đàn, mà Ezic thì điều khiển lực lượng nguyên tố, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đột nhiên bộc phát, từ trong tế đàn tuôn ra. Hắc ám lực lượng ngưng tụ thành một cái cự đại bóng đen, nó phát ra đinh thai nhức óc gào thét, phản phất tại hướng Lưu Mãng cùng Ezic tuyên chiến. Chúng ta không thể lùi bước. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, gơ viễn ảnh chi tâm, phóng tới hắc ám lực lượng. Ezic theo sát phía sau, thao túng lực lượng nguyên tố, cùng Lưu Mãng kề vai chiến đấu. Viễn ảnh thú cũng gia nhập chiến đấu, bọn chúng huyễn hóa thành các loại hình thái, cùng hắc ám lực lượng triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Lưu Mãng cùng Ezic nương tựa theo lực lượng cường đại cùng ăn ý phối hợp, cùng hắc ám lực lượng triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Bọn hắn không ngừng biến hóa chiến thuật, khi thì tập trung công kích, khi thì phân tán kiểm chế, cố gắng tìm kiếm hắc ám lực lượng nhược điểm. Tại một lần xảo diệu phối hợp bên trong, Lưu Mãng lợi dụng thời gian chi chìa lực lượng, đem tốc độ thời gian trôi qua thả chậm, vì chính mình cùng Ezic tranh thủ đến quý giá cơ hội công kích. Ezic thì thao túng lực lượng nguyên tố, ngưng tụ ra một đạo năng lượng cường đại phong bạo, cùng Lưu Mãng huyễn ảnh chi tâm lực lượng phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo hủy diệt tính công kích. Cuối cùng, tại một lần rung động vũ trụ bạo tạc bên trong, tế đàn bị phá hủy, hắc ám lực lượng bị triệt để tiêu diệt. Lưu Mãng cùng Ezic đứng tại tế đàn phế tích bên trên, nhìn qua chung quanh khôi phục lại bình tĩnh vũ trụ, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai hy vọng. Chúng ta làm được. Ezic kích động nói, trong mắt lóe ra lệ quang. Chúng ta bảo vệ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh, vô số sinh mệnh sẽ bởi vậy mà hạnh phúc. Lưu Mãng mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, bọn hắn lữ trình cũng không kết thúc, tinh nguyên trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn, sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Phi thuyền lần nữa lên đường, Lưu Mãng cùng Ezic tiếp tục tại tinh nguyên trong vũ trụ xuyên toa. Bọn hắn đem mang theo đoạn này truyền kỳ lữ trình, tiếp tục thăm dò không biết, thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh, viết thuộc về bọn hắn huy hoàng thiên chương. Theo phi thuyền chậm rãi lái rời tinh nguyên vũ trụ khu vực hải tâm, Lưu Mang cùng Ezith ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, xem lấy vừa mới kinh lịch kinh tâm động phách chiến đấu. Bọn hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, là bọn hắn cộng đồng cố gắng kết quả. Tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh là vô số sinh mệnh cộng đồng kỳ vọng, bọn hắn vì thế bỏ ra to lớn cố gắng cùng hy sinh. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn tiếp tục thăm dò tinh nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn gặp đủ loại tinh cầu cùng văn minh, có tinh cầu tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, có tinh cầu thì hoang vu mà thần bí. Bọn hắn cùng khác biệt văn minh giao lưu, học tập trí tuệ của bọn hắn và văn hóa, đồng thời cũng phân hưởng lấy kinh nghiệm của mình cùng tri thức. Tại một lần tình cờ thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái dấu ở tinh vân chỗ sâu di tích cổ xưa. Trong di tích ẩn chứa năng lượng cường đại, tựa hồ cùng tinh nguyên vũ trụ sinh ra có quan hệ. Lưu Mãng cùng Ezith quyết định xâm nhập thăm dò, hy vọng có thể để lộ tinh nguyên vũ trụ đản sinh bí mật, vì vũ trụ tương lai cung cấp càng nhiều gợi ý. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa tại di tích trong thông đạo, phát hiện một gian to lớn thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một khối tản ra tia sáng kỳ dị bia đá, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Lưu Mãng cùng Ezith cẩn thận nghiên cứu phù văn, ý đồ giải đọc cẩn chứa trong đó tin tức. Trải qua thời gian dài cố gắng, bọn hắn rốt cục phá giải bộ phận phù văn hàm nghĩa, biết được tấm bia đá này ghi chép tinh nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu năng lượng ba động cùng tinh hệ hình thành quá trình. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, trong tấm bia đá còn ẩn giấu đi một cái tiên đoán, trong dự ngôn nâng lên vũ trụ sẽ đối mặt với một lần nguy cơ trước đó chưa từng có, mà hóa giải chẳng nguy cơ này mấu chốt, vậy mà cùng bọn hắn vừa mới phá hủy hắc ám lực lượng có quan hệ. Cái này sao có thể? Ezith nghi ngờ nói, chúng ta không phải đã tiêu diệt hắc ám lực lượng sao? Lưu Mãng trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta chỉ là tiêu diệt hắc ám lực lượng một cái chi nhánh, căn nguyên của nó khả năng càng thâm thúy hơn cùng phức tạp. Trong dự ngôn nâng lên nguy cơ, khả năng cùng vũ trụ năng lượng bản nguyên có quan hệ. Hai người ý thức được, nhiệm vụ của bọn hắn xa chưa kết thúc. Vì để lộ tiên đoán phía sau trận tướng, bọn hắn quyết định tìm kiếm trong vũ trụ những khả năng khác gần tàng hắc ám lực lượng đầu nguồn, cũng thăm dò như thế nào lợi dụng những lực lượng này đến hóa giải sắp đến nguy cơ. Ở sau đó lữ trình bên trong, Lưu Mãng cùng Ezith gặp càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bọn hắn cùng địch nhân cường đại chiến đấu, cũng cùng trí tuệ minh hữu kể vai chiến đấu. Mỗi một lần thắng lợi đều để bọn hắn càng thêm kiên định, mỗi một lần thất bại đều để bọn hắn càng thêm thành thục. Rốt cuộc có một ngày, bọn hắn tại một mảnh xa xôi trong tinh vực phát hiện một chỗ dị thường năng lượng ba động. Trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện nơi này ẩn giấu đi một cái cổ lão năng lượng hạch tâm, nó cùng tinh nguyên vũ trụ khu vực hạch tâm có liên hệ thần bí. Cái này năng lượng hạch trong lòng ẩn chứa to lớn hắc ám lực lượng, chính là trong dự ngôn nâng lên nơi mấu chốt. Đối mặt cái này địch nhân cường đại, Lưu Mãng cùng Ezith không có chút nào lùi bước. Bọn hắn biết, chỉ có giải quyết triệt để vấn đề này, mới có thể bảo đảm vũ trụ an toàn. Bọn hắn lần nữa giắt tay song vai, triển khai một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Trải qua vô số cái ngày đêm phân chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được năng lượng hạch tâm lực điểm, cũng lợi dụng lực lượng của mình cùng trí tuệ, thành công mà đem phong ấn. Theo hắc ám lực lượng tiêu tán, vũ trụ năng lượng ba động dần dần khôi phục cân bằng, trong dự ngôn nguy cơ cũng lặng yên hóa giải. Chương 1112, Thâm Viên Mậu Dịch chương 1112, Thâm Viên Mậu Dịch Lưu Mãng cùng Ezith đứng tại năng lượng hạch tâm phế tích phía trên, nhìn qua cái kia phiến đã từng bị bóng tối bao trùm tinh vực dần dần khôi phục quang minh. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy phức tạp tình cảm, đã có đôi quá khứ chiến đấu mỏi mệt, cũng có đôi tương lai vô hạn ước mơ. Chúng ta thật làm được, Ezith. Lưu Mãng nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chúng ta không chỉ có bảo vệ tinh nguyên vũ trụ, còn vì nó mang đến hy vọng mới. Ezith cầm thật chặt Lưu Mãng bả vai, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, đúng vậy, chúng ta làm được. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tinh nguyên vũ trụ còn có vô số huyền bí chờ đợi chúng ta đi để lộ. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng bọn hắn lữ trình xa chưa kết thúc. Tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh cần không ngừng thủ hộ cùng cố gắng. Bọn hắn quyết định tiếp tục bọn hắn thám hiểm, không chỉ có muốn tìm trong vũ trụ mới lạ dấu vết, cũng phải vì vũ trụ hòa bình cống hiến lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng tên Ezith trở thành tinh nguyên trong vũ trụ truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ nhất đại lại một đời thám hiểm giả, dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ trở thành trong vũ trụ vĩnh hằng hải đăng. Tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, tinh nguyên trong vũ trụ từng cái văn minh bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác. Bọn hắn cộng đồng thành lập một cái vượt tinh hệ liên minh, chỉ tại giữ gìn vũ trụ hòa bình, tham dò không biết lĩnh vực, cùng cộng đồng ứng đối khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Liên minh thành lập khiến cho tinh nguyên vũ trụ tiến vào một thời đại mới. Khoa học kỹ thuật và văn hóa tại từng cái tinh cầu ở giữa tự do lưu động, mới mậu dịch lộ tuyến cùng giao lưu con đường bị thành lập, vũ trụ phồn vinh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, ngay tại hết thảy đều nhìn như lúc an tĩnh, một cái mới uy hiếp lặng yên xuất hiện. Tại vũ trụ biên giới, một cái không biết văn minh ngay tại lặng lẽ bùng lên, bọn hắn có được cường đại khoa học kỹ thuật cũng không biết lực lượng. Cái văn minh này đối tinh nguyên vũ trụ hòa bình tạo thành mới khiêu chiến. Lưu Mãng cùng Ezith lập tức ý thức được cái này mới uy hiếp, bọn hắn biết, khả năng này là bọn hắn gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Bọn hắn cấp tốc triệu tập liên minh thành viên, cộng đồng thương thảo đối sách. Bọn hắn biết, chỉ có thông qua trí tuệ cùng dũng khí, mới có thể bảo đảm tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh có thể kéo dài. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng Ezith dẫn theo liên minh hạm đội, tiến về vũ trụ biên giới, chuẩn bị đối mặt cái này mới khiêu chiến. Bọn hắn biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Tinh nguyên vũ trụ tương lai tràn đầy bất ngờ, nhưng chỉ cần có Lưu Mãng cùng Ezith dạng này anh hùng tại, vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chuyện xưa của bọn hắn đem tiếp tục tại tinh nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh lưu truyền, khích lệ mỗi một cái sinh mệnh theo đuổi tốt đẹp hơn tương lai. Theo liên minh hạm đội tập kết, Lưu Mãng cùng Ezic đứng tại kỳ hạm trên đài chỉ huy, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước tinh đồ. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng không khỏi có chút sầu lo. Không biết văn minh cường đại là bọn hắn chưa hề gặp qua, cái này đem là bọn hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Hạm đội của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Lưu Mãng hỏi hướng Ezic. Ezic nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương, tất cả hạm đội đều đã vào chỗ, các đồng minh của chúng ta cũng đều chuẩn bị xong. Nhưng là, chúng ta nhất định phải cẩn thận, cái này không biết văn minh kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Lưu Mãng hít sâu một hơi, hắn biết cái này không chỉ là một trận khoa học kỹ thuật bỏ sức, càng là trí tuệ cùng dũng khí khảo nghiệm. Hắn chuyển hướng Ezic, ngữ khí kiên định, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Tinh nguyên vũ trụ tương lai quyết định bởi tại chúng ta lựa chọn. Hạm đội chậm rãi khởi động, xuyên qua tinh môn, đi tới vũ trụ biên giới. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được cái kia không biết văn minh hạm đội, bọn chúng hình dạng cái gì, tản ra u lam quang mang, tinh tinh địa trôi nổi ở trong hư không. Lưu Mãng cùng Ezic trao đổi một ánh mắt, bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn đem quyết định tinh nguyên vũ trụ vận mệnh. Bọn hắn ra lệnh, liên minh hạm đội bắt đầu hướng không biết văn minh hạm đội tới gần, chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng mà, ngay tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, không biết văn minh hạm đội đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt tín hiệu, đạo này tín hiệu xuyên thấu hư không, trực tiếp truyền tới liên minh hạm đội hệ thống truyền tin bên trong. Chúng ta vô ý đối địch với các ngươi. Tín hiệu bên trong truyền đến một cái thanh âm bình tĩnh, nó không thuộc về bất luận cái gì đã biết văn minh, nhưng lại có thể bị liên minh phiên dịch hệ thống lý giải. Chúng ta đến từ xa xôi tinh hệ, mục đích của chúng ta là thăm dò cùng học tập, cũng không phải là chinh phục. Lưu Mãng cùng Ezic nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn ý thức được khả năng này là một cái hòa bình bắt đầu. Bọn hắn quyết định tự mình tiến về không biết văn minh kỳ hạm, tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Tại trải qua một phen xâm nhập đối thoại về sau, song phương đạt thành chung nhận thức. Không biết văn minh nguyện ý gia nhập tinh nguyên vũ trụ liên minh, cộng đồng giữ gìn vũ trụ hòa bình, cũng chia sẻ khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng tri thức. Lần này ngoài ý muốn hòa bình tiếp xúc, không chỉ có tránh khỏi khả năng chiến tranh, còn bị tinh nguyên vũ trụ mang đến mới khoa học kỹ thuật và văn hóa. Lưu Mãng cùng tên Ezic lần nữa được ghi vào sử sách, bọn hắn không chỉ có bảo vệ tinh nguyên vũ trụ, còn vì nó phồn vinh cùng tiến bộ làm ra cống hiến to lớn. Theo thời gian trôi qua, tinh nguyên vũ trụ trở nên càng thêm cường đại cùng phồn vinh. Lưu Mãng cùng Ezic mặc dù đã già đi, nhưng bọn hắn tinh thần cùng cố sự vĩnh viễn khích lệ kẻ đến sau. Tinh nguyên vũ trụ cố sự vẫn còn tiếp tục, mà mỗi một cái sinh mệnh đều là cố sự này một bộ phận, cộng đồng viết lấy vũ trụ tương lai. Tinh nguyên vũ trụ cố sự như là hạo hãn tinh hải bên trong điểm điểm tinh quang, vĩnh viễn sáng chói mà thần bí. Lưu Mãng cùng Ezic, hai vị này truyền kỳ anh hùng, mặc dù đã phai nhạt ra khỏi vũ trụ trung tâm sân khấu, nhưng bọn hắn tinh thần cùng trí tuệ lại như là hàng tinh giống như, chiếu sáng kẻ đến sau đường. Theo đồng minh mới gia nhập, tinh nguyên vũ trụ liên minh trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn cộng đồng đối mặt với trong vũ trụ các loại khiêu chiến, vô luận là thiên tai, vẫn là đến từ xa xôi tinh hệ không biết uy hiếp, liên minh đều có thể cấp tốc mà hữu hiệu địa ứng đối. Lưu Mãng cùng Ezic mặc dù không còn tự mình chỉ huy chiến đấu, nhưng bọn hắn kinh nghiệm trở thành liên minh quý giá tài phú, bọn hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ đạo sư cùng cố vấn. Tại bọn hắn dẫn đạo dưới, trong liên minh tuổi trẻ thám hiểm giả nhóm bắt đầu đạp vào lữ trình mới, bọn hắn thăm dò vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm lấy mới tài nguyên cùng văn minh. Cái này tuổi trẻ thám hiểm giả nhóm có phát hiện mới nguồn năng lượng, có thành lập mới mậu dịch lộ tuyến, còn có cùng không biết văn minh thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao. Chương 1113, tinh nguyên năng lượng chương 1113, tinh nguyên năng lượng tinh nguyên vũ trụ cố sự, tựa như là một bộ vĩnh vô chỉ cảnh sử thi, mỗi một thời đại thám hiểm giả đều tại dùng phương thức của mình viết tiếp lấy truyền kỳ. Lưu Mãng cùng Ezic mặc dù đã về hưu, nhưng bọn hắn trí tuệ cùng dũng khí vẫn tại trong liên minh lưu truyền, khích lệ một đời mới thám hiểm giả nhóm. Tại tinh nguyên vũ trụ chỗ sâu, có một cái bị lãng quên tinh hệ, nơi đó ẩn giấu đi cổ lão bí mật cùng không biết lực lượng. Tuổi trẻ thám hiểm giả nhóm bị cái này truyền thuyết hấp dẫn, bọn hắn tổ chức một chi đội thám hiểm, chuẩn bị xâm nhập cái này thần bí tinh hệ để lộ bí mật của nó. Đội thám hiểm lãnh tụ là một vị tên là Dĩa nữ tính, nàng thông minh, dũng cảm, đối không biết tràn ngập tò mò. Nàng từ nhỏ đã nghe Lưu Mãng cùng Ezic cố sự lớn lên, mơ ước có một ngày có thể giống như bọn họ, vì tinh nguyên vũ trụ phồn vinh làm ra công hiến. Dĩa dẫn theo đội thám hiểm xuyên qua trùng điệp khó khăn, cuối cùng đạt tới cái kia thần bí tinh hệ. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão di tích văn minh, cái này trong di tích ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để cải biến tinh nguyên vũ trụ tương lai. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, Dĩa cảnh cáo đội viên của nàng nhóm, cái này năng lượng là kiếm hai lưỡi, nó đã có thể mang đến tiến bộ cực lớn, cũng có thể là dẫn phát tai nạn. Đội thám hiểm bắt đầu đối di tích nghiên cứu, bọn hắn phát hiện cái này năng lượng cùng tinh nguyên vũ trụ khởi nguyên có quan hệ. Theo nghiên cứu xâm nhập, Dĩa cùng nàng các đội viên dần dần mở ra cái này văn minh cổ xưa bí mật. Bọn hắn phát hiện, cái văn minh này đã từng là tinh nguyên trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong, bọn hắn nắm giữ một loại tên là tinh nguyên năng lượng lực lượng thần bí, loại lực lượng này có thể điều khiển tinh thần, thậm chí ảnh hưởng vũ trụ vận hành. Nhưng mà, cái văn minh này suy sụp cũng cùng tinh nguyên năng lượng có quan hệ. Tại một lần ý đồ lợi dụng loại lực lượng này tiến hành du lịch trong vũ trụ thí nghiệm bên trong, bọn hắn vô ý đã dẫn phát một trận tai nạn, dẫn đến toàn bộ văn minh cơ hồ bị hủy diệt. Những người sống sót đem bọn hắn tri thức cùng cảnh cáo phong ấn tại cái này trong di tích, hy vọng tương lai thám hiểm giả có thể cẩn thận đối đãi loại lực lượng này. Dĩa ý thức được, trong tay bọn họ phần này lực lượng đã là một phần lễ vật, cũng là một phần trách nhiệm. Nàng quyết định, nhất định phải đem phần này lực lượng dùng cho chính nghĩa, để phòng ngừa nó lần nữa bị lạm dụng. Thế là, nàng cùng các đội viên bắt đầu chế định kế hoạch, như thế nào an toàn lợi dụng tinh nguyên năng lượng đến giúp đỡ tinh nguyên vũ trụ phát triển. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, đội thám hiểm thành công địa kích hoạt lên trong di tích một cái trang bị, cái này trang bị có thể ổn định địa phóng thích tinh nguyên năng lượng cũng đem nó chuyển hóa làm có thể dùng tại vũ trụ vận chuyển cùng nguồn cung cấp năng lượng sạch sẽ nguồn năng lượng. Phát hiện này không chỉ có vì tinh nguyên vũ trụ mang đến mới nguồn năng lượng cách mạng, cũng vì Diệp cùng nàng các đội viên thắng được trước nay chưa từng có vinh dự. Theo tinh nguyên năng lượng ổn định phóng thích, tinh nguyên vũ trụ thám hiểm giả nhóm bắt đầu một trận mới khoa học kỹ thuật cách mạng. Diệp cùng nàng các đội viên trở thành trận này cách mạng tiên phong, tên của bọn hắn được ghi vào sử sách, cùng lưu mãng giống như Ezic, trở thành một đời mới truyền kỳ. Nhưng mà, theo tinh nguyên năng lượng rộng khắp ứng dụng, mới khiêu chiến cũng theo đó mà tới. Một chút thế lực bắt đầu ngấp nghé loại này lực lượng cường đại, ý đồ đem nó dùng cho không đứng đắn mục đích. Diệp ý thức được, bọn hắn không chỉ có muốn bảo vệ tinh nguyên năng lượng không bị lạm dụng, còn muốn phòng ngừa nó rơi vào sai lầm trong tay. Vì ứng đối những thứ này uy hiếp, Diệp tổ chức một cái từ tinh anh thám hiểm giả tạo thành đội hành động đặc biệt, bọn hắn được xưng là tinh nguyên người thủ vệ. Những thủ vệ này người không chỉ có được cao siêu thám hiểm kỹ năng, còn tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện quân sự, lấy bảo đảm tinh nguyên năng lượng an toàn. Tại một lần hành động bên trong, tinh nguyên người thủ vệ phát hiện một đám ý đồ trộm lấy tinh nguyên năng lượng hải tặc vũ trụ. Tại một trận kịch liệt vũ trụ chiến đấu bên trong, Diệp hiện ra nàng chắc tuyệt năng lực lãnh đạo cùng kỹ xảo chiến đấu, thành công địa đánh lui hải tặc, bảo vệ năng lượng nguyên. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp đứng tại phi thuyền của nàng bong tàu bên trên, nhìn qua tinh không, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi nàng cùng nàng các đội viên. Nhưng nàng cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền không có cái gì là không thể nào. Tại tinh nguyên vũ trụ một chỗ khác, một tổ chức bí ẩn đang âm thầm quan sát đến Diệp cùng nàng hành động. Bọn hắn đối tinh nguyên năng lượng có kế hoạch của mình, mà kế hoạch này có thể sẽ đối toàn bộ vũ trụ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Diệp cũng không biết tổ chức này chân chính mục đích, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, bọn hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Nàng quyết định tăng cường tinh nguyên người thủ vệ huấn luyện, cũng cùng những tinh hệ khác thám hiểm giả thành lập liên minh, cộng đồng bảo hộ tinh nguyên năng lượng an toàn. Theo thời gian trôi qua, Diệp cùng nàng các đội viên không chỉ có trở thành thám hiểm giả, cũng đã trở thành hòa bình thủ hộ giả. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ càng nhiều người gia nhập vào bảo hộ tinh nguyên vũ trụ trong hàng ngũ, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến, viết tiếp lấy tinh nguyên vũ trụ truyền kỳ. Tinh nguyên vũ trụ cố sự vẫn còn tiếp tục, mỗi một thời đại thám hiểm giả đều tại dùng phương thức của mình viết tiếp lấy truyền kỳ. Maria, vị này dũng cảm nữ tính, tên của nàng cùng nàng các đội viên cùng một chỗ, trở thành tinh nguyên trong vũ trụ sáng nhất tinh thần một trong, chiếu sáng lấy tương lai đường. Theo tinh nguyên vũ trụ truyền kỳ không ngừng bị viết tiếp, Diệp cùng nàng tinh nguyên người thủ vệ nhóm trở thành trong vũ trụ này không thể thiếu lực lượng. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt ngoại bộ uy hiếp, còn muốn ứng đối nội bộ khiêu chiến, tỉ như thế nào cân bằng tinh nguyên năng lượng sử dụng, cùng như thế nào bảo đảm loại lực lượng này sẽ không bị lạm dụng. Tại một lần thám hiểm bên trong, Diệp cùng nàng các đội viên phát hiện một cái dấu ở tinh hệ biên giới không biết tinh cầu. Trên cái tinh cầu này có kỳ dị sinh thái cùng không bị ghi chép giống loài, càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện trên cái tinh cầu này tồn tại một loại cùng tinh nguyên năng lượng kêu gọi lẫn nhau sức mạnh tự nhiên. Loại lực lượng này tựa hồ cùng tinh cầu sinh mệnh cùng một nhịp thở, nó ba động ảnh hưởng toàn bộ sinh thái hệ thống cân bằng. Diệp ý thức được, khả năng này là một cái liên quan tới tinh nguyên năng lượng khởi nguyên mấu chốt manh mối. Nàng quyết định tổ chức một lần xâm nhập nghiên cứu, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới loại lực lượng này tin tức. Tại cùng tinh cầu bên trên sinh vật tiến hành giao lưu cùng quá trình học tập bên trong, Diệp cùng nàng các đội viên dần dần hiểu rõ đến, trên cái tinh cầu này cư dân đã từng cũng nắm giữ qua tương tự năng lượng, nhưng bởi vì không cách nào khống chế lực lượng, cuối cùng lựa chọn cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại. Phát hiện này để Diệp càng thêm kiên định bảo hộ tinh nguyên năng lượng quyết tâm. Nàng bắt đầu khởi xướng một loại mới lý niệm, cùng tinh nguyên năng lượng hài hòa cùng tồn tại, mà không phải ý đồ khống chế hoặc chinh phục nó. Nàng tin tưởng, chỉ có lý giải cùng tôn trọng loại lực lượng này bản chất, mới có thể chân chính lợi dụng nó vì tinh nguyên vũ trụ mang đến phúc lợi. Theo cái này một lý niệm truyền bá, càng ngày càng nhiều tinh hệ bắt đầu tiếp nhận Diệp quan điểm, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cùng tinh nguyên người thủ vệ hợp tác, cộng đồng nghiên cứu cùng bảo hộ tinh nguyên năng lượng. Diệp hành động cũng đưa tới cái kia tổ chức thần bí chú ý, bọn hắn bắt đầu càng thêm tích cực can thiệp tinh nguyên vũ trụ sự vụ, ý đồ phá hư Diệp cố gắng. Tại một lần ngoài ý muốn tao ngộ bên trong, Diệp cùng nàng các đội viên cùng cái này tổ chức thần bí thành viên chính diện giao phong. Tại một trận khẩn trương trong quyết đấu, Diệp hiện ra nàng trí tuệ cùng dũng khí, không chỉ có thành công bảo hộ tinh nguyên năng lượng còn tiết lộ tổ chức này chân thực mục đích, bọn hắn ý đồ lợi dụng tinh nguyên năng lượng đến khống chế toàn bộ vũ trụ. Chương 1114, Tinh nguyên chi tử chương 1114, Tinh nguyên chi tử Diệp hành động để cái này tổ chức thần bí cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Bọn hắn ý thức được, Diệp cùng tinh nguyên người thủ vệ lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, nếu như không thêm vào ngăn cản, kế hoạch của bọn hắn đem triệt để phá sản. Tại một lần tỉ mỉ bày kế hội nghị bên trong, Diệp triệu tập tinh nguyên trong vũ trụ các tinh hệ đại biểu, cộng đồng thương thảo đối sách. Nàng đưa ra một cái kế hoạch to gan, thành lập một cái liên minh, chỉ tại giám sát và cân bằng tinh nguyên năng lượng sử dụng, đồng thời bảo hộ tinh nguyên vũ trụ khỏi bị bất kỳ thế lực nào điều khiển. Đề nghị này đạt được rộng khắp ủng hộ. Các tinh hệ các đại biểu ý thức được, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể bảo đảm tinh nguyên năng lượng an toàn, bảo hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình. Liên minh cấp tốc thành lập, Diệp bởi vì chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng đối tinh nguyên năng lượng khắc sâu lý giải, được đề cử vì liên minh người nhậm chức đầu tiên chủ tịch. Theo liên minh thành lập, tinh nguyên vũ trụ thế cục bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tinh nguyên người thủ vệ tại Diệp dẫn đầu dưới, bắt đầu chấp hành liên minh quyết nghị, giám sát tinh nguyên năng lượng sử dụng, cũng đã kích bất luận cái gì ý đồ lạm dụng loại lực lượng này hành vi. Tổ chức thần bí hoạt động nhận lấy cực lớn hạn chế, kế hoạch của bọn hắn dần dần bại lộ tại tinh nguyên vũ trụ trước mặt công chúng. Tại một lần tính quyết định trong chiến dịch, Diệp cùng tinh nguyên người thủ vệ cùng tổ chức thần bí triển khai chính diện đối kháng. Trang chiến dịch này tại tinh nguyên vũ trụ trong lịch sử được xưng là tinh nguyên chi chiến. Trong chiến đấu kịch liệt, Dĩa hiện ra nàng chắc tuyệt chỉ huy chiến thuật năng lực, thành công địa đánh bại tổ chức thần bí lực lượng chủ yếu. Sau khi chiến đấu kết thúc, tinh nguyên vũ trụ nên đón một cái thời đại mới. Liên minh thành lập không chỉ có ổn định tinh nguyên năng lượng sử dụng, còn chạm vào các tinh hệ ở giữa giao lưu cùng hợp tác. Tinh nguyên vũ trụ các cư dân bắt đầu cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí, chia sẻ tri thức, cộng đồng tiến bộ. Tên Dĩa, tên Lý Á trở thành hòa bình cùng trí tuệ biểu tượng. Chuyện xưa của nàng khích lệ nhất đại lại một đời thám hiểm giả, bọn hắn tiếp tục tại tinh nguyên trong vũ trụ thăm dò, phát hiện, viết tiếp lấy thuộc về bọn hắn tự mình truyền kỳ. Mà tinh nguyên vũ trụ cố sự, tựa như là một bộ vĩnh vô chỉ cảnh sử thi, mỗi một thời đại thám hiểm giả đều tại dùng theo thời gian trôi qua, tinh nguyên trong vũ trụ hòa bình cũng không tiếp tục quá lâu. Tổ chức thần bí thế lực còn sót lại trong bóng tối một lần nữa tập kết, bọn hắn hấp thụ trước đó giao hấn, trở nên càng thêm bí ẩn cùng giàu hoạt. Bọn hắn bắt đầu ở tinh nguyên vũ trụ khu vực biên giới bí mật hoạt động, tìm kiếm đồng minh mới cùng lực lượng, ý đồ lần nữa phá vỡ liên minh thống trị. Dĩa ý thức được, vẹn vẹn dựa vào vũ lực là không cách nào triệt để tiêu trừ uy hiếp. Nàng bắt đầu khởi xướng hòa bình cùng đối thoại, hy vọng có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết tranh chấp, giảm bớt xung đột không cần thiết. Liên minh tại ảnh hưởng của nàng dưới, bắt đầu thành lập càng nhiều ngoại giao con đường, cùng những cái kia đã từng cùng tổ chức thần bí từng có liên hệ tinh hệ tiến hành câu thông, hy vọng có thể đem bọn hắn lôi kéo đến liên minh bên này. Nhưng mà, hòa bình cố gắng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một chút tinh hệ đối với liên minh thống trị trong lòng còn có lo nghĩ, bọn hắn lo lắng liên minh lại biến thành một cái khác kẻ áp bách. Dĩa cùng liên minh các thành viên nhất định phải không ngừng mà chứng minh thành ý của mình cùng công chính, lấy thắng được những thứ này tinh hệ tín nhiệm. Tại một lần ngoài ý muốn ngoại giao sự kiện bên trong, Dĩa gặp một cái đến từ xa xôi tinh hệ tuổi trẻ nhà thám hiểm, hắn tự xưng là tinh nguyên chi tử có được cùng tinh nguyên năng lượng cộng minh năng lực đặc thù. Người trẻ tuổi này xuất hiện, vì Dĩa cùng liên minh mang đến hy vọng mới. Năng lực của hắn không gần như chỉ ở chiến đấu bên trong thể hiện ra lực lượng kinh người, mà lại tại hòa bình đàm phán bên trong cũng phát huy tác dụng trọng yếu, hắn có thể cảm giác được đối phương chân thực ý đồ, trợ giúp liên minh tránh khỏi rất nhiều tiềm ẩn cạm bẫy. Theo tinh nguyên chi tử gia nhập, liên minh lực lượng đạt được tiến một bước tăng cường. Bọn hắn bắt đầu càng thêm tích cực thăm dò tinh nguyên vũ trụ không biết lĩnh vực, tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong văn minh cổ xưa, hy vọng có thể từ đó tìm tới đối kháng tổ chức thần bí mới phương pháp. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão di tích, bên trong có dấu liên quan tới tinh nguyên năng lượng khởi nguyên bí mật. Phát hiện này không chỉ có để liên minh đối tinh nguyên năng lượng có càng sâu lý giải, cũng bị tinh nguyên vũ trụ các cư dân mang đến mới gợi ý bọn hắn bắt đầu ý thức được, tinh nguyên năng lượng không chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại kết nối tất cả sinh mệnh cùng văn minh mối quan hệ. Dĩa cùng liên minh các thành viên quyết định đem bí mật này đem ra công khai, hy vọng có thể nhờ vào đó đoàn kết càng nhiều tinh hệ, cộng đồng đối kháng tổ chức thần bí uy hiếp. Tin tức này cấp tốc truyền khắp tinh nguyên vũ trụ, rất nhiều tinh hệ nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh, cộng đồng thủ hộ tinh nguyên năng lượng bí mật. Tổ chức thần bí thế lực còn sót lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn biết, nếu như liên minh tiếp tục lớn mạnh, bọn hắn sẽ không còn xoay người chi địa. Thế là, bọn hắn bắt đầu bày ra sau cùng phản kích, chuẩn bị phát động một trận trước nay chưa từng có đại quy mô công kích, ý đồ nhất cử phá hủy liên minh hạch tâm. Đối mặt sắp đến nguy cơ, Dĩa cùng liên minh các thành viên làm xong đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn biết, cái này đem là một trận liên quan đến tinh nguyên vũ trụ vận mệnh quyết chiến. Bọn hắn đem như thế nào đối mặt cuộc khiêu chiến này? Tinh nguyên vũ trụ tương lai lại đem đi con đường nào? Đây hết thảy đều sẽ tại sắp đến chiến đấu bên trong công bố. Phương thức của mình biết tiếp lấy truyền kỳ. Dĩa cùng nàng tinh nguyên người thủ vệ nhóm, trở thành bộ này sử thi bên trong không thể xóa nhòa một bút, dũng khí của bọn hắn, trí tuệ cùng hy sinh sẽ vĩnh viễn bị tinh nguyên vũ trụ các cư dân ghi khắc. Theo quyết chiến cuộc sống ngày ngày tới gần, tinh nguyên vũ trụ bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Dĩa cùng liên minh các thành viên không phân ngày đêm mà chuẩn bị, bọn hắn biết, cái này đem là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu. Dĩa tự mình dẫn đầu tinh nguyên người thủ vệ tiến hành chiến thuật diễn luyện, bảo đảm mỗi một cái thành viên đều có thể tại sắp đến chiến đấu bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đang chuẩn bị quá trình bên trong, Dĩa cũng không quên tăng cường liên minh nội bộ đoàn kết. Nàng tổ chức một loạt văn hóa giao lưu cùng khoa học kỹ thuật cùng hưởng hoạt động, để khác biệt tinh hệ các cư dân càng hiểu hơn lẫn nhau, tăng cường giữa bọn hắn tín nhiệm cùng hữu nghị. Những hoạt động này không chỉ có hóa giải không khí khẩn trương, cũng bị liên minh các thành viên cung cấp quý giá hợp tác kinh nghiệm. Cùng lúc đó, tinh nguyên chi tử cũng tại tích cực thăm dò năng lực của mình, hắn phát hiện cùng tinh nguyên năng lượng cộng minh năng lực không giới hạn tại chiến đấu cùng đàm phán, còn có thể dùng cho dự đoán cùng cảm giác sắp phát sinh nguy hiểm. Năng lực của hắn trở thành liên minh tại trận này quyết chiến bên trong nhất đại ưu thế. Rốt cục, tổ chức thần bí thế lực còn sót lại phát động bọn hắn công kích. Hạm đội của bọn hắn như là trong bóng tối u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại liên minh biên cảnh. Nhưng mà, liên minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Dĩa cùng tinh nguyên chi tử dự cảnh hệ thống kịp thời phát hiện tung tích của địch nhân. Chiến đấu tại tinh nguyên vũ trụ biên giới bộc phát, liên minh hạm đội cùng tổ chức thần bí hạm đội triển khai kịch liệt giao chiến. Tinh nguyên người thủ vệ nhóm dưới sự chỉ huy của Dĩa, dưới sự chỉ huy của Lý Á, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn lợi dụng tinh nguyên chi tử cung cấp tin tức, xảo diệu lẩn tránh công kích của địch nhân, đồng phát động chí mạng phản kích. Chương 1115, tinh nguyên chi thuận chương 1115, tinh nguyên chi thuận theo chiến đấu tiến hành, tinh nguyên vũ trụ biên giới biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Liên minh hạm đội dưới sự chỉ huy của Dĩa, dưới sự chỉ huy của Lý Á, như là tinh thần bên trong lực ứng, linh hoạt mà nhanh chóng mà xuyên toa tại chiến hạm địch ở giữa. Tinh nguyên chi tử năng lực trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn có thể cảm giác được địch nhân ý đồ cùng công kích hình thức, sớm dự cảnh cũng chỉ đạo liên minh hạm đội làm ra phản ứng. Tại một lần mấu chốt giao phong bên trong, tinh nguyên chi tử cảm ứng được một cái dị thường năng lượng ba động, hắn lập tức hướng Dĩa báo cáo. Dĩa cấp tốc làm ra quyết sách, mệnh lệnh hạm đội tránh đi sắp đến đại quy mô năng lượng công kích. Ngay tại liên minh hạm đội rút lui trong nháy mắt, tổ chức thần bí phát động bí mật của bọn hắn vũ khí, một loại có thể dẫn phát tinh nguyên cơn báo năng lượng trang bị. Nếu như thành công, trận gió lốc này đem phá hủy liên minh hạm đội, thậm chí uy hiếp được toàn bộ tinh hệ an toàn. Nhưng mà, Dĩa cùng tinh nguyên người thủ vệ kịp thời phản ứng khiến cho chàng tai nạn này có thể phòng ngừa. Liên minh hạm đội không chỉ có may mắn còn sống sót, còn lợi dụng cơ hội này phát động phản kích. Dĩa chỉ huy hạm đội tập trung hỏa lực, phá hủy tổ chức thần bí cơn báo năng lượng trang bị, từ đó suy yếu địch nhân chủ yếu lực công kích. Chiến đấu thiên bình bắt đầu hướng liên minh nghiêng. Tinh nguyên chi tử năng lực không gần như chỉ ở dự cảnh phương diện phát huy tác dụng, hắn còn có thể điều khiển tinh nguyên năng lượng, đem địch nhân công kích chuyển hóa làm liên minh hạm đội hộ thuẫn cùng độc lực. Dưới sự chỉ huy của Dĩa, dưới sự chỉ huy của Lý Á, liên minh hạm đội bắt đầu một trận tỉ mỉ bày kế vây quân chiến, từng bước áp xúc tổ chức thần bí hoạt động không gian. Theo chiến đấu xâm nhập, liên minh hạm đội sĩ khí tăng vọt, mà tổ chức thần bí thì bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Dĩa biết, đây là bọn hắn phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Nàng ra lệnh, liên minh hạm đội tất cả chiến hạm cũng bắt đầu tập kết, chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến. Tại trận này quyết chiến bên trong, liên minh hạm đội một chiếc kỳ hạm, Tinh Nguyên Chi Tuấn Hảo, phát huy mấu chốt tác dụng. Chiếc chiến hạm này trang bị mới nhất nghiên cứu tâm chắn năng lượng kỹ thuật, có thể chống cự địch nhân công kích cường đại nhất. Tại Tinh Nguyên Chi Tuấn Hảo dẫn đầu dưới, liên minh hạm đội như là một đạo không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép, xông phá tổ chức thần bí phòng tuyến. Tổ chức thần bí quan chỉ huy, một cái được xưng là ưu ảnh nhân vật, ý thức được kế hoạch của bọn hắn đã thất bại. Hắn hạ lệnh rút lui, hy vọng có thể bảo tồn thực lực, nhu đồ đồng sơn tái khởi. Nhưng Diên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng mệnh lệnh Tinh Nguyên Chi Tử truy tung ưu ảnh kỳ hạm, đồng thời điều động tinh anh tiểu đội tiến hành lên hạm tác chiến. Tại một trận kịch liệt lên hạm chiến bên trong, liên minh tinh anh tiểu đội thành công đột phá ưu ảnh kỳ hạm phòng ngự, cùng tổ chức thần bí binh sĩ triển khai vật lộn. Cuối cùng, tại Tinh Nguyên Chi Tử trợ giúp dưới, ưu ảnh bị bắt sống, soái hạm của hắn bị liên minh hạm đội khống chế. Theo ưu ảnh bị bắt, tổ chức thần bí thế lực còn sót lại đã mất đi chỉ huy, bắt đầu tứ tán đảo vong. Liên minh hạm đội thừa thắng xông lên, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Tinh Nguyên vũ trụ biên giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dĩa đứng tại Tinh Nguyên Chi Tuấn Hảo trên cầu tàu, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Tràng thắng lợi này mặc dù kiếm không dễ, nhưng nàng biết, đây chỉ là Tinh Nguyên trong vũ trụ vô số chiến đấu bên trong một trận. Nàng hít sâu một hơi, quay người đối Tinh Nguyên Chi Tử nói, chúng ta thắng, nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Tinh Nguyên vũ trụ tương lai, còn cần chúng ta tiếp tục thủ hộ. Tinh Nguyên Chi Tử nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, tràng thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu, Tinh Nguyên vũ trụ hòa bình con đường phải đi còn rất dài. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vì Tinh Nguyên vũ trụ ngày mai tiếp tục chiến đấu. Theo chiến đấu hết thể đều kết thúc, liên minh hạm đội bắt đầu ở Tinh Nguyên vũ trụ biên giới tiến hành chiến hậu thanh lý cùng trùng kiến công tác. Dĩa cùng Tinh Nguyên Chi Tử đứng tại Tinh Nguyên Chi Tuấn Hào trên cầu tàu, ánh mắt của bọn hắn xuyên qua trong suốt quan sát cửa sổ, nhìn chăm chú lên những cái kia ở trong vũ trụ bận rộn sửa chữa người máy cùng công trình thuyền. Hạm đội của chúng ta cần chỉnh đốn, Dĩa nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, nhưng chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Ưu ảnh mặc dù bị bắt, nhưng hắn tổ chức khả năng còn có thế lực còn sót lại trong bóng tối hoạt động. Tinh Nguyên Chi Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu tinh nguyên mê vụ. Chúng ta nhất định phải tăng cường tình báo thu thập, phòng ngừa bọn hắn lần nữa phát động công kích. Đồng thời, chúng ta cũng cần chữa trị bị hao tổn tinh nguyên internet, bảo đảm tinh nguyên năng lượng ổn định. Dĩa đồng ý gật gật đầu, nàng chuyển hướng Tinh Nguyên Chi Tử, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể lấy được thắng lợi. Năng lực của ngươi là chúng ta quý báu nhất tài phú. Tinh Nguyên Chi Tử mỉm cười, hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, nhưng hắn cũng minh bạch, trận chiến đấu này thắng lợi không chỉ là một mình hắn công lao, là mọi người cộng đồng cố gắng, liên minh đoàn kết cùng hợp tác mới là chúng ta lực lượng chân chính. Ở sau đó mấy tuần bên trong, liên minh hạm đội bắt đầu khẩn trương chữa trị công tác. Công trình sư nhóm không phân ngày đêm địa công tác, chữa trị bị hao tổn thuyền, mà chữa bệnh đoàn đội thì bận rộn tại cứu chữa thương binh. Tinh Nguyên Chi Tử cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng năng lực của mình, trợ giúp ổn định tinh nguyên năng lượng, phòng ngừa năng lượng ba động đối chữa trị công tác tạo thành quấy nhiễu. Theo thời gian trôi qua, tinh nguyên vũ trụ biên giới dần dần khôi phục trật tự. Liên minh các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu từ thần bí tổ chức nơi đó tịch thu được kỹ thuật, hy vọng có thể tìm tới đối kháng bọn hắn tương lai khả năng uy hiếp mới phương pháp. Đồng thời, liên minh quan ngoại giao nhóm cũng tại cùng xung quanh tinh hệ tiến hành câu thông, tìm kiếm thành lập càng rộng khắp hơn liên minh, lấy cộng đồng giữ gìn tinh nguyên vũ trụ hòa bình. Dĩa trong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, nàng tổ chức một loạt chiến thuật nghiên thảo hội, phân tích lần chiến đấu này bên trong kinh nghiệm giáo huấn, cùng như thế nào cải tiến liên minh hạm đội chiến thuật cùng sách lược. Nàng biết rõ, chỉ có không ngừng học tập cùng tiến bộ, mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Tại một lần đêm khuya hội nghị kết thúc về sau, Dĩa một thân một mình về tới nàng quang. Nàng bỏ đi quân trang, đổi lại thoải mái dễ chịu y phục hàng ngày, ngồi tại bên cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn qua phía ngoài tinh không. Suy nghĩ của nàng phiêu đến rất xa, nghĩ đến trong trận chiến đấu này hy sinh các chiến sĩ, nghĩ đến tinh nguyên vũ trụ tương lai, cũng nghĩ đến chính nàng. Đúng lúc này, Tinh Nguyên Chi Tử gõ nàng cửa quang. Trong tay hắn cầm một chén trà nóng, đưa cho Dĩa. "Ta biết ngươi gần nhất rất mệt mỏi, cái này chén trà có lẽ có thể để ngươi buông lòng một chút." Thanh âm của hắn ôn hòa mà lo lắng. Dĩa tiếp nhận chén trà, cảm kích nhìn Tinh Nguyên Chi Tử một mắt. "Cảm ơn ngươi, đây chính là ta cần." Nàng nhẹ nói. Hai người ngồi lặng lặng, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Tinh Nguyên Chi Tử phá vỡ trầm mặc, "Dĩa, ngươi nghĩ tới tương lai của chúng ta sao?" "Tinh Nguyên vũ trụ tương lai." Dĩa nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định quan mang. Ta một mực đang nghĩ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không có cái gì là chúng ta vượt qua không được. Tinh nguyên vũ trụ tương lai là thuộc về tất cả chúng ta. Tinh nguyên chi tử mỉm cười, hắn tin tưởng riêng. Bọn họ cũng đều biết, đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần bọn hắn dắt tay đồng hành, liền không có cái gì là không thể nào. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội chữa trị công tác rốt cục hoàn thành. Diệp đứng tại Tinh Nguyên Chi Tuấn Hào bong tàu bên trên, nhìn xem hạm đội từng chiếc rời đi sửa chữa khu vực, một lần nữa sắp xếp thành chiến đấu đội hình. Nàng biết, bọn hắn sắp đạp vào hành trình mới, đối mặt mới khiêu chiến. Chương 1116, Tham Lam Chi Tranh chương 1116, Tham Lam Chi Tranh nhưng lần này, bọn hắn không còn là một mình phân chiến. Liên minh cờ xí tại mỗi tàu chiến hạm bên trên tung bay, tượng trưng cho đoàn kết cùng lực lượng. Diệp hít sâu một hơi, nàng biết, cái này không chỉ là một trận chiến đấu, đây là một trận vì Tinh Nguyên Vũ Trụ tự do cùng tương lai đấu tranh. Chuẩn bị xuất phát. Diệp thanh âm tại hạm đội thông tin bên trong quanh quẩn, mỗi tàu chiến hạm quan chỉ huy đều đáp lại mệnh lệnh của nàng, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Tinh Nguyên Chi Tử đứng tại Diệp bên người, năng lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Hắn có thể cảm nhận được Tinh Nguyên năng lượng lưu động, tựa như là chính hắn huyết dịch đồng dạng. Hắn biết, hắn tồn tại đối với liên minh tới nói ý vị như thế nào, hắn cũng biết, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cái vũ trụ này. Tinh Nguyên Chi Tử, chuẩn bị xong chưa? Diệp quay đầu hỏi. Tùy thời chuẩn bị xuất phát, Diệp quan chỉ huy. Tinh Nguyên Chi Tử trả lời, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm. Theo Diệp ra lệnh một tiếng, liên minh hạm đội chậm rãi khởi động, hướng về không biết thâm không xuất phát. Mục đích của bọn họ là Tinh Nguyên Vũ Trụ chỗ càng sâu, nơi đó có càng nhiều thần bí cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Trong vòng mấy tháng sau đó, liên minh hạm đội tao ngộ vô số nguy cơ cùng chiến đấu. Bọn hắn cùng không biết ngoài hành tinh chủng tộc giao chiến, giải cứu bị chèn ép tinh cầu, thậm chí phát hiện mới Tinh Nguyên năng lượng bí mật. Mỗi một lần chiến đấu, Tinh Nguyên Chi Tử đều phát huy mấu chốt tác dụng, năng lực của hắn không chỉ có bảo vệ liên minh hạm đội, cũng trợ giúp bọn hắn thắng được minh hữu. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử thanh danh cũng theo đó truyền khắp toàn bộ Tinh Nguyên Vũ Trụ. Bọn hắn trở thành liên minh biểu tượng, trở thành hy vọng cùng dũng khí đại danh tử. Nhưng Diệp biết, thanh danh cũng không phải là nàng mục tiêu theo đuổi, mục tiêu của nàng là bảo vệ Tinh Nguyên Vũ Trụ hòa bình, bảo đảm mỗi một cái sinh mệnh đều có thể tự do địa sinh hoạt. Tại một lần ngoài ý muốn thám hiểm bên trong, liên minh hạm đội phát hiện một cái cổ lão Tinh Nguyên di tích, bên trong có dấu liên quan tới Tinh Nguyên năng lượng khởi nguyên bí mật. Tinh Nguyên Chi Tử tại thăm dò cái này di tích lúc, ngoài ý muốn phát động một cái cổ lão cơ quan, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này không chỉ có tăng cường năng lực của hắn, cũng làm cho hắn thu được kiến thức mới liên quan tới Tinh Nguyên Vũ Trụ khởi nguyên cùng tương lai. Chúng ta nhất định phải bảo hộ bí mật này, Tinh Nguyên Chi Tử nói với Diệp, nói với Lý Á, cái này chi thức quá mức cường đại, nếu như rơi vào sai lầm chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Diệp nhẹ gật đầu, nàng biết Tinh Nguyên Chi Tử nói là chính xác. Nàng hạ lệnh tăng cường đối cái này di tích bảo hộ, đồng thời chỉ cho phép tín nhiệm nhất nhà khoa học cùng học giả tiến hành nghiên cứu. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội thế lực càng ngày càng cường đại, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng mở rộng đến toàn bộ Tinh Nguyên Vũ Trụ. Nhưng Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử biết, chân chính hòa bình không phải thông qua vũ lực lấy được, mà là thông qua lý giải hòa hợp làm. Bọn hắn bắt đầu khởi xướng hòa bình ngoại giao chính sách, cùng những tinh hệ khác thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng thăm dò Tinh Nguyên Vũ Trụ huyền bí. Tại Tinh Nguyên Vũ Trụ biên giới, có một cái bị lãng quên tinh hệ, nơi đó cư trú một cái cổ lão chủng tộc, bọn hắn tự xưng là Tinh Nguyên thủ hộ giả. Liên minh hạm đội đến đưa tới chú ý của bọn hắn phái ra sứ giả cùng Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử tiến hành đối thoại. Chúng ta hoan nghênh đến của các ngươi, thủ hộ giả trưởng lão nói, nhưng chúng ta nhất định phải cảnh cáo các ngươi, Tinh Nguyên năng lượng là kiếm hai lưỡi, nó đã có thể mang đến phồn vinh, cũng có thể dẫn phát tai nạn. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử chăm chú nghe trưởng lão cảnh cáo, cũng biểu thị bọn hắn đem cẩn thận làm việc. Bọn hắn hiểu rõ đến, Tinh Nguyên năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, nhất định phải hợp lý lợi dụng, để tránh phá hư vũ trụ cân bằng. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ kiến thức của chúng ta, trưởng lão nói tiếp, nhưng các ngươi nhất định phải hứa hẹn, sẽ không lạm dụng phần này lực lượng. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử đáp ứng thủ hộ giả điều kiện, cũng bắt đầu cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng nghiên cứu Tinh Nguyên năng lượng có thể cầm tục lợi dụng. Bọn hắn thành lập một cái liên hợp căn cứ nghiên cứu, hội tụ liên minh cùng thủ hộ giả bên trong thông minh nhất đầu não, tận sức tại khai phát kỹ thuật mới, lấy bảo đảm Tinh Nguyên năng lượng an toàn cùng hữu hiệu sử dụng. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội cùng thủ hộ giả quan hệ trong đó ngày càng chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng phòng ngự ngoại lai uy hiếp, bảo hộ Tinh Nguyên vũ trụ hòa bình. Tinh Nguyên Chi Tử năng lực đang thủ hộ người chỉ đạo hạ đạt được tăng lên thêm một bước, hắn học xong như thế nào cùng Tinh Nguyên năng lượng hài hòa cùng tồn tại, mà không phải đơn phương địa tác thủ. Diệp cũng ở trong quá trình này trưởng thành là một cái càng thêm sáng suốt cùng có thấy xa người lãnh đạo. Nàng ý thức được, lực lượng chân chính đến từ đoàn kết cùng trí tuệ, mà không phải đơn thuần vũ lực. Nàng bắt đầu thôi động liên minh nội bộ cải cách, cổ vũ càng nhiều đối thoại hòa hợp làm, giảm bớt xung đột không cần thiết. Tại một lần ngoài ý muốn thám hiểm bên trong, liên minh hạm đội tao ngộ một cái cường đại thế lực đối địch, bọn hắn ý đồ khống chế Tinh Nguyên năng lượng, lấy thực hiện dã tâm của mình. Cộng đồng đối mặt cái này trước nay chưa từng có khiêu chiến. Diệp cấp tốc triệu tập liên minh hoạch tâm thành viên cùng thủ hộ giả trưởng lão, tổ chức hội nghị khẩn cấp, thảo luận đối sách. Chúng ta không thể để cho Tinh Nguyên năng lượng rơi vào những cái kia tham lam người trong tay. Diệp kiên định nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra quyết tâm quan mang. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, bảo hộ cái vũ trụ này cân bằng. Tinh Nguyên Chi Tử đứng ở một bên, lực lượng của hắn tại thời khắc này lộ ra rất là trọng yếu. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ là vì Tinh Nguyên vũ trụ, càng là vì tất cả sinh mệnh tương lai. Lực lượng của chúng ta mặc dù cường đại, nhưng địch nhân tựa hồ đối với Tinh Nguyên năng lượng có khắc sâu hiểu rõ. Thủ hộ giả trưởng lão cảnh cáo nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Trải qua kịch liệt thảo luận, bọn hắn chế định một cái kế hoạch. Liên minh hạm đội đem lợi dụng nó tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tinh nguyên chi tử lực lượng, bày ra cạm bẫy, dẫn dụ thế lực đối địch tiến vào một cái dự đoán thiết lập tốt chiến trường. Đồng thời, thủ hộ giả khiến cho dùng bọn hắn cổ lao chi thức cùng nghi thức, suy yếu lực lượng của địch nhân, bảo hộ tinh nguyên năng lượng không bị lạm dụng. Chiến đấu tại hoàn toàn hoang lương trong tinh vực bùng phát. Liên minh hạm đội chiến hạm cùng thế lực đối địch hạm đội trong tinh không xen lẫn, hỏa lực không ngớt, năng lượng ba động như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Tinh nguyên chi tử đứng tại kỳ hạm trên đài chỉ huy, hai tay của hắn trên không trung vung dậy, dẫn dắt đến tinh nguyên năng lượng, tạo thành từng đạo bảo hộ bình chướng, ngăn cản địch nhân công kích mãnh liệt. Diệp tỉnh táo chỉ huy hạm đội, mệnh lệnh của nàng rõ ràng mà quả quyết. Liên minh hạm đội chiến thuật linh hoạt đa dạng, khi thì phân tán, khi thì tập trung, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Thủ hộ giả nghi thức cũng bắt đầu phát huy tác dụng, địch nhân hạm đội bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bọn hắn công kích đã mất đi chính xác. Tại trận chiến đấu này thời khắc mấu chốt, tinh nguyên chi tử toàn thân tỏa ra một đạo ánh sáng chói lọi. Chương 1117, bất diệt quang mang. Chương 1117, bất diệt quang mang tạo thành một cái cự đại trường năng lượng, đem thế lực đối địch hạm đội giam ở trong đó. Cái này trường năng lượng không chỉ có cản trở công kích của địch nhân, còn bắt đầu dần dần tiêu hao năng lượng của bọn hắn, khiến cho bọn hắn hệ thống vũ khí cùng LOG phòng ngự dần dần mất đi hiệu lực. Dĩa bắt lấy cơ hội này, hạ đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh. Liên minh hạm đội chiến hạm như là liệp ưng giống như tấn mãnh, xuyên toa tại chiến hạm địch ở giữa, phóng xuất ra chí mạng hỏa lực. Thế lực đối địch hạm đội tại tinh nguyên chi tử trường năng lượng cùng liên minh hạm đội song trọng đả kích dưới, bắt đầu liên tục bại lui. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng tại tinh nguyên chi tử cùng liên minh hạm đội cộng đồng cố gắng dưới, thế lực đối địch bị triệt để đánh bại. Hạm đội của bọn hắn bị phá hủy hoặc tù binh, tinh nguyên năng lượng bí mật có thể bảo hộ, tinh nguyên vũ trụ cân bằng có thể duy trì. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp cùng tinh nguyên chi tử đứng tại kỳ hạm quan sát bong tàu bên trên, nhìn qua đầy trời tinh thần, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Bọn hắn biết, trận thắng lợi này chỉ là tạm thời, tinh nguyên trong vũ trụ còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chúng ta làm được rất tốt, tinh nguyên chi tử. Diệp nhẹ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng hy vọng. Tinh nguyên chi tử nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi, phản phất có thể xem thấu tinh nguyên vũ trụ huyền bí. Đây chỉ là bắt đầu, Diệp quan chỉ huy. Chúng ta lữ trình còn rất dài, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó quay người trở lại phòng chỉ huy, bắt đầu hoạch định xuống một bước hành động. Bọn hắn biết, liên minh hạm đội cùng thủ hộ giả ở giữa hợp tác đem càng thêm chặt chẽ, bọn hắn đem cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến, bảo hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng tự do. Theo chiến đấu hết thảy đều kết thúc, liên minh hạm đội bắt đầu bận rộn tiến hành chiến hậu thanh lý cùng chữa trị công tác. Bị hao tổn chiến hạm bị kéo về ụ tàu tiến hành khẩn cấp sửa chữa, mà chữa bệnh đoàn đội thì tại trên chiến trường tìm kiếm người sống sót, hết sức cứu chữa thương binh. Tinh nguyên chi tử trường năng lượng chậm rãi tiêu tán, nhưng nó dư ba còn tại không gian bên trong quanh quẩn, nhắc nhở lấy mọi người sự cường đại của nó lực lượng. Diệp quan chỉ huy tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy, triệu tập liên minh hạm đội sĩ quan cao cấp cùng tinh nguyên chi tử đại biểu, cộng đồng thảo luận tương lai chiến lược. Nàng biết, mặc dù lần chiến đấu này lấy được thắng lợi, nhưng thế lực đối địch căn nguyên chưa bị triệt để diệt trừ, bọn hắn lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhất định phải tăng cường liên minh nội bộ hợp tác, Diệp cường điệu, chúng ta cần càng nhiều tình báo, nhiều tư nguyên hơn, cùng tân tiến hơn kỹ thuật đến đối kháng không biết uy hiếp. Tinh nguyên chi tử đại biểu, một vị lớn tuổi thủ hộ giả, nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Chúng ta sắp mở thả chúng ta tri thức cùng kỹ thuật, cùng liên minh cùng hưởng. Mục đích của chúng ta là bảo hộ tinh nguyên vũ trụ, mà không phải độc chiếm bí mật của nó. Hội nghị kết thúc về sau, Diệp cùng tinh nguyên chi tử cùng nhau đi tới liên minh nghiên cứu khoa học trung tâm, nơi đó các nhà khoa học ngay tại đối từ trên chiến hạm địch thu về khoa học kỹ thuật tiến hành phân tích. Bọn hắn hy vọng có thể từ đó tìm tới đối kháng thế lực đối địch mấu chốt. Tại nghiên cứu khoa học trung tâm trong phòng thí nghiệm, một đài phức tạp máy móc ngay tại vận chuyển, nó là từ tinh nguyên chi tử cung cấp kỹ thuật cùng liên minh các nhà khoa học trí tuệ đem kết hợp sản phẩm. Đài này máy móc có thể mô phỏng tinh nguyên trường năng lượng hiệu quả, vì liên minh cung cấp một loại mới phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Diệp cùng tinh nguyên chi tử đứng tại phòng thí nghiệm quan sát phía trước cửa sổ, nhìn xem máy móc vận chuyển. Bọn hắn biết, hạng kỹ thuật này thành công đem cực đại tăng cường liên minh thực lực, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tinh nguyên trong vũ trụ bí mật xa so với bọn hắn tưởng tượng thâm ảo hơn, mà bọn hắn nhất định phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, mới có thể bảo vệ vùng vũ trụ này. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, Diệp nói, chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị, vì tinh nguyên vũ trụ tương lai. Tinh nguyên chi tử cầm thật chặt Diệp tay, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà tràn ngập quyết tâm. Chúng ta sẽ không để cho vùng vũ trụ này rơi vào hắc ám, Diệp. Chỉ cần chúng ta còn có hô hấp, chúng ta liền sẽ chiến đấu đến cùng. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội cùng tinh nguyên chi tử ở giữa hợp tác càng ngày càng chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng huấn luyện, cộng đồng nghiên cứu, cộng đồng đối mặt với tinh nguyên trong vũ trụ mỗi một cái khiêu chiến. Mà Diệp cùng tinh nguyên chi tử làm liên minh cùng thủ hộ giả ở giữa cầu nối, tên của bọn hắn sẽ bị ghi vào tinh nguyên vũ trụ sử sách, trở thành hòa bình cùng tự do biểu tượng. Theo liên minh hạm đội cùng tinh nguyên chi tử hợp tác ngày càng làm sâu sắc, bọn hắn bắt đầu thăm dò tinh nguyên trong vũ trụ những cái kia không biết nơi hẻo lánh, tìm kiếm khả năng minh hữu cùng tài nguyên. Mục tiêu của bọn hắn là tạo dựng một cái càng cường đại hơn liên minh, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Tại một lần thám hiểm nhiệm vụ bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão tinh cầu, trên cái tinh cầu này ẩn giấu đi tinh nguyên vũ trụ lúc đầu văn minh di tích. Những thứ này trong di tích ẩn chứa năng lượng cường đại cùng không biết kỹ thuật, đối với liên minh tới nói, đây là một lần khó được kỳ ngộ. Diệp Quan chỉ huy lập tức tổ chức một chi tinh anh tiểu đội, từ tinh nguyên chi tử thành viên cùng liên minh hạm đội tổ tinh anh thành. Nhiệm vụ của bọn hắn là xâm nhập cái này cổ lão tinh cầu, thăm dò di tích, cũng tận khả năng địa thu về những cái kia có giá trị kỹ thuật cùng tri thức. Tiểu đội tại trong di tích phát hiện một loại kỳ dị thủy tinh, loại thủy tinh này có thể cùng tinh nguyên năng lượng sinh ra cộng minh, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Liên minh các nhà khoa học tin tưởng, nếu như có thể nắm giữ loại thủy tinh này lực lượng, bọn hắn đem có thể khai phát bước phát triển với vũ khí cùng hệ thống phòng ngự, cực đại tăng lên liên minh sức chiến đấu. Nhưng mà, trong di tích nguy hiểm cũng theo đó mà tới. Bọn hắn tao ngộ thủ hộ di tích hệ thống phòng ngự tự động, những thứ này hệ thống là từ cổ đại văn minh thiết kế, chỉ tại bảo vệ di tích không nhận kẻ ngoại lai quấy nhiễu. Tiểu đội thành viên nhóm không thể không tại thăm dò đồng thời, cùng những thứ này hệ thống phòng ngự tiến hành chiến đấu. Tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử kề vai chiến đấu, bọn hắn lợi dụng phát hiện mới thủy tinh lực lượng, thành công địa đánh bại một đài to lớn phòng ngự người máy. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn phát hiện đài này người máy nội bộ có giấu một khối ghi chép cổ đại văn minh tri thức phiến đá. Khối này phiến đá không chỉ có ghi chép cổ đại văn minh lịch sử, còn đã bao hàm bọn hắn đối tinh nguyên năng lượng khắc sâu lý giải. Liên minh các nhà khoa học như nhặt được chí bảo, bọn hắn bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu những kiến thức này, hy vọng có thể tìm tới đột phá mới. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử hợp tác thành quả dần dần hiện hiện. Bọn hắn không chỉ có thành công lợi dụng thủy tinh nghiên cứu kỹ thuật ra mới vũ khí cùng hệ thống phòng ngự, còn thành lập một cái càng thêm chặt chẽ mạng lưới tình báo, có thể càng nhanh mà hưởng ứng tinh nguyên trong vũ trụ bất luận cái gì dị động. Dĩa cùng Tinh Nguyên Chi Tử biết, công tác của bọn hắn xa chưa kết thúc. Tinh nguyên trong vũ trụ vẫn tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử có thể đoàn kết nhất trí, bọn hắn liền có thể vượt qua bất kỳ khiêu chiến nào, bảo hộ tinh nguyên vũ trụ hòa bình cùng tự do. Tại tinh nguyên vũ trụ chỗ sâu, một cái mới truyền thuyết đang sinh ra. Diệp Quan chỉ huy cùng Tinh Nguyên Chi Tử danh tự bị chuyển xướng tại mỗi một nơi hẻo lánh, chuyện xưa của bọn hắn khích lệ mỗi một cái liên minh thành viên, trở thành tinh nguyên trong vũ trụ bất diệt quan huy. Chương 1118, mặt trái vũ trụ chương 1118, mặt trái vũ trụ theo liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử thanh danh ngày càng hiển hách, bọn hắn hành động cũng đưa tới trong vũ trụ thế lực khác chú ý, một chút thế lực nhỏ bắt đầu tìm kiếm cùng liên minh hợp tác, hy vọng có thể mượn nhờ liên minh lực lượng bảo vệ mình khỏi bị thế lực đối địch quấy nhiễu. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử ý thức được đây là một cái mở rộng liên minh lực ảnh hưởng, tăng cường thực lực tổng hợp cơ hội tốt. Bọn hắn bắt đầu thận trọng địa chọn lựa hợp tác đồng bạn, bảo đảm mới gia nhập thế lực sẽ không phá hư liên minh đoàn kết cùng nguyên tắc. Tại Diệp lãnh đạo dưới, liên minh hạm đội không gần như chỉ ở trên quân sự lấy được tiến bộ, cũng tại ngoại giao cùng trong chính trị cho thấy thành thục cùng trí tuệ. Tại một lần cùng thế lực khác đàm phán bên trong, liên minh biết được một cái làm cho người bất an tin tức, thế lực đối địch cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt, bọn hắn sức mạnh còn sót lại ngay tại vũ trụ một chỗ khác bí mật tập kết, đưa ra một vòng mới công kích. Tin tức này để Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử ý thức được, bọn hắn nhất định phải khai thác hành động, ngăn cản thế lực đối địch phục hưng. Vì ứng đối cái này một uy hiếp, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử quyết định điều động một chi đội tiền trạm, tiến về thế lực đối địch khả năng tập kết khu vực tiến hành điều tra. Diệp tự mình dẫn đầu chi này tinh anh đội ngũ, bọn hắn trang bị mới nhất vũ khí cùng hệ thống phòng ngự, chuẩn bị đối mặt bất luận cái gì khả năng khiêu chiến. Tại trải qua mấy tuần đi thuyền về sau, đội tiền trạm đã tới mục tiêu khu vực. Bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp tinh hệ, cất giấu trong đó thế lực đối địch trụ sở bí mật. Diệp cấp tốc chế định kế hoạch công kích, quyết định tại thế lực đối địch chưa chuẩn bị kỹ càng trước đó, cho bọn hắn một kích chí mạng. Chiến đấu tại tinh hệ biên giới bộc phát, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử đội tiền trạm cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn lợi dụng mới khai phá vũ khí cùng chiến thuật, cấp tốc phá hủy thế lực đối địch thiết kế phòng ngự, cũng đối căn cứ phát khởi trực tiếp công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử kề vai chiến đấu, bọn hắn anh dũng hành vi khích lệ mỗi một vị liên minh thành viên. Cuối cùng, tại liên minh hạm đội công kích mãnh liệt ở dưới, thế lực đối địch trụ sở bí mật bị triệt để phá hủy, bọn hắn phục hưng kế hoạch bị bóp chết trong trứng nước. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử đứng tại bị phá hủy căn cứ phế tích bên trên, bọn hắn biết chàng thắng lợi này đối với giữ gìn tinh nguyên vũ trụ hòa bình cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, trận chiến đấu này chỉ là dài dằng dặc đấu tranh bên trong một cái tiết điểm, càng nhiều khiêu chiến còn đang chờ đợi bọn hắn. Diệp chuyển hướng Tinh Nguyên Chi Tử, ánh mắt của nàng kiên định mà tràn ngập quyết tâm, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, Tinh Nguyên Chi Tử. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng cường liên minh lực lượng, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến. Tinh Nguyên Chi Tử nhẹ gật đầu, trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng cùng lòng tin, chúng ta sẽ không lùi bước, Diệp quan chỉ huy. Tinh Nguyên vũ trụ tương lai nắm giữ tại trong tay chúng ta là hòa bình cùng tự do mà chiến, thẳng đến một khắc cuối cùng. Theo liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử thanh danh truyền khắp Tinh Nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn trở thành giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng trật tự biểu tượng. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ vô số Tinh Nguyên Chi Tử cùng liên minh thành viên, dũng khí của bọn hắn cùng hy sinh trở thành Tinh Nguyên trong vũ trụ sáng nhất tinh thần. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử tiếp tục dẫn theo liên minh hạm đội, thăm dò không biết vũ trụ, tìm kiếm đồng minh mới, đồng thời cũng cảnh giác khả năng xuất hiện mới uy hiếp. Bọn hắn lữ trình tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn quyết tâm cùng dũng khí chưa hề dao động. Tại Tinh Nguyên vũ trụ rộng lớn trên sân khấu, chuyện xưa của bọn hắn vẫn còn tiếp tục, bọn hắn truyền kỳ còn tại biết. Theo liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử thanh danh không ngừng quyết tán, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng ngày càng tăng cường. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử ý thức được, bọn hắn không chỉ có muốn đối kháng ngoại địch, càng phải tại nội bộ thành lập một cái càng thêm vững chắc các loại hài liên minh. Bọn hắn bắt đầu tự tay chế tác định mới chính sách, chỉ tại xúc tiến các thành viên ở giữa kinh tế và văn hóa giao lưu, lấy giảm bất hiểu lầm cùng xung đột. Ở trong quá trình này, liên minh nội bộ một chút thế lực bắt đầu thể hiện ra bất mãn cùng mâu thuẫn. Bọn hắn lo lắng liên minh thống nhất chính sách sẽ suy yếu tự mình độc lập tính, thậm chí uy hiếp đến mình lợi ích. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử đối diện với mấy cái này khiêu chiến, cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng kiên nhẫn, bọn hắn thông qua một loạt đối thoại cùng hiệp thương, dần dần lắng lại nội bộ tranh luận, khiến cho liên minh thống nhất chính sách có thể thuận lợi áp dụng. Ở phía ngoài, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử hành động cũng đưa tới một chút trung lập thế lực chú ý, những thế lực này nguyên bản đối với liên minh cầm quan sát thái độ, nhưng ở nhìn thấy liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử tại giữ gìn vũ trụ và bình phương mặt kiên định quyết tâm cùng hành động thực tế về sau, bọn hắn bắt đầu cân nhắc gia nhập liên minh, cộng đồng giữ gìn tinh nguyên vũ trụ ổn định. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử biết rõ, muốn giữ gìn vũ trụ hòa bình, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Bọn hắn bắt đầu khởi xướng thành lập một cái vũ trụ nghị hội, để tất cả thế lực đều có thể tại bình đẳng trên cơ sở phát biểu ý kiến, cộng đồng quyết sách. Đề nghị này đạt được rộng khắp ủng hộ, vũ trụ nghị hội thành lập trở thành liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử tại ngoại giao lĩnh vực nhất đại thành tựu. Theo vũ trụ nghị hội thành lập, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử công tác trọng tâm bắt đầu chuyển hướng nội bộ quản lý cùng đối ngoại giao lưu. Bọn hắn bắt đầu tổ chức hạm đội tiến hành định kỳ tuần tra, bảo đảm Tinh Nguyên vũ trụ đường thuyền an toàn, đồng thời cũng vì những cái kia cần trợ giúp tinh cầu cung cấp viện trợ. Tại một lần tuần tra thường lệ bên trong, liên minh hạm đội ngoại ý muốn phát hiện một cái không biết văn minh, cái văn minh này đang đứng ở khoa học kỹ thuật phát triển thời kỳ mấu chốt, nhưng cùng lúc cũng gặp phải tài nguyên khô kiệt cùng hoàn cảnh chuyển biến xấu vấn đề. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử quyết định thân xuất biệt thủ, bọn hắn điều động một chi từ nhà khoa học cùng công trình sư tạo thành đoàn đội, trợ giúp cái văn minh này giải quyết vấn đề của bọn hắn. Tại liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử trợ giúp dưới, cái văn minh này thành công địa vượt qua nan quan, bọn hắn đối với liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử tràn đầy cảm kích. Cái văn minh này gia nhập, không chỉ có vì liên minh mang đến kỹ thuật mới cùng tài nguyên, cũng vì liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử thắng được càng nhiều tôn trọng cùng tín nhiệm. Theo thời gian trôi qua, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, bọn hắn trở thành tinh nguyên trong vũ trụ giữ gìn hòa bình cùng chính nghĩa trọng yếu lực lượng. Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử danh tự được ghi vào tinh nguyên vũ trụ lịch sử, chuyện xưa của bọn hắn trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ. Tại tinh nguyên vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, liên minh hạm đội cùng Tinh Nguyên Chi Tử cờ xí cao cao tung bay, tượng trưng cho hy vọng cùng đoàn kết. Bọn hắn tồn tại, để tinh nguyên vũ trụ các cư dân tin tưởng, vô luận đối mặt dạng gì khó khăn cùng tiêu chiến, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là không thể nào. Mà Diệp cùng Tinh Nguyên Chi Tử chính là trong lòng bọn họ vinh viên anh hùng. Cùng lúc đó, ở vào mặt trái vũ trụ Lư Mãng, chính khí thở hổn hển nhìn chằm chằm trước mắt ma vật. Chương 1119, mặt trái vũ trụ kịch chiến chương 1119, mặt trái vũ trụ kịch chiến Lưu Mãng đứng tại hoàn toàn hoang lương phế tích bên trong, bốn phía là bị hắc ám ăn mòn công trình kiến trúc cùng bặm bẹo cây cối. Trước mặt hắn ma vật là một con to lớn, toàn thân tản ra hắc khí quái vật, con mắt của nó như là thiêu đốt lửa than, lóe ra tà ác quang mang. Lưu Mãng nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an, nhưng hắn biết mình không thể lùi bước, nhất định phải chiến thắng địch nhân trước mắt mới có thể bảo vệ tự mình cùng đồng bạn an toàn. Lưu Mãng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp của mình, sau đó nhanh chóng hướng ma vật phát khởi công kích. Động tác của hắn mặc dù tấn mãnh, nhưng ma vật tựa hồ đã sớm chuẩn bị, linh hoạt tránh thoát Lưu Mãng công kích. Lưu Mãng cũng không có vì vậy nhục chí, hắn biết cái này đem là một trận chật vật chiến đấu, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm ma vật nhược điểm. Ở sau đó chiến đấu bên trong, Lưu Mãng không ngừng mà biến đổi phương thức công kích, ý đồ tìm tới ma vật sơ hở. Hắn khi thì cơ vũ khí trong tay, khi thì sử dụng một chút đặc thù kỹ năng, nhưng ma vật tựa hồ luôn có thể dễ dàng hóa giải thế công của hắn. Lưu Mãng cảm thấy mình thể lực tại dần dần tiêu hao, mà ma vật lại tựa hồ như càng ngày càng cường đại, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ. Đang lúc Lưu Mãng cảm thấy lực bất tòng tâm lúc, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến yếu ớt thanh âm. Hắn nhìn lại, phát hiện là các đồng bạn của hắn, bọn hắn mặc dù thụ thương, nhưng vẫn kiên trì, ý đồ cho hắn ủng hộ. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng mới, hắn biết bọn hắn là một đoàn đội, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Lưu Mãng hướng các đồng bạn nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn bảo trì cảnh giác, đồng thời hắn bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát ma vật động tác. Hắn chú ý tới, mỗi khi ma vật phát động công kích lúc, bụng của nó sẽ ngắn ngủi địa bạo lộ ra, nơi đó hắc khí tựa hồ so địa phương khác yếu nhược. Lưu Mãng ý thức được, khả năng này là ma vật lực điểm. Hắn nhanh chóng hướng các đồng bạn phát ra tín hiệu, chế định một cái kế hoạch. Bọn hắn đem phân tán ma vật lực chú ý, mà Lưu Mãng thì tìm cơ hội công kích bụng của nó. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, các đồng bạn từ khác nhau phương hướng phát động công kích, khiến cho ma vật không thể không phân tâm ứng đối. Đúng lúc này, Lưu Mãng thấy được cơ hội, hắn tập trung tất cả lực lượng, phát động hắn cường đại nhất kỹ năng. Chói mắt quang mang từ Lưu Mãng vũ khí bên trong bạo phát đi ra, trực chỉ ma vật phần bụng. Ma vật phát ra thống khổ gào thét, thân thể của nó bắt đầu run rẩy, hắc khí dần dần tiêu tán. Lưu Mãng không có dừng lại, hắn tiếp tục công kích, mỗi một lần đều tình chuẩn địa đánh trúng ma vật nhược điểm. Cuối cùng, ma vật phòng ngự triệt để sụp đổ, nó thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, biến thành một sợi khói đen, theo gió tiêu tán. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn mệt mỏi ngồi dưới đất, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, mặc dù trên thân mang theo vết thương, nhưng trong mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Lưu Mãng đứng người lên, vươn tay trợ giúp các đồng bạn đứng lên, bọn hắn cùng rời đi mảnh này phế tích, hướng về mới mạo hiểm tiến lên. Theo cuối cùng một sợi khói đen tiêu tán, phế tích bên trong bầu không khí tựa hồ cũng dễ dàng một chút. Mặc dù bốn phía vẫn như cũ hoang vu, nhưng Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng. Bọn hắn biết, trang thắng lợi này không chỉ là đối ma vật thắng lợi, càng là đối với chính bọn hắn dũng khí cùng đoàn kết khẳng định. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, phế tích bên trong tán lạc chiến đấu vết tích, đứt gãy vũ khí cùng vỡ vụn khôi giáp chứng kiến bọn hắn cùng ma vật chiến đấu kịch liệt. Hắn biết, những thứ này di tích sẽ thành bọn hắn lữ trình bên trong một cái trọng yếu tiêu ký, nhắc nhở bọn hắn vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền luôn có khả năng chiến thắng. Chúng ta làm được rất tốt, Lưu Mãng đối các đồng bạn nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng kiêu ngạo. Nhưng chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, ai biết cái này hắc ám bên trong còn ẩn giấu đi cái gì. Chúng ta cần tìm tới đường ra, tiếp tục chúng ta lữ trình. Các đồng bạn gật đầu đồng ý, bọn hắn bắt đầu ở phế tích bên trong tìm kiếm khả năng manh mối cùng tài nguyên. Một chút đồng bạn phụ trách băng bó vết thương, một chút thì tại tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước, mà Lưu Mãng thì cùng mấy cái cường tráng nhất đồng bạn cùng một chỗ, ý đồ tìm tới một đầu rời đi mảnh này phế tích đường. Tại phế tích một góc, bọn hắn phát hiện một đầu ẩn nấp đường mòn, tựa hồ thông hướng phương xa. Lưu Mãng đi ở trước nhất, vũ khí của hắn nắm chặt trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện mới uy hiếp. Đường mòn hai bên là rậm rạp bụi cây cùng bặm bẹo thân cây, bóng dáng của bọn nó ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ quỷ dị. Đi một khoảng cách về sau, bọn hắn đi tới một mảnh đất trống trải. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa bia đá, phía trên khắc lấy một chút mơ hồ văn tự. Lưu Mãng xích lại gần nhìn, cứ việc văn tự đã phong hóa, nhưng hắn vẫn là nhận ra một chút mấu chốt tin tức. Trên tấm bia đá ghi lại mảnh đất này lịch sử, cùng một cái cổ lão tiên đoán, trong dự ngôn nâng lên một cái anh hùng, hắn đem dẫn đầu mọi người đi ra hắc ám, nên đón quang minh. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng mới, hắn tin tưởng lời tiên đoán này có lẽ cùng bọn hắn có quan hệ. Hắn quay người đối các đồng bạn nói, xem ra chúng ta không chỉ là đang vì mình chiến đấu, chúng ta có thể là trong dự ngôn một bộ phận, là dẫn đầu mọi người đi hướng quang minh mấu chốt. Các đồng bạn nghe Lưu Mãng lời nói, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng hy vọng. Bọn hắn biết, cứ việc con đường phía trước không biết, tràn ngập khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón bất luận cái gì khó khăn. Bọn hắn đem cùng một chỗ, tiếp tục bọn hắn lữ trình, tìm kiếm càng nhiều manh mối, để lộ tiên đoán trận tướng, thẳng đến tìm tới cái kia phiến quang minh chi địa. Cứ như vậy, Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn bước lên mới hành trình, cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối thắng lợi khát vọng. Mà mảnh này phế tích sẽ thành bọn hắn truyền kỳ cố sự bên trong một cái chương tiết, bị hậu nhân truyền tụ. Hiện ra không sờn lòng tinh thần cùng đoàn đội hợp tác lực lượng. Trở xuống là chuyện xưa viết tiếp, theo Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn đạp vào mới hành trình, tâm tình của bọn hắn đã khẩn trương lại hưng phấn. Bọn hắn biết, mỗi một cái mới khiêu chiến đều có thể mang đến mới kỳ ngộ, mỗi một lần thắng lợi đều để bọn hắn càng tiếp cận cái kia trong dự ngôn quang minh chi địa. Bọn hắn dọc theo trên tấm bia đá mơ hồ chỉ thị phương hướng tiến lên, xuyên qua khu rừng rậm rạp cùng gập ghềnh vùng núi. Tại đang đi đường, bọn hắn gặp đủ loại khó khăn cùng thí luyện, bao quát thiên khí trời ác liệt, dã thú hung mãnh, thậm chí là cái khác bị hắc ám lực lượng thúc đẩy ma vật. Nhưng mỗi một lần, Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn đều có thể dựa vào lẫn nhau lực lượng cùng trí tuệ, tìm tới vượt qua khó khăn phương pháp. Tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn cứu trợ một cái bị hắc ám lực lượng đuổi bắt cổ lao chủng tộc hậu duệ. Cái này hậu duệ hướng bọn hắn tiết lộ một cái bí mật, tại phiến đại lục này chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái cổ lao di tích, nơi đó có dấu có thể đối kháng hắc ám lực lượng cường đại thần khí. Cái này thần khí, nghe nói là cổ đại anh hùng lưu lại, có thể dẫn đạo mọi người tìm tới quan minh. Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn quyết định tìm kiếm cái này di tích, bọn hắn tin tưởng cái này đem là bọn hắn lữ trình bên trong mấu chốt. Tại cổ lão hậu duệ trợ giúp dưới, bọn hắn học xong một chút ngôn ngữ cổ xưa cùng ký hiệu, những kiến thức này tại bọn hắn đang đi đường làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, trợ giúp bọn hắn giải đọc cổ lão địa đồ cùng tránh đi nguy hiểm cả bấy. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi tới di tích lối vào. Đây là một cái bị lãng quên thành thị, bị dây leo cùng thời gian ăn mòn, nhưng y hiển nhiên có thể cảm nhận được nó đã từng huy hoàng. Trong thành thị có một cái cự đại thần miếu trên cửa khắc lấy phức tạp ký hiệu, đúng là bọn họ trên đường đi học tập những cái kia. Chương 1120, thần miếu bên trong chương 1120. Thần miếu bên trong Lưu Mãng cẩn thận nghiên cứu trên cửa ký hiệu, ý đồ tìm tới mở ra thần miếu phương pháp. Trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện những ký hiệu này đại biểu cho một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Hắn dẫn đầu các đồng bạn dựa theo ký hiệu chỉ thị, tiến hành một loạt nghi thức động tác, bao quát nhóm lửa đặc biệt ngọn đuốc, bày ra đặc biệt vật phẩm, cùng niệm tụng một đoạn cổ lao chú ngữ. Theo nghi thức tiến hành, thần miếu đại môn chậm rãi mở ra, phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Một luồng khí tức thần bí từ bên trong cửa tuôn ra, phản phất tại hoan nghênh bọn hắn đến. Lưu Mãng cùng các đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí đi vào thần miếu, bên trong hiện đầy cổ lao pho tượng cùng tranh vẽ trên tường, miêu tả lấy cổ đại anh hùng sự tích cùng đối kháng hắc ám chiến đấu. Bọn hắn dọc theo thần miếu trung ương thông đạo đi về phía trước, cuối cùng đi tới một cái cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên cất đặt lấy một cái tản ra nhàn nhạt quang mang thủy tinh cầu, đúng là bọn họ tìm kiếm thần khí. Lưu Mãng đi lên trước, đưa tay chạm đến thủy tinh cầu, cảm nhận được một cô ôn nhuận mà lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Đúng lúc này, thần miếu đột nhiên chấn động, phảng phất có thứ gì bị tỉnh lại. Một cái cự đại bóng ma từ tế đàn trong bóng tối hiện hiện, nguyên lai là một cái bị phong ấn hắc ám thủ hộ giả. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, hướng Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn phát khởi công kích. Đối mặt cái này địch nhân cường đại, Lưu Mãng cùng các đồng bạn cũng không có lùi bước. Bọn hắn cấp tốc tạo thành chiến đấu trận hình, lợi dụng trong thần miếu hoàn cảnh cùng thủy tinh cầu lực lượng, cùng hắc ám thủ hộ giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cuộc tìm được thủ hộ giả nhược điểm, cũng thành công đem nó đánh bại. Theo hắc ám thủ hộ giả tiêu tán, thần miếu khôi phục bình tĩnh. Thủy tinh cầu quang mang trở nên càng thêm minh lượng, phản phất tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Lưu Mãng biết, cái này thần khí là bọn hắn mang đến hy vọng mới cùng lực lượng, trợ giúp bọn hắn tiếp tục đối kháng hắc ám, tìm kiếm quang minh chi địa. Bọn hắn mang theo thần khí rời đi thần miếu, tiếp tục bước lên tìm kiếm quang minh lữ trình. Mặc dù con đường phía trước y dĩ nhiên tràn ngập không biết cùng kiêu chiến, nhưng bọn hắn trong lòng tràn đầy lòng tin cùng dũng khí. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến lên, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tìm tới cái kia phiến tràn ngập quang minh cùng hy vọng thổ địa. Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn tại thần miếu bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi, sửa sang lấy chiến đấu sau trang bị cùng tâm tình. Bọn hắn khích lệ cho nhau, chia sẻ lấy lẫn nhau trong chiến đấu kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Lưu Mang ý thức được, lần này kinh lịch không chỉ có để bọn hắn thu được cường đại thần khí, càng làm cho giữa bọn hắn tín nhiệm cùng ăn ý đạt đến độ cao mới. Tại tiếp tục tiến lên trước đó, bọn hắn quyết định tại thần miếu phụ cận tìm kiếm một chút tiếp tế cùng nghỉ ngơi địa phương. Trải qua một phen lục soát, bọn hắn tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong phát hiện một cái ẩn nấp sơn động, bên trong chảy xuôi thanh tịnh nước suối, còn có rất nhiều có thể ăn quả dại. Bọn hắn ở chỗ này xây dựng lâm thời doanh địa, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thể lực cùng tinh thần. Ban đêm giáng lâm, nguyệt quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào cửa sơn động, tạo nên một loại thần bí mà yên tĩnh không khí. Lưu Mãng ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhìn qua nhảy vọt hỏa diễm, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn hồi tưởng lại tự mình đạp vào tìm kiếm quang minh chi địa lữ trình, trên đường đi kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, cũng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn. Mặc dù bọn hắn còn chưa tới nơi mục đích, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì tín niệm, dũng cảm tiến lên, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ thực hiện giấc mộng trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên rải vào sơn động lúc, Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn đã chờ xuất phát. Bọn hắn mang theo tràn đầy hy vọng cùng lòng tin, bước lên hành trình mới. Trên đường đi, bọn hắn gặp đủ loại khiêu chiến, có lúc là hiểm trở đường núi, có lúc là dã thú hung mãnh, còn có lúc là thiên khí trời ác liệt. Nhưng bọn hắn chưa hề từ bỏ, nương tựa theo lẫn nhau ủng hộ và thủy tinh cầu lực lượng, một lần lại một lần địa khắc phục khó khăn. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh bát ngát thảo nguyên. Trên thảo nguyên cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, nơi xa còn có một mảnh hồ nước, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Lưu Mãng trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm thấy nơi này chính là trong truyền thuyết quang minh chi địa. Hắn cùng các đồng bạn tăng nhanh bộ pháp, hướng về hồ nước phương hướng tiến lên. Khi bọn hắn đi vào hồ nước bên cạnh lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rung động không thôi. Hồ nước trung ương có một cái cự đại hòn đảo, ở trên đảo kim quang lóng lánh, phản phất là từ vô số bảo thạch đắp lên mà thành. Hòn đảo trên không, từng đạo cầu vồng giống như quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một tòa tráng lệ quang chi cầu. Lưu Mãng biết, đây là thông hướng quang minh chi địa lối vào. Bọn hắn không chút do dự bước lên quang chi cầu, mỗi một bước đều tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm. Theo bọn hắn không ngừng tiến lên, chung quanh quang mang càng ngày càng lóa mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị quang minh trô vây quanh. Cuối cùng, bọn hắn đi tới hòn đảo trung tâm, nơi đó có một cái cự đại cột thủy tinh, tản ra vô tận quang mang cùng ôn nhuận. Lưu Mãng đi lên trước, đem trong tay thủy tinh cầu đặt ở cột thủy tinh bên trên. Lập tức, toàn bộ hòn đảo bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, thủy tinh cầu cùng cột thủy tinh hòa làm một thể, tản mát ra càng thêm hào quang sáng chói. Lưu Mãng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Hắn biết, bọn hắn rốt cuộc tìm được quang minh chi địa, nơi này tràn đầy hy vọng cùng lực lượng, là bọn hắn cho tới nay tha thiết ước mơ địa phương. Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Bọn hắn tin tưởng, tại mảnh này quang minh chi địa phù hộ dưới, bọn hắn đem có thể chiến thắng hết thảy hắc ám, sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Tại quang minh chi địa phù hộ dưới, Lưu Mãng cùng các đồng bạn của hắn bắt đầu cuộc sống mới. Bọn hắn ở chỗ này thành lập một cái thôn xóm nho nhỏ, để mà kỷ niệm bọn hắn vượt mọi khó khăn gian khổ lữ trình cùng lấy được thắng lợi. Thôn trang phòng ốc đều là dùng ở trên đảo đặc hữu tinh thạch kiến tạo mà thành, đã kiên cố lại mỹ lệ, trên nóc nhà khảm nạm lấy chiếu lấp lánh bảo thạch, phảng phất tại nói bọn hắn đã từng huy hoàng. Các thôn dân trải qua hài hòa mà hạnh phúc sinh hoạt, bọn hắn trồng lấy từ trên thảo nguyên mang tới các loại thu hoạch, nuôi dưỡng lấy dịu dàng ngoan ngoãn động vật, còn có người đặc biệt phụ trách nghiên cứu cùng lợi dụng thủy tinh cầu lực lượng, vì thôn trang mang đến càng nhiều tiện lợi cùng phồn vinh. Bọn nhỏ tại trong thôn trang khoái hoạt địa chơi đùa, các lão nhân thì tại dưới bóng cây giảng thuật Lưu Mãng bọn hắn mạo hiểm cố sự, khích lệ đời sau tiếp tục truyền thừa dũng khí cùng trí tuệ. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần trở thành thôn trang lãnh tụ. Hắn không chỉ có là một cái dũng cảm chiến sĩ, càng là một cái cơ trí người lãnh đạo. Hắn dẫn đầu các thôn dân khai khẩn thổ địa, phát triển mậu dịch, cùng cái khác địa khu cư dân thành lập hữu hảo quan hệ. Thôn trang thanh danh cũng càng lúc càng lớn, hấp dẫn rất nhiều cùng chung chí hướng người đến đây định cư, cộng đồng sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Nhưng mà, Lưu Mãng trong lòng từ đầu đến cuối có một cái tâm nguyện chưa dứt, đó chính là triệt để tiêu diệt hắc ám thế lực, để quang minh vĩnh viễn chiếu rọi đại địa. Hắn biết, mặc dù bọn hắn đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng hắc ám lực lượng cũng không hoàn toàn biến mất, còn tại chỗ tối ngao ngoe muốn động. Chương 1121, Huy Hoàng trở về. Chương 1121, Huy Hoàng trở về. Vì thực hiện tâm nguyện này, Lưu Mãng quyết định tổ kiến một chi từ dũng cảm nhất, trí tuệ nhất thôn dân tạo thành đội thám hiểm, tiếp tục truy tìm hắc ám thế lực tung tích. Hắn tin tưởng, chỉ có triệt để tiêu diệt hắc ám, mới có thể để cho quang minh chi địa vĩnh viễn an bình. Đội thám hiểm tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bước lên hành trình mới. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở núi cao, thậm chí xâm nhập tĩnh mịch dưới mặt đất hang động. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng lẫn nhau ở giữa ăn ý, bọn hắn một lần lại một lần địa biến nguy thành an. Tại một lần thâm nhập dưới đất hang động thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái ẩn tàng hắc ám tế đàn, bên trong tràn đầy tà ác khí tức. Tế đàn bên trên trưng bày các loại quỷ dị pháp khí cùng ký hiệu, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó hắc ám nghi thức. Lưu Mãng ý thức được, nơi này có thể là hắc ám thế lực một cái trọng yếu cứ điểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào tế đàn, chuẩn bị nhất cử phá hủy cái này hắc ám đầu mượn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái cường đại hắc ám pháp sư đột nhiên xuất hiện, hắn chính là hắc ám thế lực phía sau màn hắc thủ. Hắc ám pháp sư nhìn thấy Lưu Mãng một đoàn người, phát ra một trận tiếng cười âm trầm, lập tức thi triển ra cường đại hắc ám ma pháp, ý đồ đem bọn hắn vây khốn. Đối mặt cái này địch nhân cường đại, Lưu Mãng cùng đội thám hiểm cũng không có lùi bước. Bọn hắn lợi dụng tại Quang Minh Chi Địa học được tri thức cùng thủy tinh cầu lực lượng, cùng Hắc Ám Pháp Sư triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cuộc tìm được Hắc Ám Pháp Sư nhược điểm, cũng thành công đem nó đánh bại. Theo Hắc Ám Pháp Sư tiêu vong, tế đàn bên trên Hắc Ám khí tức dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cô ôn nhuận mà tinh khiết của mình. Lưu Mãng biết, bọn hắn cách triệt để tiêu diệt Hắc Ám thế lực mục tiêu lại tới gần một bước. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, tìm kiếm lấy những khả năng khác tồn tại Hắc Ám cứ điểm, thế phải đem Hắc Ám triệt để khu trục ra phiến đại địa này. Trải qua vô số lần thám hiểm cùng chiến đấu, Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn rốt cuộc tìm được Hắc Ám thế lực cuối cùng thành lũy, một tòa dấu ở xa xôi trong hoang mạc Hắc Ám tòa thành. Tòa pháo đài này bị từng tầng cường đại kết giới bảo vệ, bên trong tràn đầy các loại tà ác sinh vật cùng cường đại Hắc Ám pháp sư. Lưu Mãng biết, cái này đem là một trận chật vật chiến đấu, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn dẫn theo đội thám hiểm, nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, từng bước một địa phá giải tòa thành kết giới, vọt vào tòa thành nội bộ. Bọn hắn cùng Hắc Ám thế lực triển khai sau cùng quyết chiến, nương tựa theo thủy tinh cầu lực lượng cùng lẫn nhau ở giữa ăn ý, cuối cùng thành công địa đánh bại Hắc Ám thế lực sức mạnh còn sót lại. Theo Hắc Ám thế lực triệt để hủy diệt, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một mảnh quang minh bên trong. Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn trở thành anh hùng, sự tích của bọn hắn được truyền tụng thiên cổ. Mà Quang Minh chi địa cũng đã trở thành mọi người trong lòng thánh địa, hấp dẫn lấy vô số chiêu thánh giả đến đây tham quan cùng học tập. Lưu Mãng đứng tại Quang Minh chi địa chỗ cao nhất, nhìn qua mảnh này tràn ngập hy vọng cùng sức sống thổ địa, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Hắn biết, bọn hắn làm hết thảy đều là đáng giá, bởi vì bọn hắn vì cái này thế giới mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Hắn tin tưởng, tại quang minh chiếu rọi xuống, nhân loại đem có thể sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Tại Quang Minh chi địa khánh điện bên trên, Lưu Mãng cùng hắn đội thám hiểm nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh cùng cao thượng kính ý chuyện xưa của bọn hắn bị tập kết ca khúc cùng truyền thuyết, khích lệ nhất đại lại một đời đám người theo đuổi quang minh cùng chính nghĩa. Lưu Mãng cũng đã trở thành Quang Minh chi địa thủ hộ giả, gánh vác tiếp tục giữ gìn mảnh đất này an bình trách nhiệm. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn dần dần ra đi, nhưng bọn hắn tâm linh nhưng thủy chung tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống. Bọn hắn đem kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ truyền thụ cho thế hệ tuổi trẻ, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm dũng cảm mà trí tuệ thám hiểm giả. Những thứ này một đời mới thám hiểm giả kế thừa Lưu Mãng tinh thần, tiếp tục ở thế giới các nơi tìm kiếm khả năng tồn tại Hắc Ám thế lực, bảo đảm Quang Minh vĩnh viễn không bị Hắc Ám ăn mòn. Lưu Mãng tại Quang Minh chi địa chỗ cao nhất thành lập một tòa bia kỷ niệm, phía trên khắc lấy bọn hắn đội thám hiểm danh tự cùng sự tích. Mỗi khi ánh nắng vẩy vào tòa này bia kỷ niệm bên trên lúc, đều sẽ phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất tại nói bọn hắn đã từng huy hoàng cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Tòa này bia kỷ niệm cũng đã trở thành Quang Minh chi địa biểu tượng, nhắc nhở lấy mọi người vĩnh viễn không nên quên những cái kia vì Quang Minh mà chiến những anh hùng. Tại Lưu Mãng lúc tuổi già, hắn thường thường ngồi tại Quang Minh chi địa bên hồ, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên mặt hồ cái bóng. Hắn hồi tưởng lại tự mình lúc tuổi còn trẻ mạo hiểm kinh lịch, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, mặc dù mình chạy tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng bọn hắn sự nghiệp cũng không có kết thúc. Quang Minh chi địa tương lai để cho một đời mới thám hiểm giả đến thủ hộ, mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng, trở thành trong lòng bọn họ bất diệt hải đăng, chỉ dẫn lấy bọn hắn đi hướng càng thêm quang minh tương lai. Lưu Mãng một đời tràn đầy sắc thái truyền kỳ, chuyện xưa của hắn khích lệ vô số người đi truy cầu quang minh cùng chính nghĩa. Tại hắn tạ thế về sau, Quang Minh chi địa đám người vì hắn cử hành một trận tang lễ long trọng, đem hắn an táng tại Quang Minh chi địa chỗ cao nhất, cùng hắn đã từng chiến đấu qua thổ địa vĩnh viễn làm bạn. Hắn trên bia mộ khắc lấy một câu nói như vậy: Quang Minh thủ hộ giả, vĩnh viễn anh hùng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi người đều sẽ tới đến hắn trước mộ, nhóm lửa ngọn đến, vì hắn cầu nguyện, cảm tạ hắn vì cái này thế giới mang tới quang minh cùng hy vọng. Theo thời gian trôi qua, Quang Minh chi địa trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mọi người ở chỗ này thành lập trường học, bệnh viện cùng sở nghiên cứu, tận sức tại nghiên cứu như thế nào tốt hơn lợi dụng quang minh lực lượng, vì nhân loại phát triển làm ra công hiến. Một đời mới thám hiểm giả nhóm cũng đang không ngừng hiện lên, bọn hắn kế thừa Lưu Mãng tinh thần, dũng cảm địa thăm dò không biết thế giới, tìm kiếm mới quang minh chi nguyên. Lưu Mãng cố sự cũng truyền khắp toàn bộ thế giới, trở thành mọi người trong lòng truyền kỳ. Ở thế giới các nơi, mọi người đều thành lập kỷ niệm hắn pho tượng cùng bia kỷ niệm, để bày tỏ đạt đối với hắn kính ngưỡng cùng lòng cảm kích. Tên của hắn trở thành quang minh cùng hy vọng biểu tượng, khích lệ vô số người đi truy cầu càng tốt đẹp hơn tương lai. Tại Quang Minh chi địa khánh điện bên trên, mọi người sẽ giảng thuật Lưu Mãng cố sự, để tinh thần của hắn đời đời truyền lại. Bọn nhỏ sẽ ngồi vây quanh tại trưởng giả bên người, nghe bọn hắn giảng thuật Lưu Mãng như thế nào dẫn đầu đội thám hiểm chiến thắng Hắc Ám thế lực, thủ hộ Quang Minh chi địa an bình. Những thứ này cố sự không chỉ có để bọn nhỏ hiểu rõ lịch sử, cũng làm cho bọn hắn minh bạch dũng khí, trí tuệ cùng đoàn kết tầm quan trọng. Lưu Mãng mặc dù đã rời đi thế giới này, nhưng hắn tinh thần sẽ vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Hắn dùng tính mạng của mình thuyết minh cái gì là chân chính anh hùng, cái gì là chân chính quang minh thủ hộ giả. Tại quang minh chiếu rọi xuống, nhân loại đem tiếp tục tiến lên, sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Chương 1122, Quang Minh Khánh Điện chương 1122, Quang Minh Khánh Điện Lưu Mãng cố sự tại Quang Minh chi địa lưu truyền trăm ngàn năm, trở thành một đoạn truyền thuyết vĩnh hằng. Dũng khí của hắn cùng trí tuệ khích lệ nhất đại lại một đời đám người, đi đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng khiêu chiến, theo đuổi trong lòng quang minh cùng hy vọng. Theo thời gian trôi qua, Quang Minh chi địa dần dần trở thành một cái tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới địa phương. Mọi người ở chỗ này thành lập rất nhiều nghiên cứu cơ cấu, tận sức tại thăm dò quang minh lực lượng, cũng như thế nào tốt hơn lợi dụng loại lực lượng này đến cải thiện cuộc sống của con người. Các nhà khoa học tại Lưu Mãng dẫn dắt dưới, không ngừng tiến hành các loại thí nghiệm cùng nghiên cứu, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều quang minh chi nguyên, vì thế giới mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Tại Quang Minh chi địa trung tâm, có một tòa cự đại thủy tinh tháp, Nó là từ Lưu Mãng cùng hắn đội thám hiểm tại đánh bại Hắc Ám thế lực sau phát hiện một khối to lớn thủy tinh sở kiến thành. Tòa này thủy tinh tháp không chỉ có là một cái mỹ lệ cảnh quan, càng là một cái cường đại quang minh năng lượng nguyên. Nó không ngừng mà phóng xuất ra ôn nhuận mà tinh khiết quang minh năng lượng, vì quang minh chi địa các cư dân cung cấp liên tục không ngừng quang minh cùng lực lượng. Quang minh chi địa các cư dân trải qua hạnh phúc mà hài hòa sinh hoạt. Bọn hắn giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ, cộng đồng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Bọn nhỏ tại quang minh chiếu rọi xuống khoái hoạt địa trưởng thành, các lão nhân tại quang minh ôn nhuận bên trong an hưởng tuổi già. Mỗi người đều tràn đầy hy vọng cùng sức sống, bọn hắn tin tưởng, tại quang minh chiếu rọi xuống, bọn hắn có thể sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Lưu Mãng mặc dù đã rời đi thế giới này, nhưng hắn tinh thần sẽ vĩnh viễn sống ở quang minh chi địa mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi người đều sẽ tụ tập tại thủy tinh tháp dưới, ngước nhìn cái kia cao cao đứng vững thủy tinh tháp, trong lòng tràn đầy đối Lưu Mãng kính ngưỡng cùng cảm kích. Bọn hắn biết, chính là bởi vì có Lưu Mãng cùng hắn đội thám hiểm dũng cảm cùng trí tuệ, bọn hắn mới có thể có được hôm nay dạng này hạnh phúc mà cuộc sống tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, quang minh chi địa đám người cũng không có đình chỉ đối quang minh thăm dò cùng truy cầu. Bọn hắn biết rõ, quang minh không chỉ là vật chất bên trên năng lượng, càng là trên tinh thần chỉ dẫn cùng lực lượng. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu càng thêm chú trọng tâm linh quang minh, cố gắng bồi dưỡng mình đạo đức phẩm chất cùng tinh thần cảnh giới. Tại quang minh chi địa trong trường học, ngoại trừ giáo sư khoa học tri thức bên ngoài, còn mở liên quan tới quang minh triết học cùng đạo đức luân lý chương trình học. Bọn nhỏ từ nhỏ đã bị giáo dục muốn lòng mang thiện lương, dũng cảm chính trực, lấy giúp người làm niềm vui, phải giống như Lưu Mãng, đối mặt khó khăn lúc vĩnh viễn không lùi bước, đối mặt dụ hoặc lúc thủ vững bản tâm. Những khóa này trình không chỉ có phong phú bọn nhỏ tri thức, cũng tạo nên nhân cách của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đang trưởng thành con đường bên trên càng thêm kiên định cùng tự tin. Quang minh chi địa các nghệ thuật gia cũng nhận Lưu Mãng chuyện xưa dẫn dắt, sáng tác ra rất nhiều lấy quang minh làm chủ đề tác phẩm. Họa sĩ nhóm dùng bút vẽ miêu tả ra quang minh chi địa mỹ lệ cảnh tượng, nhà âm nhạc nhóm dùng giai điệu biểu đạt ra quang minh mang cho người ta nhóm ấm áp cùng hy vọng, tác gia nhóm thì dùng văn tự ghi chép lại quang minh chi địa truyền kỳ cố sự cùng mọi người phấn đấu lịch trình. Những thứ này nghệ thuật tác phẩm không chỉ có mỹ hóa quang minh chi địa văn hóa sinh hoạt, cũng tiến một bước truyền bá quang minh tinh thần, để càng nhiều người nhận lấy lây nhiễm cùng cổ vũ. Quang minh chi địa khoa học kỹ thuật cũng đang không ngừng phát triển. Các nhà khoa học đang nghiên cứu quang minh năng lượng quá trình bên trong, phát hiện một loại đặc thù tinh thể năng lượng, loại này tinh thể có thể đem quang minh năng lượng chuyển hóa làm cái khác hình thức năng lượng, như điện lực, nhiệt năng các loại. Phát hiện này cực đại thôi động quang minh chi địa nguồn năng lượng cách mạng, khiến cho quang minh chi địa nguồn năng lượng kết cấu càng thêm sạch sẽ, hiệu suất cao cùng có thể cập đủ. Cuộc sống của mọi người cũng bởi vậy trở nên càng thêm tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu, bọn hắn có thể hưởng thụ được càng thêm bảo vệ môi trường cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật thành quả. Nhưng mà, quang minh chi địa đám người cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn biết, quang minh lực lượng là vô cùng vô tận, còn có càng nhiều huyền bí chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Thế là, bọn hắn bắt đầu hướng rộng lớn hơn vũ trụ xuất phát, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều quang minh chi nguyên, vì nhân loại phát triển mở con đường mới. Tại một lần vũ trụ thám hiểm bên trong, quang minh chi địa đội thám hiểm ngoài ý muốn phát hiện một cái thần bí tinh cầu, trên cái tinh cầu này tràn đầy kỳ dị quang minh năng lượng. Trải qua một phen cố gắng, đội thám hiểm thành công cùng trên cái tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ thể thành lập liên hệ. Những thứ này sinh mệnh có trí tuệ thể có được độ cao phát đạt quang minh khoa học kỹ thuật, bọn hắn nguyện ý cùng quang minh chi địa đám người chia sẻ kiến thức của bọn hắn cùng kinh nghiệm. Thông qua cùng những thứ này sinh mệnh có trí tuệ thể giao lưu cùng hợp tác, quang minh chi địa đám người thu được rất nhiều quý giá quang minh khoa học kỹ thuật, như quang minh truyền tống kỹ thuật, quang minh chữa trị kỹ thuật các loại. Những thứ này kỹ thuật không chỉ có cực đại đề cao quang minh chi địa trình độ khoa học kỹ thuật, cũng vì nhân loại khỏe mạnh cùng hạnh phúc mang đến càng nhiều bảo hộ. Quang minh chi địa đám người đang không ngừng thăm dò cùng tiến bộ quá trình bên trong, từ đầu đến cuối ghi khắc lấy Lưu Mãng tinh thần. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có quang minh, liền không có khó khăn gì là không thể khắc phục. Vô luận đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, bọn hắn đều sẽ dũng cảm địa đi đối mặt, trí tuệ địa đi giải quyết, cố gắng đi sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Lưu Mãng cố sự tại quang minh chi địa lưu truyền trăm ngàn năm, trở thành một đoạn truyền thuyết vĩnh hằng. Dũng khí của hắn cùng trí tuệ khích lệ nhất đại lại một đời đám người, đi đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng khiêu chiến, theo đuổi trong lòng quang minh cùng hy vọng. Mà quang minh chi địa đám người cũng đem tiếp tục dọc theo Lưu Mãng con đường, không ngừng thăm dò, không ngừng tiến lên, để quang minh quang mang vĩnh viễn lấp lánh trên thế giới này. Tại quang minh chi địa biên giới, có một cái được xưng là hy vọng chi cốc địa phương. Nơi này đã từng là một mảnh hoang vu thổ địa, nhưng ở Lưu Mãng tinh thần tác động dưới, mọi người bắt đầu ở nơi này trồng quang minh chi hoa. Loại này đóa hoa có thể tại ban đêm hấp thu tinh quang, tại ban ngày phóng xuất ra ấm áp của mình, vì hoàn cảnh xung quanh mang đến sinh cơ cùng sức sống. Theo thời gian trôi qua, hy vọng chi cốc dần dần biến thành một mảnh phồn hoa như gấm vườn hoa. Nơi này quang minh chi hoa không chỉ có mỹ hóa hoàn cảnh, còn hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây tham quan. Mọi người ở chỗ này cảm nhận được quang minh lực lượng, cũng ở nơi đây tìm được tâm linh yên tĩnh cùng an ủi. Hy vọng chi cốc trở thành một cái biểu tượng hy vọng cùng trùng sinh địa phương, khích lệ mọi người tại trong khốn cảnh một lần nữa tỉnh lại, dũng cảm tiến lên. Tại quang minh chi địa bắc bộ, có một mảnh được xưng là trí tuệ rừng rậm khu vực. Nơi này sinh trưởng rất nhiều cổ lão cây cối, bọn chúng trên cành cây hiện đầy kỳ dị phù văn, những phù văn này ẩn chứa quang minh trí tuệ cùng lực lượng. Trong truyền thuyết, những phù văn này là từ Lưu Mãng tại thám hiểm quá trình bên trong lưu lại, hắn hy vọng những thứ này trí tuệ có thể truyền thừa tiếp, trợ giúp hậu nhân tốt hơn lý giải quang minh lực lượng. Trí tuệ rừng rậm trở thành quang minh chi địa các học giả nghiên cứu quang minh triết học cùng khoa học kỹ thuật trọng yếu nơi trốn. Bọn hắn ở chỗ này giải đọc phù văn, thăm dò quang minh huyền bí, không ngừng thôi động quang minh chi địa khoa học kỹ thuật cùng văn hóa phát triển. Chương 1123, tinh xảo xám chương 1123. Tinh xảo sám tại trí tuệ rừng rậm chỗ sâu, có một tòa cổ xưa thư viện, được xưng là Quang Minh Chi Nguyên. Tòa này thư viện là từ Lưu Mãng tự mình thiết kế kiến tạo, nó trên vách tường khắc đầy liên quan tới Quang Minh tri thức cùng lịch sử. Thư viện trung tâm là một cái cự đại thủy tinh cầu, nghe nói nó có thể hội tụ trong rừng rậm tất cả trí tuệ chi quang, vì nhà nghiên cứu cung cấp linh cảm cùng chỉ dẫn. Rất nhiều học giả ở chỗ này vượt qua cuộc đời của bọn hắn không chỉ có nghiên cứu quang minh lý luận, còn tận sức tại đem những lý luận này ứng dụng tại thực tế trong sinh hoạt. Tỷ như, bọn hắn phát minh một loại có thể lợi dụng quang minh chi hoa năng lượng đèn, loại này đèn tại ban đêm có thể tiếp tục phát sáng, vì quang minh chi địa cư dân cung cấp tiện lợi. Theo thời gian trôi qua, quang minh chi địa các cư dân dần dần nắm giữ càng nhiều quang minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn kiến tạo quang minh chi thành, tòa thành thị này hoàn toàn dựa vào quang minh chi hoa cùng trí tuệ trong rừng rậm năng lượng đến vận chuyển. Thành thị kiến trúc đều dùng đặc thù vật liệu, có thể tại ban ngày hấp thu ánh nắng, tại ban đêm phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho toàn bộ thành thị tại ban đêm cũng như mặt trời giữa trưa minh lượng. Quang Minh Chi Thành không chỉ có là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thành thị, cũng là một cái tràn ngập nghệ thuật cùng văn hóa địa phương. Ở chỗ này, mọi người sáng tác rất nhiều lấy quang minh làm chủ đề nghệ thuật tác phẩm, như pho tượng, hội họa cùng âm nhạc. Những thứ này tác phẩm không chỉ có phô bày quang minh mỹ lệ, cũng biểu đạt mọi người đối quang minh sùng kính cùng hướng tới. Nhưng mà, Quang Minh Chi Địa cũng không phải là không có khiêu chiến. Tại nó nam bộ, có một cái được xưng là Hắc Ám Chi Cốc địa phương. Nơi này lâu dài bao phủ trong bóng đêm, là quang minh mặt đối lập. Hắc Ám Chi trong cốc cư trú một chút không muốn tiếp nhận quang minh người, bọn hắn cho rằng quang minh mang đến quá nhiều trói buộc cùng hạn chế, bọn hắn khát vọng tự do cùng độc lập. Quang Minh Chi Địa các cư dân gặp phải như thế nào cùng Hắc Ám Chi cốc cư dân hài hòa chung sống nan đề. Bọn hắn hy vọng thông qua giao lưu cùng hợp tác, để Hắc Ám Chi cốc đám người lý giải quang minh giá trị, đồng thời cũng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Ở trong quá trình này, Quang Minh Chi Địa các cư dân cũng đang không ngừng nghĩ lại cùng trưởng thành, bọn hắn ý thức được quang minh cùng Hắc Ám cũng không phải là tuyệt đối đối lập, mà là tương hỗ y tồn, qua lại chuyển hóa. Tại quang minh cùng Hắc Ám xen lẫn bên trong, Quang Minh Chi Địa các cư dân tiếp tục tiến lên, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có quang minh, liền có thể tại bất luận cái gì trong khốn cảnh tìm tới hy vọng cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi Cốc quan hệ trong đó dần dần phát sinh biến hóa. Một chút Quang Minh Chi Địa cư dân bắt đầu nếm thử tiến vào Hắc Ám Chi Cốc, hy vọng có thể cùng nơi đó cư dân thành lập liên hệ, hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn cùng tư tưởng. Bọn hắn phát hiện, cứ việc Hắc Ám Chi Cốc lâu dài bao phủ tại bóng ma phía dưới, nhưng trong này cư dân cũng có được trí tuệ của mình cùng sức sáng tạo. Bọn hắn nam hiểu lợi dụng trong bóng tối đặc thù tài nguyên, sáng tạo ra một chút đặc biệt vật phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, Hắc Ám Chi Cốc một chút cư dân cũng bắt đầu đối Quang Minh Chi Địa sinh ra hiếu kỳ. Bọn hắn bắt đầu len lén đi vào Quang Minh Chi Thành biên giới, quan sát nơi đó sinh hoạt. Bọn hắn bị Quang Minh Chi Thành mỹ lệ cùng hài hòa hấp dẫn, cũng bắt đầu suy nghĩ tự mình phải chăng có thể tiếp nhận quang minh quang mang. Tại một lần vô tình bên trong, Quang Minh Chi Địa một vị tuổi trẻ học giả cùng Hắc Ám Chi Cốc một vị nghệ thuật gia gặp nhau. Bọn hắn thông qua giao lưu, phát hiện lẫn nhau ở giữa có thật nhiều cộng đồng chỗ. Bọn hắn bắt đầu hợp tác, sáng tác ra một chút dung hợp quang minh cùng Hắc Ám nguyên tố nghệ thuật tác phẩm. Những thứ này tác phẩm không gần như chỉ ở Quang Minh Chi Địa đưa tới hoành động, cũng tại Hắc Ám Chi trong cốc đưa tới mọi người chú ý. Theo thời gian trôi qua, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi cốc ở giữa giao lưu càng ngày càng nhiều. Hai cái địa phương cư dân bắt đầu học hỏi lẫn nhau đối phương ưu điểm, cộng đồng thăm dò như thế nào tại quang minh cùng trong bóng tối tìm tới cân bằng. Bọn hắn ý thức được, quang minh cùng Hắc Ám cũng không phải là hoặc này hoặc kia quan hệ, mà là có thể dung hợp lẫn nhau, qua lại xúc tiến. Tại dạng này bối cảnh dưới, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi cốc ở giữa thành lập một cái tên là Quang Minh cùng Hắc Ám Liên Minh tổ chức. Tổ chức này chỉ tại xúc tiến hai cái địa phương ở giữa hữu hảo hợp tác cùng văn hóa giao lưu. Thông qua tổ chức này cố gắng, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi Cốc quan hệ trong đó dần dần đi hướng hài hòa cùng tan. Cuối cùng, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi Cốc cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới mới. Trong thế giới này, Quang Minh cùng Hắc Ám không còn là đối lập hai đầu, mà là tương hỗ y tồn, qua lại thành tựu lực lượng. Mọi người trong thế giới này tự do địa truy cầu giấc mộng của mình, cộng đồng sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Theo Quang Minh cùng Hắc Ám Liên Minh thành lập, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi Cốc ở giữa hợp tác ngày càng chặt chẽ. Liên minh tổ chức rất nhiều giao lưu hoạt động, tỉ như nghệ thuật triển lãm, học thuật nghiên thảo hội và văn hóa tiết. Những hoạt động này không chỉ có chạm vào lưỡng địa văn hóa giao lưu, cũng sâu hơn lẫn nhau ở giữa lý giải cùng tín nhiệm. Tại một lần thịnh đại tiết văn hóa bên trên, Quang Minh Chi Địa cư dân phô bày bọn hắn lợi dụng quang minh chi hoa năng lượng chế tác các loại sáng tạo cái mới sản phẩm, như có thể điều tiết độ sáng trí năng đèn, có thể tịnh hóa không khí quang minh tịnh hóa khí các loại. Những thứ này phát minh hấp dẫn Hắc Ám Chi Cốc cư dân cực kỳ hứng thú, bọn hắn bắt đầu ý thức được quang minh khoa học kỹ thuật tiềm lực cùng giá trị. Đồng thời, Hắc Ám Chi Cốc cư dân cũng phô bày bọn hắn tại Hắc Ám hoàn cảnh bên trong đặc biệt sinh tồn trí tuệ cùng nghệ thuật sáng tác. Bọn hắn dùng trong bóng tối đặc thù khoáng vật chế tạo ra tinh mỹ hàng mỹ nghệ, dùng đặc biệt âm nhạc và vũ đạo biểu đạt đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với mình từ truy cầu. Quang Minh Chi Địa cư dân bị những thứ này tác phẩm thật sâu đả động, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Hắc Ám giá trị cùng ý nghĩa. Tại dạng này giao lưu cùng trong hợp tác, Quang Minh Chi Địa cùng Hắc Ám Chi Cốc cư dân dần dần nhận thức đến, Quang Minh cùng Hắc Ám cũng không phải là đơn giản đối lập quan hệ, mà là có thể bổ sung lẫn nhau, qua lại xúc tiến. Bọn hắn bắt đầu cộng đồng thăm dò như thế nào tại quang minh cùng trong bóng tối tìm tới tốt nhất điểm thăng bằng, sáng tạo ra càng thêm hài hòa mỹ hảo thế giới. Một chút học giả đưa ra quang minh cùng hắc ám cộng sinh lý luận cho rằng quang minh cùng hắc ám là trong giới tự nhiên không thể thiếu hai loại sức mạnh, bọn chúng tương hỗ y tồn, qua lại chuyển hóa. Tại quang minh chiếu dọi xuống, hắc ám có thể trở nên càng thâm thúy hơn cùng thần bí, mà tại hắc ám bối cảnh dưới, quang minh có thể càng thêm minh lượng cùng lóa mắt. Loại này lý luận đạt được rộng khắp tán thành cùng mở rộng, trở thành lưỡng địa cư dân cộng đồng tín ngưỡng cùng truy cầu. Theo thời gian trôi qua, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc ở giữa giới hạn dần dần mơ hồ. Rất nhiều cư dân bắt đầu ở hai cái địa phương ở giữa tự do địa sinh hoạt cùng công tác, bọn hắn đã hưởng thụ quang minh mang tới tiện lợi cùng ôn nhuận, cũng thưởng thức hắc ám mang tới yên tĩnh cùng thần bí. Bọn hắn học xong tại quang minh cùng trong bóng tối tự do địa hoán đổi cùng thích ứng, sáng tạo ra một loại cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Cuối cùng, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc cộng đồng tạo dựng một cái tràn ngập sức sống cùng sức sáng tạo thế giới mới. Trong thế giới này, quang minh cùng hắc ám không còn là đơn giản mặt đối lập, mà là dung hợp lẫn nhau, qua lại thành tựu lực lượng. Mọi người trong thế giới này tự do địa truy cầu giấc mộng của mình, cộng đồng sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có quang minh, liền có thể tại bất luận cái gì trong khốn cảnh tìm tới hy vọng cùng lực lượng, mà hắc ám thì làm cuộc sống của bọn hắn tăng thêm càng nhiều sắc thái cùng chiều sâu. Chương 1124, hắc ám chi cốc chương 1124, hắc ám chi cốc tại quang minh cùng hắc ám thế giới mới bên trong, các cư dân dần dần tạo thành một loại đặc biệt văn hóa quan niệm, bọn hắn xưng là quang ám hài hòa. Loại quan niệm này cường điệu quang minh cùng hắc ám cân bằng cùng dung hợp, cho rằng chỉ có cả hai tương hỗ y tồn, mới có thể sáng tạo ra càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Tại dạng này văn hóa bối cảnh dưới, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân bắt đầu cộng đồng sáng tạo một loại mới nghệ thuật hình thức, quang ám hòa âm. Quang ám hòa âm là một loại kết hợp quang minh cùng hắc ám nguyên tố âm nhạc nghệ thuật. Nó lấy quang minh chi hoa năng lượng vì linh cảm, sáng tạo ra minh lượng mà ấm áp giai điệu, đồng thời lại dung nhập hắc ám chi cốc thần bí cùng tâm thúy, thể hiện ra một loại đặc biệt nghệ thuật mỹ lực. Loại này âm nhạc không gần như chỉ ở quang minh chi địa rộng đường hoang nền, cũng tại hắc ám chi cốc đưa tới cực lớn của mình. Mọi người đang thưởng thức quang ám hòa âm lúc, phản phất có thể cảm nhận được quang minh cùng hắc ám hài hòa giao hòa, tâm linh đạt được cực lớn tịnh hóa cùng thăng hoa. Tại quang ám hòa âm ảnh hưởng dưới, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân bắt đầu càng thêm tích cực thăm dò quang minh cùng hắc ám dung hợp chi đạo. Bọn hắn tại kiến trúc, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật từng cái lĩnh vực đều lấy được rất nhiều sáng tạo cái mới thành quả. Tỷ như, bọn hắn phát minh một loại có thể đồng thời lợi dụng quang minh chi hoa năng lượng cùng hắc ám chi cốc đặc thù khoáng vật kiểu mới nguồn năng lượng hệ thống. Loại này hệ thống không chỉ có thể cung cấp càng thêm ổn định cùng bền bỉ nguồn năng lượng, còn có thể giảm bớt đối hoàn cảnh ô nhiễm cùng phá hư. Ngoài ra, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân còn cộng đồng thành lập một cái tên là quang ám học viện giáo dục cơ cấu. Cái này học viện chỉ tại bồi dưỡng có quang ám hài hòa quan niệm nhân tài, khiến cho bọn hắn có thể tại quang minh cùng trong bóng tối tìm tới tốt nhất điểm thăng bằng, sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn thế giới. Học viện mở rất nhiều cùng quang ám hài hòa tương quan chương trình học, như quang ám triết học, quang ám nghệ thuật, quang ám khoa học kỹ thuật các loại, hấp dẫn đông đảo đối quang minh cùng hắc ám tràn ngập hiếu kỳ cùng nhiệt tình tuổi trẻ học sinh đến đây học tập cùng thăm dò. Tại quang ám học viện cố gắng dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lý giải cùng tiếp nhận quang ám hài hòa quan niệm, cũng đem nó ứng dụng đến thực tế sinh hoạt cùng trong công việc. Bọn hắn học xong tại quang minh cùng trong bóng tối tự do địa hoán đổi cùng thích ứng, sáng tạo ra một loại cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Loại cuộc sống này phương thức không chỉ có khiến cho bọn hắn có thể tốt hơn địa ứng đối trong sinh hoạt các loại khiêu chiến, còn khiến cho bọn hắn có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được quang minh cùng hắc ám mỹ lệ cùng giá trị. Theo thời gian trôi qua, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc quan hệ trong đó càng ngày càng chặt chẽ, bọn hắn cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới mới. Trong thế giới này, quang minh cùng hắc ám không còn là đơn giản mặt đối lập, mà là tương hỗ y tồn, qua lại thành tựu lực lượng. Mọi người trong thế giới này tự do địa truy cầu giấc mộng của mình, chung tại dạng này một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới mới bên trong, các cư dân cách sống cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn không còn đem quang minh cùng hắc ám coi như là đơn giản mặt đối lập, mà là đem nó coi là một loại bổ sung lực lượng, tương hỗ y tồn, qua lại thành tựu. Loại quan niệm này không chỉ có cải biến suy nghĩ của bọn hắn phương thức, cũng khắc sâu ảnh hưởng tới bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Tại quang minh chi địa, mọi người bắt đầu ở ban đêm lợi dụng hắc ám chi cốc đặc thù khoáng vật đến chiếu sáng. Những thứ này khoáng vật tại ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, đã tiết kiệm quang minh chi hoa năng lượng, lại vì ban đêm tăng thêm một phần thần bí cùng yên tĩnh. Mà tại hắc ám chi cốc, các cư dân thì tại ban ngày lợi dụng quang minh chi hoa năng lượng đến chiếu sáng bọn hắn chỗ ở cùng công tác nơi trốn, khiến cho nguyên bản âm u hoàn cảnh trở nên minh lượng mà ôn nhuận. Ngoài ra, các cư dân còn bắt đầu ở nông nghiệp lĩnh vực thăm dò quang ám hài hòa huyền bí. Bọn hắn phát hiện, đem quang minh chi hoa năng lượng cùng hắc ám chi cốc đặc thù thổ nhưỡng đem kết hợp, có thể bồi dưỡng ra càng thêm khỏe mạnh, càng thêm mỹ vị cây nông nghiệp. Những thứ này cây nông nghiệp không chỉ có giàu có phong phú thành phần dinh dưỡng, còn có đặc biệt phong vị, thâm thụ mọi người yêu thích. Bởi vậy, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân bắt đầu cộng đồng khai phát một loại kiểu mới nông nghiệp hình thức, quang ám nông nghiệp. Loại này nông nghiệp hình thức không chỉ có đề cao cây nông nghiệp sản lượng cùng chất lượng, còn vì các cư dân sáng tạo ra một cái càng thêm hài hòa, càng thêm có thể cầm tụ sinh thái hoàn cảnh. Tại văn hóa giao lưu phương diện, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân cũng biến thành càng thêm mở ra cùng bao dung. Bọn hắn bắt đầu học hỏi lẫn nhau đối phương ngôn ngữ, tập tục và văn hóa truyền thống, cộng đồng tổ chức các loại văn hóa giao lưu hoạt động, như quang ám tiết mục nghệ thuật, quang ám khoa học kỹ thuật hội chợ các loại. Những hoạt động này không chỉ có chạm vào lưỡng địa cư dân ở giữa hữu nghị cùng hợp tác, còn vì bọn hắn cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra chính mình mới hoa cùng sáng ý bình đại, kích phát bọn hắn đối quang ám hài hòa văn hóa yêu quý cùng truy cầu. Theo thời gian trôi qua, quang ám hài hòa quan niệm dần dần xâm nhập lòng người, trở thành cái này thế giới mới chủ lưu văn hóa. Mọi người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khắp nơi đều có thể cảm nhận được quang minh cùng hắc ám hài hòa giao hòa, vô luận là lối kiến trúc, phục sức thiết kế, vẫn là ẩm thực văn hóa, đều tràn đầy quang ám hài hòa nguyên tố. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có tại quang minh cùng hắc ám cộng đồng tác dụng dưới, mới có thể sáng tạo ra một cái càng thêm muôn màu muôn vẻ, càng thêm tràn ngập sức sống thế giới. Tại cái này tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới mới bên trong, mọi người không còn vì quang minh cùng hắc ám đối lập mà phiền não, mà là học xong thưởng thức bọn chúng đặc biệt bị lực, chân quý bọn chúng mang đến vô hạn khả năng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có quang minh, liền có thể tại bất luận cái gì trong khốn cảnh tìm tới hy vọng cùng lực lượng, mà hắc ám thì làm cuộc sống của bọn hắn tăng thêm càng nhiều sắc thái cùng chiều sâu. Bọn hắn dắt tay chung tiến, cộng đồng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai, nên đón quang minh cùng hắc ám hòa âm trường không ngắt âm vang lên thời khắc huy hoàng. Cùng sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có quang minh, liền có thể tại bất luận cái gì trong khốn cảnh tìm tới hy vọng cùng lực lượng, mà hắc ám thì làm cuộc sống của bọn hắn tăng thêm càng nhiều sắc thái cùng chiều sâu. Tại cái này thế giới mới bên trong, quang minh cùng hắc ám hài hòa không chỉ có thể hiện tại văn hóa giao hòa cùng sáng tạo cái mới bên trên, cũng thật sâu ảnh hưởng tới các cư dân thế giới tinh thần cùng giá trị quan. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ con người cùng tự nhiên, người cùng xã hội quan hệ, nhận thức đến chỉ có tại quang minh cùng hắc ám cân bằng bên trong, mới có thể thực hiện chân chính có thể cầm tục phát triển cùng nội tâm yên tĩnh cùng thỏa mãn. Đang giáo dục lĩnh vực, quang ám học viện lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm có quang ám hài hòa quan niệm nhân tài. Mấy người này mới không gần như chỉ ở riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu, còn trở thành thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu lực lượng. Bọn hắn đem quang ám hài hòa lý niệm ứng dụng tại xã hội quản lý, bảo vệ môi trường, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới các phương diện, vì thế giới mới phồn bình cùng ổn định đặt vững cơ sở vững chắc. Tại xã hội quản lý phương diện, quang minh chi địa cùng hắc ám chi cốc các cư dân cộng đồng chế định một hệ liệt hợp lý pháp luật cùng chế độ, lấy bảo hộ quang minh cùng hắc ám cân bằng phát triển. Bọn hắn cường điệu bình đẳng cùng bao dung, tôn trọng mỗi cái cá thể quyền lợi cùng tự do, đồng thời cũng chú trọng giữ gìn xã hội hài hòa cùng ổn định. Thông qua hữu hiệu cầu thông cùng hiệp thương, bọn hắn hóa giải các loại mâu thuẫn cùng xung đột, làm xã hội bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chương 1125, quang ám tương dung. Chương 1125, quang ám tương dung. Tại bảo vệ môi trường phương diện, các cư dân khắc sâu nhận thức đến quang minh cùng hắc ám cân bằng đối nhau thái tầm quan trọng. Bọn hắn khai thác một hệ liệt biện pháp đến bảo hộ môi trường tự nhiên, như hợp lý lợi dụng quang minh chi hoa năng lượng cùng hắc ám chi cốc tài nguyên, phòng ngừa quá độ khai phát cùng ô nhiễm. Bọn hắn còn thành lập quang ám sinh thái bảo hộ khu, bảo hộ những cái kia đặc biệt động thực vật cùng sinh thái hệ thống, khiến cho tại quang minh cùng hắc ám giao thế chúng được lấy phồn diễn sinh sống. Những thứ này bảo hộ khu không chỉ có vì các cư dân cung cấp thưởng thức cùng học tập cơ hội, cũng trở thành khoa học nghiên cứu trọng yếu căn cứ, trợ giúp mọi người tốt hơn lý giải quang ám hài hòa đối với tự nhiên giới sâu xa ảnh hưởng. Khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện, quang ám hài hòa lý niệm kích phát vô số nhà khoa học cùng công trình sư linh cảm. Bọn hắn nghiên cứu ra rất nhiều đã hiệu suất cao lại bảo vệ môi trường kỹ thuật mới, như quang ám nguồn năng lượng chuyển đổi khí, có thể đem quang minh chi hoa năng lượng cùng hắc ám chi cốc đặc thù khoáng vật năng lượng hiệu suất cao địa chuyển đổi thành điện năng, thỏa mãn các cư dân ngày càng tăng trưởng nguồn năng lượng nhu cầu, đồng thời giảm bớt đối truyền thống nguồn năng lượng ỷ lại. Còn có quang ám tin tức truyền thâu hệ thống, lợi dụng quang minh cùng hắc ám đặc tính tiến hành số liệu truyền thâu, không chỉ có để cao truyền thâu tốc độ cùng tính an toàn, còn vì tin tức sự phát triển của thời đại mở ra mới khả năng. Những thứ này khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới không chỉ có thôi động thế giới mới phát triển kinh tế, cũng vì các cư dân sinh hoạt mang đến cực lớn tiện lợi. Tại nghệ thuật sáng tác bên trên, quang ám hài hòa quan niệm càng là thôi sinh vô số làm người ta nhìn mà than thở tác phẩm. Họa sĩ nhóm đang vẽ bậy lên xảo diệu vận dụng quang minh cùng hắc ám so sánh cùng dung hợp, sáng tác ra một vài bức tràn ngập sinh mệnh lực cùng chất nghĩ họa tác, như miêu tả quang minh chi hoa tại hắc ám chi trong cốc nở rộ chẳng cảnh, tượng trưng cho hy vọng cùng cứng cỏi. Điều khác ra nhóm thì lợi dụng quang minh cùng hắc ám chất liệu, chế tạo ra đã có lập thể cảm giác lại giàu có thâm thúy nội hàm pho tượng tác phẩm. Như đem quang minh chi hoa cánh hoa cùng hắc ám chi cốc khoáng vật đem kết hợp, thể hiện ra sinh mệnh tính đa dạng cùng tính chất phức tạp. Những thứ này nghệ thuật tác phẩm không chỉ có mỹ hóa thế giới mới hoàn cảnh, cũng phong phú các cư dân đời sống tinh thần, khiến cho bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được quang ám hài hòa mỹ học giá trị. Tại văn học sáng tác lĩnh vực, tác gia nhóm lấy quang ám hài hòa làm chủ đề, sáng tác ra rất nhiều làm người say mê tiểu thuyết, thi ca cùng hí kịch. Bọn hắn thông qua tinh tế tỉ mỉ bút pháp miêu tả quang minh cùng hắc ám tại nhân vật vận mệnh bên trong xen lẫn cùng va chạm, nghiên cứu thảo luận nhân tính phức tạp cùng nhiều mặt, cùng tại quang ám xen lẫn thế giới bên trong tìm kiếm bản thân cùng giá trị quá trình. Những thứ này tác phẩm văn học không chỉ có vì các cư dân cung cấp phong phú tinh thần lương thực, cũng đã dẫn phát bọn hắn đối quang ám hài hòa quan niệm xâm nhập suy nghĩ, thúc đẩy bọn hắn tại trong cuộc sống hiện thực tốt hơn địa thực tiễn cái này một lý niệm. Theo quang ám hài hòa quan niệm không ngừng truyền bá cùng thực tiễn, thế giới mới các cư dân dần dần tạo thành một đoàn kết hỗ trợ, hài hòa chung sống xã hội không khí. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có tại quang minh cùng hắc ám cộng đồng tác dụng dưới, mới có thể thực hiện người trưởng thành cùng xã hội tiến bộ. Vô luận là đối mặt thiên tai khiêu chiến, vẫn là xã hội phát triển nan đề, bọn hắn đều có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối, thể hiện ra cường đại lực ngưng tụ cùng sức sáng tạo. Tại cái này tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới mới bên trong, quang minh cùng hắc ám không còn là đơn giản mặt đối lập, mà là tương hỗ y tồn, qua lại thành tựu lực lượng. Bọn chúng cộng đồng bệnh ra một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, vì các cư dân sáng tạo ra một cái tràn ngập vô hạn khả năng cùng mỹ hảo tương lai ra biên. Mọi người ở chỗ này tự do địa truy cầu giấc mộng của mình, thưởng thụ lấy quang ám hài hòa mang tới hạnh phúc cùng an bình, tin tưởng tại quang minh cùng hắc ám hòa âm chương trung, thế giới mới đem không ngừng tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng hào quang áo ánh. Đang giáo dục lĩnh vực, quang ám hài hòa lý niệm cũng bị rộng khắp dung nhập vào chương trình học cùng dạy học bên trong. Trường học mở quang ám sinh thái chương trình học, để bọn nhỏ từ nhỏ hiểu rõ quang minh cùng hắc ám tại trong giới tự nhiên tầm quan trọng, bồi dưỡng bọn hắn đối nhau thái hoàn cảnh yêu quý cùng bảo hộ ý thức. Các học sinh thông qua thực địa khảo sát quang ám sinh thái bảo hộ khu, quan sát quang minh chi hoa sinh trưởng quá trình cùng hắc ám chi cốc đặc biệt sinh vật, tự thể nghiệm quang ám hài hòa mỹ lực, kích phát bọn hắn thăm dò tự nhiên huyền bí hứng thú cùng nhiệt tình. Đồng thời, quang ám hài hòa cũng bị đặt vào đến nghệ thuật giáo dục bên trong. Âm nhạc trên lớp, lão sư dẫn đạo học sinh sáng tác lấy quang ám làm chủ đề âm nhạc tác phẩm, dùng giai điệu cùng tiết tấu biểu hiện quang minh cùng hắc ám giao hòa cùng biến hóa, bồi dưỡng học sinh âm nhạc sức sáng tạo cùng thẩm mỹ tình cảm. Vũ đạo trên lớp, các học sinh bố trí quang ám vũ đạo, thông qua thân thể ngôn ngữ hiện ra quang minh cùng hắc ám hài hòa cùng múa, rèn luyện thân thể của bọn hắn tính cân đối cùng nghệ thuật biểu hiện lực, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại nghệ thuật trong thực tiễn lĩnh ngộ quang ám hài hòa khắc sâu nội hàm. Tại hoạt động xã hội phương diện, các cư dân tích cực tham dự quang ám tiết văn hóa các loại hoạt động. Quang ám tiết văn hóa là thế giới mới mỗi năm một lần trọng yếu thịnh hội, chỉ đang ăn mừng quang minh cùng hắc ám hài hòa cùng tồn tại, hoàng dương quang ám hài hòa văn hóa. Ngày lễ trong lúc đó, có ánh sáng ám chủ đề triển lãm, diễn xuất, tọa đàm các loại nhiều loại hình thức hoạt động. Triển lãm phô bày quang ám hài hòa tại từng cái lĩnh vực ứng dụng thành quả, như quang ám khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới sản phẩm, quang ám nghệ thuật tác phẩm các loại, diễn xuất thì có ánh sáng ám chủ đề âm nhạc hội, khí kịch biểu diễn các loại, vì các cư dân mang đến thị giác cùng thính giác thị yến. Tọa đàm mời chuyên gia học giả chia sẻ quang ám hài hòa thành quả nghiên cứu cùng thực tiễn kinh nghiệm, đề cao các cư dân đối quang ám hài hòa nhận biết cùng lý giải, xúc tiến quang ám hài hòa lý niệm truyền bá cùng mở rộng. Ngoài ra, các cư dân còn tự phát tổ chức quang ám nguyện vọng phục vụ đội, tham dự quang ám sinh thái bảo hộ khu bảo hộ công tác, như thanh lý bảo hộ trong vùng rác rưởi, giám sát động thực vật sinh trưởng tình huống, hướng du khách tuyên truyền quang ám sinh thái bảo hộ tri thức các loại. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế thực tiễn quang ám hài hòa lý niệm, vì bảo vệ môi trường tự nhiên cống hiến một phần lực lượng, đồng thời cũng tăng cường cộng đồng lực ngưng tụ cùng cư dân xã hội tinh thần trách nhiệm. Ở gia đình trong sinh hoạt, quang ám hài hòa quan niệm cũng thật sâu ảnh hưởng các cư dân thường ngày hành vi. Mọi người đang sửa chữa ở không lúc, chú trọng quang minh cùng hắc ám cân bằng, hợp lý lợi dụng ánh sáng tự phát tuyến cùng nhân công chiếu sáng, tạo nên đã minh lượng lại ấm áp ở lại hoàn cảnh. Tại ẩm thực phương diện, các cư dân căn cứ quang ám hài hòa lý niệm, hợp lý phối hợp đồ ăn, chú trọng dinh dưỡng cân đối, truy cầu khỏe mạnh cách sống. Tại thân tử giáo dục bên trong, phụ mẫu giáo dục hài tử phải hiểu được quang minh cùng hắc ám cân bằng, học được tại khó khăn trước mặt bảo trì lạc quan, tại thành công lúc bảo trì khiêm tốn, bồi dưỡng hài tử phát triển toàn diện phẩm cách. Theo quang ám hài hòa lý niệm xâm nhập lòng người, thế giới mới các cư dân tại từng cái lĩnh vực đều lấy được rõ rệt thành tựu. Tại bảo vệ môi trường phương diện, quang ám sinh thái bảo hộ khu sinh thái hệ thống đạt được hữu hiệu bảo hộ cùng khôi phục, sinh vật tính đa dạng không ngừng gia tăng, trở thành thế giới mới một trường sinh đẹp danh thiếp. Tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện, quang ám nguồn năng lượng chuyển đổi khí cùng quang ám tin tức truyền thâu hệ thống các loại kỹ thuật không ngừng ưu hóa thăng cấp, vì thế giới mới có thể cầm tụ phát triển cung cấp cường đại động lực. Tại văn hóa nghệ thuật lĩnh vực, quang ám chủ đề tác phẩm tầng tầng lớp lớp, phong phú thế giới mới văn hóa nội hàm, tăng lên các cư dân văn hóa tố dưỡng cùng thẩm mỹ tình thú. Chương 1126, quang ám hiệu ứng chương 1126, quang ám hiệu ứng tại phát triển kinh tế phương diện, quang ám hài hòa lý niệm cũng mang đến mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Thế giới mới kinh tế kết cấu dần dần hướng lục sắc có thể cầm tụ phát triển truyền hình, quang ám nguồn năng lượng sản nghiệp trở thành trụ cột sản nghiệp một trong. Rất nhiều xí nghiệp tích cực nghiên cứu phát minh cùng sản xuất quang ám nguồn năng lượng tương quan sản phẩm, như quang ám nguồn năng lượng ô tô, quang ám nguồn năng lượng đồ điện gia dụng các loại, thỏa mãn các cư dân đối bảo vệ môi trường cùng hiệu năng cao nguyên nhu cầu. Đồng thời cũng thôi động tương quan dây chuyển sản nghiệp phát triển, sáng tạo ra đại lượng vào nghề cơ hội. Đồng thời, quang ám sinh thái du lịch cũng dần dần hứng khởi, trở thành thế giới mới khách du lịch trọng yếu tạo thành bộ phận. Các du khách nhao nhao đi vào quang ám sinh thái bảo hộ khu, tự thể nghiệm quang minh cùng hắc ám kỳ diệu giao hòa, thưởng thức quang minh chi hoa nở rộ cùng hắc ám chi cốc thần bí cảnh tượng, cảm thụ thiên nhiên thần kỳ mị lực. Cái này không chỉ có vì nơi đó mang đến khả quan kinh tế thu nhập, cũng chạm vào văn hóa giao lưu cùng khách du lịch có thể cầm tụ phát triển. Tại xã hội quản lý phương diện, quang ám hài hòa lý niệm thúc đẩy các cư dân càng thêm chú trọng công bằng cùng công chính. Chính phủ tại chế định chính sách lúc đầy đủ cân nhắc quang minh cùng hắc ám cân bằng, cố gắng thực hiện tài nguyên hợp lý phân phối cùng xã hội hài hòa ổn định. Tỷ như tại thành thị quy hoạch bên trong, chú trọng quang minh khu vực cùng hắc ám khu vực cân đối phát triển, hợp lý bố cục công cộng công trình cùng phục vụ công trình, làm mỗi cái khu vực cư dân đều có thể hưởng thụ được công bằng công cộng phục vụ cùng tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Ngoài ra, các cư dân tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng càng thêm chú trọng quê nhà ở giữa hỗ trợ cùng hợp tác. Tại quang minh cùng hắc ám giao thế bên trong, mọi người học xong hiểu nhau cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng tiêu chiến. Cộng đồng tổ chức thường xuyên khai triển quang ám chủ đề quê nhà hoạt động, như quang ám văn hóa giao lưu hội, quang ám nguyện vọng phục vụ hoạt động các loại, tăng tiến quê nhà ở giữa tình cảm, kiến tạo hài hòa hữu hái cộng đồng không khí. Tại quốc tế kết giao bên trong, thế giới mới cũng tích cực khởi xướng quang ám hài hòa lý niệm, cùng quốc gia khác cùng tổ chức chia sẻ quang ám hài hòa thực tiễn kinh nghiệm cùng kỹ thuật thành quả. Thông qua tổ chức quang ám hài hòa diễn đàn quốc tế, quang ám khoa học kỹ thuật hợp tác hạng mục các loại hoạt động, tăng cường cùng quốc tế xã hội giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính hoàn cảnh vấn đề cùng có thể cầm tục phát triển tiêu chiến, thôi động tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng. Tóm lại, tại quang ám hài hòa lý niệm dẫn dắt dưới, thế giới mới các cư dân tại từng cái phương diện đều lấy được bước tiến dài cùng phát triển. Bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh quang ám hài hòa khắc sâu nội hàm, sáng tạo ra một cái tràn ngập sức sống, hài hòa mỹ hảo thế giới mới. Tương lai, theo quang ám hài hòa lý niệm không ngừng gia tăng cùng thực tiễn, thế giới mới chắc chắn tỏa ra càng thêm hào quang sáng chói, vì nhân loại xã hội có thể cầm tụ phát triển cống hiến càng nhiều trí tuệ cùng lực lượng. Tại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới lĩnh vực, quang ám hài hòa lý niệm đồng dạng kích phát vô hạn tiềm năng. Các nhà khoa học xâm nhập nghiên cứu quang ám năng lượng chuyển đổi cơ chế, khai phát ra một hệ liệt hiệu suất cao, sạch sẽ nguồn năng lượng kỹ thuật. Tỷ như, quang ám năng lượng chuyển đổi khí có thể tại chiếu sáng cùng hắc ám dưới điều kiện không có khe hở hoán đổi, thực hiện nguồn năng lượng tiếp tục cung ứng, cực đại đề cao nguồn năng lượng lợi dụng hiệu suất. Ngoài ra, quang ám tin tức truyền thâu kỹ thuật cũng lấy được đột phá, thông qua quang ám tín hiệu mã hóa cùng giải mã, thực hiện tin tức truyền thâu cao giữ bí mật tính cùng cao tính ổn định, để tin hơi thở an toàn lĩnh vực mang đến mang tính cách mạng biến đổi. Tại phương diện văn hóa nghệ thuật, quang ám hài hòa lý niệm vì các nghệ thuật gia cung cấp phong phú sáng tác linh cảm. Họa sĩ nhóm đang vẽ bày lên xảo diệu vận dụng quang ám so sánh, sáng tác ra một vài bức sinh động truyền thần tác phẩm, thể hiện ra quang minh cùng hắc ám xen lẫn hạ đặc biệt mỹ cảm. Nhà âm nhạc nhóm thì thông qua âm phủ cao thấp chập trùng, mô phỏng quang ám giao thế biến hóa, sáng tác ra giai điệu ưu mỹ, tình cảm phong phú âm nhạc tác phẩm, để người nghe tại âm nhạc bên trong cảm nhận được quang ám hài hòa mỹ diệu giai điệu. Tác phẩm văn học bên trong, tác gia nhóm lấy quang ám làm bối cảnh, bày ra từng cái làm người say mê cố sự, nghiên cứu thảo luận nhân tính quang huy cùng âm u mặt, dẫn phát mọi người đối quang ám hài hòa khắc sâu suy nghĩ. Giáo dục lĩnh vực cũng thâm thụ quang ám hài hòa lý niệm ảnh hưởng. Trường học đem quang ám hài hòa lý niệm dung nhập chương trình học hệ thống, mở quang ám khoa học, quang ám văn hóa các loại tương quan chương trình học, bồi dưỡng học sinh đối quang ám hiện tượng khoa học nhận biết và văn hóa lý giải. Đồng thời, thông qua tổ chức quang ám chủ đề xã hội thực tiễn hoạt động, như quang ám nguồn năng lượng phổ cập khoa học tuyên truyền, quang ám sinh thái bảo hộ điều tra nghiên cứu các loại, để học sinh tại trong thực tiễn cảm thụ quang ám hài hòa tầm quan trọng, tăng cường bọn hắn bảo vệ môi trường ý thức cùng xã hội tinh thần trách nhiệm, vì bồi dưỡng một đời mới có quang ám hài hòa lý niệm nhân tài đặt vững cơ sở vững chắc. Tại chữa bệnh phương diện vệ sinh, quang ám hài hòa lý niệm chạm vào y học nghiên cứu xâm nhập phát triển. Các nhà khoa học phát hiện, quang ám với thân thể người sinh lý nhịp có trọng yếu ảnh hưởng, thông qua điều tiết quang ám hoàn cảnh, có thể hữu hiệu cải thiện mọi người giấc ngủ chất lượng, cảm xúc trạng thái cùng thân thể khỏe mạnh. Quang ám liệu pháp là một loại mới phát trị liệu thủ đoạn, dần dần bị ứng dụng tại bệnh trầm cảm, chứng mất ngủ các loại tật bệnh trị liệu bên trong, lấy được tốt đẹp hiệu quả trị liệu. Đồng thời, quang ám hài hòa lý niệm cũng thôi động chữa bệnh vệ sinh công trình kiến thiết, bệnh viện cùng phòng khám bệnh chờ ở thiết kế lúc đầy đủ cân nhắc quang ám hợp lý bố cục, là mối họa người sáng tạo một cái thoải mái dễ chịu, hài hòa chạy chữa hoàn cảnh. Tại thành thị quy hoạch cùng kiến thiết phương diện, quang ám hài hòa lý niệm vì thành thị phát triển rót vào sức sống mới. Thành thị quy hoạch đám người tại thiết kế thành thị kiến trúc cùng cảnh quan lúc, chú trọng quang ám cân bằng cùng cân đối, chế tạo ra độc đáo đặc sắc quang ám thành thị cảnh quan. Tỷ như, lợi dụng quang ám tài liệu phản xạ cùng hấp thu đặc tính, thiết kế ra có thể điều tiết chiếu sáng cường độ trí năng kiến trúc từ ngoài, đã tiết kiệm năng lượng lại mỹ quan. Tại thành thị công viên cùng trong sân rộng, xảo diệu thiết trí quang ám cảnh quan nguyên tố, như quang ám pho tượng, quang ám suối phun các loại, tạo nên giàu có cấp độ cảm giác cùng nghệ thuật cảm giác công cộng không gian, tăng lên thành thị chỉnh thể hình tượng và cư dân phẩm chất cuộc sống. Tóm lại, quang ám hài hòa lý niệm tại thế giới mới từng cái lĩnh vực đều phát huy trọng yếu tác dụng, thôi động xã hội toàn diện tiến bộ cùng phát triển. Nó không chỉ có là một loại lý niệm, càng là một loại thực tiễn, dẫn dắt đến mọi người tại quang minh cùng hắc ám xen lẫn bên trong, truy cầu hài hòa, cân bằng cùng có thể cầm tụ phát triển, cộng đồng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Tại nông nghiệp lĩnh vực, quang ám hài hòa lý niệm cũng mang đến mang tính cách mạng biến đổi. Đám nông dân lợi dụng quang ám giao thế quy luật tự nhiên, áp dụng quang ám luân canh trồng phương thức, hợp lý an bài thu hoạch trồng thời gian cùng không gian bố cục, để cao thổ địa tỷ lệ lợi dụng cùng cây nông nghiệp sản lượng. Tỷ như, tại ban ngày chiếu sáng sung túc lúc trồng vui quang thu hoạch, như cây ngô, lúa nước các loại, mà tại ban đêm hoặc trời đầy mây lúc trồng nhịn âm thu hoạch, như cây nấm, nấm mèo các loại. Loại này quang ám luân canh hình thức không chỉ có chạm vào nông nghiệp sản xuất đa dạng hóa, còn giảm bớt đối phân hóa học cùng thuốc trừ sâu ỉ lại, để cao nông sản phẩm phẩm chất cùng tính an toàn. Ngoài ra, quang ám hài hòa lý niệm còn thôi động trí tuệ nông nghiệp phát triển. Thông qua quang ám máy truyền cảm, quang ám hệ thống điều khiển các loại trí năng thiết bị ứng dụng, nông dân có thể thời gian thực giám sát cùng điều tiết đồng ruộng bên trong quang ám hoàn cảnh, vì thu hoạch cung cấp tốt nhất sinh trưởng điều kiện. Chương 1127, toàn trí năng hóa chương 1127, toàn trí năng hóa tỷ như, quang ám máy truyền cảm có thể tinh chuẩn địa kiểm chắc đến đồng ruộng bên trong chiếu sáng cường độ cùng lúc dài, làm chiếu sáng không đủ lúc, quang ám hệ thống điều khiển sẽ tự động khởi động bổ quang thiết bị, cam đoan thu hoạch có thể thu hoạch được sung túc chiếu sáng tiến hành sự quang hợp, mà tại chiếu sáng quang mạnh lúc, hệ thống thì sẽ khởi động che nắng thiết bị, phòng ngừa thu hoạch nhận cường quang tổn hại. Loại này trí năng hóa quang ám quản lý phương thức, không chỉ có đề cao nông nghiệp sản xuất hiệu suất cùng chất lượng, còn thấp xuống nhân lực chi phí cùng tài nguyên tiêu hao, thực hiện nông nghiệp sản xuất có thể cầm tục phát triển. Tại nông nghiệp nghiên cứu khoa học phương diện, quang ám hài hòa lý niệm cũng kích phát các nhà khoa học sáng tạo cái mới tư duy. Bọn hắn xâm nhập nghiên cứu quang ám đối thu hoạch sinh trưởng phát dục ảnh hưởng cơ chế, tiết kỳ quang ám tín hiệu tại thực vật thể nội truyền lại đường đi cùng điều tiết khống chế tác dụng. Tỷ như, các nhà khoa học phát hiện, quang ám tín hiệu có thể điều tiết khống chế thực vật sự quang hợp, hô hấp tác dụng, kích thích tố hợp thành các loại sinh lý quá trình, từ đó ảnh hưởng thu hoạch sinh trưởng tốc độ, chống bệnh năng lực cùng sản lượng phẩm chất. Căn cứ vào những thứ này thành quả nghiên cứu, các nhà khoa học khai phát ra một hệ liệt quang ám điều tiết khống chế kỹ thuật, như quang ám hướng dẫn gây giống, quang ám gen biên tập các loại, vì bồi dưỡng cao sản, chất lượng tốt, kháng địch tính mạnh loại sản phẩm mới cung cấp hữu lực kỹ thuật ủng hộ. Đồng thời, quang ám hài hòa lý niệm còn chạm vào nông nghiệp cùng sinh thái cân đối phát triển. Tại quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển hình thức bên trong, đám nông dân càng thêm chú trọng bảo hộ cùng lợi dụng nông nghiệp sinh thái trong hệ thống quang ám tài nguyên. Tỷ như, thông qua kiến thiết quang ám nông nghiệp sinh thái vườn khu, đem nông nghiệp sản xuất cùng sinh thái bảo hộ hữu cơ kết hợp, lợi dụng quang ám giao thế quy luật, hợp lý bố cục đồng ruộng, cánh rừng, bãi cỏ, thủy vực các loại sinh thái yếu tố, hình thành một cái ổn định nông nghiệp sinh thái hệ thống. Tại dạng này trong hệ thống, quang ám tài nguyên đạt được đầy đủ lợi dụng, sinh vật tính đa dạng đạt được bảo hộ, nông nghiệp sản xuất có thể cầm tục tính đạt được tăng cường, thực hiện kinh tế hiệu quả và lợi ích, sinh thái hiệu quả và lợi ích cùng xã hội hiệu quả và lợi ích thống nhất. Tóm lại, tại quang ám hài hòa lý niệm dẫn dắt dưới, nông nghiệp lĩnh vực phát sinh khắc sâu biến đổi, vì thế giới mới nông nghiệp phát triển rót vào sức sống mới cùng động lực. đám nông dân tại quang ám sen lẫn bên trong không ngừng thăm dò cùng sáng tạo cái mới, đi ra một đầu hiệu suất cao sinh thái có thể cầm tục nông nghiệp phát triển con đường, vì bảo hộ nhân loại lương thực an toàn cùng sinh thái cân bằng làm ra trọng yếu cống hiến. Ngoài ra, quang ám hài hòa lý niệm còn thôi động nông nghiệp kỹ thuật số hóa truyền hình theo vật mạng lưới liên lạc toàn cục, theo cùng trí tuệ nhân tạo các loại kỹ thuật nhanh chóng phát triển, quang ám máy truyền cảm cùng cái khác trí năng thiết bị rộng khắp ứng dụng đến nông nghiệp sản xuất bên trong, tạo thành một cái trí năng hóa nông nghiệp hệ thống quản lý. Thông qua cái hệ thống này, nông dân có thể thời gian thực giám sát đồng ruộng bên trong chiếu sáng, nhiệt độ, độ ẩm các loại hoàn cảnh tham số, cũng căn cứ thu hoạch nhu cầu sinh trưởng, tự động điều chỉnh bổ quang thiết bị, tưới tiêu hệ thống cùng bón phân thiết bị trạng thái làm việc, thực hiện tinh chuẩn nông nghiệp quản lý. Loại con số này hóa quang ám quản lý phương thức, không chỉ có đề cao nông nghiệp sản xuất hiệu suất cùng chất lượng, còn giảm bớt phân hóa học cùng thuốc trừ sâu sử dụng, thấp xuống ô nhiễm môi trường phong hiểm, chạm vào nông nghiệp có thể cầm tục phát triển. Tại nông nghiệp giáo dục cùng huấn luyện phương diện, quang ám hài hòa lý niệm cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Nông nghiệp viện trường học cùng huấn luyện cơ cấu đem quang ám hài hòa lý niệm dung nhập vào chương trình học hệ thống cùng dạy học nội dung bên trong, bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới tư duy cùng thực tiễn năng lực. Các học sinh thông qua học tập quang ám đối thu hoạch sinh trưởng ảnh hưởng cơ chế, quang ám điều tiết khống chế kỹ thuật ứng dụng cùng quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển hình thức tạo dựng các loại tri thức, nắm giữ tiên tiến nông nghiệp khoa học kỹ thuật cùng phương pháp quản lý. Sau khi tốt nghiệp, bọn hắn đem những kiến thức này cùng kỹ năng ứng dụng đến thực tế nông nghiệp sản xuất bên trong, thôi động nông nghiệp hiện đại hóa phát triển, là thực hiện nông nghiệp có thể cầm tục phát triển cống hiến trí tuệ cùng lực lượng. Đồng thời, quang ám hài hòa lý niệm còn chạm vào nông nghiệp văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới. Tại quang ám sen lẫn bên trong, đám nông dân tích lũy phong phú nông nghiệp kinh nghiệm cùng trí tuệ, tạo thành đặc biệt nông nghiệp văn hóa. Tỷ như, một chút truyền thống ngạn ngữ nghề nông cùng nông sự hoạt động, như gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, thu vạn quả từ cốc vũ thời tiết loại cốc bận bịu các loại, đều ẩn chứa quang ám hài hòa trí tuệ. Tại xã hội hiện đại, mọi người tại kế thừa cùng phát triển những thứ này truyền thống nông nghiệp văn hóa trên cơ sở, lại không ngừng sáng tạo cái mới cùng phát triển, tạo thành có thời đại đặc sắc nông nghiệp văn hóa mới hình thái. Tỷ như, thông qua tổ chức quang ám hài hòa nông nghiệp tiết văn hóa, quang ám nông nghiệp sáng ý giải thi đấu các loại hoạt động, phô bày nông nghiệp tính đa dạng cùng mỹ lực, hấp dẫn càng nhiều người chú ý cùng tham dự nông nghiệp phát triển, tăng cường nông nghiệp văn hóa lực ảnh hưởng cùng sinh mệnh lực. Tóm lại, tại quang ám hài hòa lý niệm dẫn dắt dưới, nông nghiệp lĩnh vực không ngừng hiện lên phát triển mới kỳ ngộ cùng sáng tạo cái mới thành quả, vì nhân loại sinh tồn và phát triển cung cấp kiên cố bảo hộ. Tương lai, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng xã hội phát triển, quang ám hài hòa lý niệm sẽ tại nông nghiệp bên trong phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng, thôi động nông nghiệp thực hiện càng cao hơn hiệu, sinh thái có thể cầm tục phát triển, vì tạo dựng một cái hài hòa mỹ hảo thế giới mới làm ra càng lớn công hiến. Tại quang ám hài hòa lý niệm thôi thúc dưới, nông nghiệp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp không ngừng gia tăng, thôi sinh rất nhiều sáng tạo cái mới nông nghiệp hình thức cùng thực tiễn. Tỷ như, thẳng đứng nông nghiệp là một loại mới phát nông nghiệp hình thức, đầy đủ lợi dụng quang ám máy truyền cảm cùng trí năng hệ thống điều khiển ưu thế. Tại thẳng đứng trong nông trại, thu hoạch bị trồng tại nhiều tầng thẳng đứng kết cấu bên trong, quang ám máy truyền cảm có thể chính xác địa giám sát mỗi một tầng chiếu sáng tình huống, cũng căn cứ thu hoạch nhu cầu sinh trưởng, tự động điều tiết nhân công nguồn sáng cường độ cùng lúc dài. Loại mô thức này không chỉ có đề cao thổ địa tỷ lệ lợi dụng, còn có thể tại thành thị các loại không gian có hạn hoàn cảnh bên trong thực hiện hiệu suất cao nông nghiệp sản xuất, vì cư dân thành phố cung cấp mới mẻ, an toàn nông sản phẩm. Ngoài ra, quang ám hài hòa lý niệm còn chạm vào nông nghiệp cùng khách du lịch dung hợp phát triển. Rất nhiều nơi bắt đầu chế tạo quang ám nông nghiệp du lịch hạng mục, đem nông nghiệp sản xuất cùng ngắm cảnh du lịch hữu cơ kết hợp. Du khách có thể tại quang ám nông nghiệp sinh thái vườn khu bên trong, tự thể nghiệm quang ám giao thế đối thu hoạch sinh trưởng ảnh hưởng, tham dự quang ám điều tiết khống chế kỹ thuật thực tiễn thao tác, cảm thụ hiện đại nông nghiệp khoa học kỹ thuật bị lực. Đồng thời, vườn khu còn có thể khai triển quang ám chủ đề phổ cập khoa học giáo dục hoạt động, hướng công chúng phổ cập quang ám hài hòa nông nghiệp lý niệm cùng tri thức, đề cao mọi người bảo vệ môi trường ý thức cùng khoa học tố dưỡng. Tại quốc tế hợp tác cùng giao lưu phương diện, quang ám hài hòa lý niệm cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Theo toàn cầu khí hậu biến hóa cùng lương thực vấn đề an toàn ngày càng đột xuất, các quốc gia tại nông nghiệp lĩnh vực hợp tác cùng giao lưu không ngừng tăng cường. Quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển hình thức cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới, vì các quốc gia cung cấp hữu ích tham khảo cùng tham khảo. Thông qua tổ chức quốc tế quang ám nông nghiệp diễn đàn, quang ám nông nghiệp kỹ thuật triển lãm các loại hoạt động, các quốc gia nông nghiệp chuyên gia cùng xí nghiệp có thể chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kỹ thuật, nghiên cứu thảo luận hợp tác, cộng đồng thôi động toàn cầu nông nghiệp có thể cầm tục phát triển. Nhưng mà, quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển cũng gặp phải một chút khiêu chiến cùng vấn đề. Tỷ như, quang ám máy truyền cảm cùng trí năng hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng chi phí tương đối cao, một chút tiểu quy mô nông hộ khó mà gánh chịu. Quang ám điều tiết khống chế kỹ thuật mở rộng cùng phổ cập còn cần tăng cường, nông dân khoa học kỹ thuật tố chất cùng năng lực tiếp nhận còn chờ đề cao. Ngoài ra, quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển hình thức tại khác biệt địa khu, khác biệt thu hoạch bên trong áp dụng tính cùng hiệu quả cũng cần tiến một bước nghiên cứu, cùng nghiệm chứng. Đối diện với mấy cái này khiêu chiến, chúng ta cần tăng cường chính sách ủng hộ và tài chính đầu nhập. Chương 1128, hạch tâm tăng cường. Chương 1128, hạch tâm tăng cường. Chính phủ có thể thông qua chế định tương quan chính sách, cổ vũ cùng ủng hộ quang ám máy truyền cảm cùng trí năng hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh cùng sản xuất, giảm xuống kỳ thành bản, khiến cho càng thêm phổ cập cùng có thể đánh bác. Đồng thời, chính phủ còn có thể thiết lập chuyên hạng quỹ ngân sách, ủng hộ nông nghiệp khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng quang ám hài hòa nông nghiệp hình thức mở rộng, vì nông dân cung cấp cần thiết kỹ thuật ủng hộ và huấn luyện, đề cao khoa học kỹ thuật của bọn họ tố chất cùng năng lực tiếp nhận. Ngoài ra, nông nghiệp nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường trung học ứng tăng cường quang ám hài hòa nông nghiệp nghiên cứu, xâm nhập thăm dò quang ám đối khác biệt thu hoạch sinh trưởng cụ thể ảnh hưởng cơ chế, khai phát càng thêm tinh chuẩn cùng hiệu suất cao quang ám điều tiết khống chế kỹ thuật. thông qua tăng cường cùng xí nghiệp hợp tác, đem nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa làm thực tế ứng dụng, thôi động quang ám hải hòa nông nghiệp phát triển. Tại quốc tế hợp tác phương diện, các quốc gia ứng tăng cường giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu khí hậu biến hóa cùng lương thực vấn đề an toàn. Thông qua kỹ thuật giao lưu, kinh nghiệm chia sẻ cùng hạng mục hợp tác các loại phương thức, xúc tiến quang ám hải hòa nông nghiệp tại toàn cầu phạm vi bên trong mở rộng cùng ứng dụng, thực hiện cộng đồng phát triển cùng có thể cầm tục phát triển. Cuối cùng, công chúng tham dự cùng ủng hộ cũng là quang ám hải hòa nông nghiệp phát triển trọng yếu lực lượng. Thông qua tăng cường phổ cập khoa học tuyên truyền cùng giáo dục, đề cao công chúng đối quang ám hải hòa nông nghiệp lý niệm nhận biết cùng lý giải, cổ vũ người tiêu dùng mua sắm cùng sử dụng quang ám hài hòa nông nghiệp sản xuất nông sản phẩm, hình thành tốt đẹp thị trường dẫn hướng cùng xã hội không khí, thôi động quang ám hài hòa nông nghiệp khỏe mạnh phát triển. Tóm lại, quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển cần chính phủ, nghiên cứu khoa học cơ cấu, xí nghiệp cùng công chúng cộng đồng cố gắng cùng hợp tác. Chỉ có không ngừng vượt qua khiêu chiến, tăng cường sáng tạo cái mới cùng mở rộng, mới có thể thực hiện nông nghiệp hiệu suất cao, sinh thái cùng có thể cầm tụ phát triển, vì nhân loại sinh tồn và phát triển cung cấp kiên cố hơn thật bảo hộ. Chính phủ còn có thể thông qua lập pháp cùng chính sách dẫn đạo, xúc tiến quang ám hài hòa nông nghiệp quy phạm hóa cùng chuẩn hóa. Chế định tương quan ngành nghề tiêu chuẩn cùng chất lượng chứng nhận hệ thống, bảo đảm quang ám hài hòa nông nghiệp sản phẩm chất lượng cùng tính an toàn, tăng cường người tiêu dùng đối với mấy cái này sản phẩm độ tín nhiệm. Đồng thời, chính phủ có thể đối áp dụng quang ám hài hòa nông nghiệp kỹ thuật xí nghiệp cùng nông hộ cho thu thuế giảm miễn, phụ cấp các loại chính sách ưu đãi, khích lệ càng nhiều thị trường chủ thể tham dự vào quang ám hài hòa nông nghiệp đang phát triển tới. Ngoài ra, nông nghiệp nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường trung học ứng tăng cường vượt ngành học nghiên cứu hợp tác, đem sinh vật học, vật lý học, máy tính khoa học các loại nhiều ngành học tri thức cùng kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau, xâm nhập nghiên cứu quang ám hài hòa nông nghiệp tổng hợp hiệu quả và lợi ích cùng tiềm ẩn phong hiểm. Thông qua khai triển lâu dài đồng ruộng thí nghiệm và số liệu phân tích, ước định quang ám hài hòa nông nghiệp đối thổ nhưỡng, nước tài nguyên, sinh vật tính đa dạng các phương diện ảnh hưởng, vì chính sách chế định cùng thực tiễn ứng dụng cung cấp khoa học căn cứ. Tại quốc tế hợp tác phương diện, các quốc gia ứng tích cực tham dự quốc tế tổ chức cùng nhiều phía cơ chế, cộng đồng chế định quang ám hài hòa nông nghiệp quốc tế tiêu chuẩn cùng quy phạm, thôi động toàn cầu nông nghiệp có thể cầm tục phát triển. Thông qua cùng quốc tế tiên tiến xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, đưa vào cùng hấp thu tiên tiến quang ám hài hòa nông nghiệp kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm, tăng lên buồn quốc nông nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức cạnh tranh. Cuối cùng, công chúng tham dự cùng ủng hộ là quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển trọng yếu cơ sở. Thông qua thành lập công chúng tham dự cơ chế, cổ vũ người tiêu dùng, nông dân, xí nghiệp các loại phương tham dự vào quang ám hài hòa nông nghiệp quyết sách cùng trong thực tiễn đến, hình thành toàn xã hội cộng đồng thôi động quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển tốt đẹp cục diện. Đồng thời, tăng cường cùng truyền thông hợp tác, lợi dụng các loại truyền bá con đường và bình đài, rộng khắp tuyên truyền quang ám hài hòa nông nghiệp lý niệm cùng thành quả, đề cao công chúng chú ý độ cùng tham dự độ, kiến tạo tốt đẹp xã hội không khí, vì quang ám hài hòa nông nghiệp khỏe mạnh phát triển cung cấp cường đại xã hội ủng hộ. Tại mở rộng quang ám hài hòa nông nghiệp quá trình bên trong, giáo dục cùng huấn luyện cũng đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Chính phủ cùng cơ cấu tương quan ứng tăng lớn đối nông nghiệp người làm huấn luyện cường độ, tổ chức chương trình chuyên ngành cùng thực địa quan sát hoạt động, trợ giúp bọn hắn nắm giữ quang ám hài hòa nông nghiệp trồng kỹ thuật, phương pháp quản lý cùng thị trường marketing sách lược. Thông qua bồi dưỡng một nhóm hiểu kỹ thuật, thiện kinh doanh, sẽ quản lý kiểu mới nông dân, vì quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển cung cấp nhân tài bảo hộ. Ngoài ra, chính phủ còn ứng tăng cường quang ám hài hòa nông nghiệp quyền tài sản tri thức bảo hộ, cổ vũ sáng tạo cái mới cùng phát minh, bảo hộ xí nghiệp cùng nông hộ hợp pháp quyền lợi. Thông qua thành lập kiện toàn quyền tài sản tri thức bảo hộ cơ chế, xúc tiến quang ám hài hòa nông nghiệp kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng ứng dụng, thôi động sản nghiệp tiếp tục khỏe mạnh phát triển. Tại thị trường marketing phương diện, chính phủ cùng xí nghiệp ứng cộng đồng chế tạo quang ám hài hòa nông nghiệp nhãn hiệu, thông qua tham gia trong ngoài nước nông sản phẩm triển hội, tổ chức nhãn hiệu mở rộng hoạt động các loại phương thức, tăng lên quang ám hài hòa nông nghiệp sản phẩm nổi tiếng cùng thị trường chiếm hữu suất. Đồng thời, lợi dụng điện tử thương vụ bình đại cùng xã giao truyền thông các loại mới phát con đường, mở rộng đường dây tiêu thụ, thỏa mãn người tiêu dùng đa dạng hóa nhu cầu, thực hiện quang ám hài hòa nông nghiệp sản phẩm chất lượng tốt ưu giá. Tóm lại, quang ám hài hòa nông nghiệp là một loại mới phát nông nghiệp hình thức, có rộng lớn phát triển tiền cảnh cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Thông qua chính phủ dẫn đạo cùng ủng hộ, nghiên cứu khoa học cơ cấu sáng tạo cái mới nghiên cứu, xí nghiệp tích cực tham dự cùng công chúng rộng khắp ủng hộ, quang ám hài hòa nông nghiệp chắc chắn là thực hiện nông nghiệp có thể cầm tục phát triển, bảo hộ lương thực an toàn cùng xúc tiến sinh thái văn minh kiến thiết làm ra trọng yếu cống hiến. Chính phủ còn có thể thông qua thành lập quang ám hài hòa nông nghiệp làm mẫu khu, vì nên kỹ thuật mở rộng cung cấp thực tiễn bình đại cùng làm mẫu hiệu ứng. Tại những thứ này làm mẫu trong vùng, có thể tập trung biểu hiện ra quang ám hài hòa nông nghiệp tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý hình thức, hấp dẫn xung quanh nông hộ cùng xí nghiệp đến đây tham quan học tập, từ đó kéo theo càng rộng khắp hơn địa khu áp dụng quang ám hài hòa nông nghiệp kỹ thuật. Đồng thời, làm mẫu khu còn có thể làm nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường trung học khai triển thí nghiệm nghiên cứu căn cứ, xúc tiến nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa cùng ứng dụng. Ngoài ra, chính phủ ứng tăng cường đối quang ám hài hòa nông nghiệp giám thị cùng ước định, bảo đảm nó tại thực tế ứng dụng bên trong tính an toàn cùng hữu hiệu tính. Thông qua thành lập hoàn thiện giám sát hệ thống, đối quang ám hài hòa nông nghiệp sản xuất quá trình, sản phẩm chất lượng cùng sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng tiến hành toàn diện giám sát cùng ước định, kịp thời phát hiện và giải quyết tồn tại vấn đề, vì quang ám hài hòa nông nghiệp khỏe mạnh phát triển cung cấp hữu lực bảo hộ. Tại nhân tài bồi dưỡng phương diện, ngoại trừ đối nông nghiệp người làm tiến hành huấn luyện bên ngoài, còn ứng chú trọng bồi dưỡng quang ám hài hòa nông nghiệp lĩnh vực chuyên nghiệp nhân tài. Cổ vũ trường trung học mở tương quan chương trình học cùng chuyên nghiệp, bồi dưỡng có quang ám hài hòa nông nghiệp tri thức bối cảnh nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên quản lý, vì quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển cung cấp trí lực ủng hộ. Tại quốc tế trong hợp tác, các quốc gia còn có thể thông qua thành lập quang ám hài hòa nông nghiệp hợp tác hạng mục và bình đài, tăng cường tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh, nhân tài bồi dưỡng, chính sách chế định các phương diện hợp tác cùng giao lưu. Thông qua cộng đồng khai triển nghiên cứu hạng mục, tổ chức quốc tế nghiên thảo hội cùng huấn luyện hoạt động các loại phương thức, xúc tiến các quốc gia tại quang ám hài hòa nông nghiệp lĩnh vực kinh nghiệm cùng hưởng cùng kỹ thuật giao lưu, thôi động toàn cầu quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển. Cuối cùng, công chúng tham dự cùng ủng hộ là quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển trọng yếu cơ sở. Chính phủ cùng cơ cấu tương quan ứng tăng cường đối công chúng tuyên truyền giáo dục, đề cao công chúng đối quang ám hài hòa nông nghiệp nhận biết cùng lý giải, tăng cường nó tham dự cùng ủng hộ ý thức cùng năng lực. Thông qua khai triển phổ cập khoa học hoạt động, tổ chức cộng đồng giao lưu các loại phương thức, cổ vũ công chúng tham dự vào quang ám hài hòa nông nghiệp trong thực tiễn đến, hình thành toàn xã hội cộng đồng thôi động quang ám hài hòa nông nghiệp phát triển tốt đẹp cục diện.